chôn ở dưới đá ngàn năm sau, nó lần thứ nhất triển lộ ra tự thân phong mang. Thiếu niên mặc áo gấm nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, diện mục vặn vẹo, trên trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Chôi này thần kiếm bị từng tấc rút lên, quang mang càng ngày càng thịnh, cơ hồ là phóng lên tận trời, đem thiếu niên cả người chém mất. A! Thiếu niên phát ra gầm lên giận dữ. Rốt cục, hắn triệt để đem chôi kiếm này rút ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa núi đá tại kịch liệt chấn động xuống, ầm vang giải thể. Cố Dương hét lớn một tiếng, Lị Lị. Lị Lị phản ứng cực nhanh, đã lấy ra viên kia thủy tinh cầu, nhanh chóng niệm một đoạn chú ngữ, một cỗ lực trường nháy mắt đem ở đây mấy người bao phủ lại. Sở hữu người chỉ cảm giác thân thể nhẹ bẫng, giống như lông vũ bình thường, nhẹ nhàng rơi đi xuống đi. Vũ Lạc Thuật, ngươi dám? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm thét. Sau đó, chính là một đạo kinh người kiếm ý, tiếp theo là các loại tiếng xé gió, lực lượng kinh người, mang theo vô số đá vụn quét ngang mà đến, để Cố Dương bọn hắn cũng nhận tác động đến. Cố Dương giơ tay lên, hướng phía trước vỗ, một đạo vô hình khí tường xuất hiện tại trước mặt, đem những cái kia bay tới đá vụn đều ngăn lại. Cố Vinh. Đột nhiên, bên cạnh Ô Hành Vân một phát bắt được tay của hắn, trong mắt hiện hiện khẩn cầu chi sắc. Không cần nhiều lời, Cố Dương liền biết hắn muốn nói là cái gì, hỏi một câu, ngươi xác định? Ô Hành Vân nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là đệ đệ ta. Được. Cố Dương không còn nói nhảm, quay đầu đối Lị Lị nói, dẫn các nàng đi an toàn địa phương, ta đi một chút liền tới. Nói xong, hắn rút ra Phượng Vũ đao, người đã bay lượn mà ra. Một lát sau, Cố Dương tìm được ngay tại kịch chiến song phương, bọn hắn từ trên núi đánh tới mặt đất, chính một đuổi một chạy. Xa xa, hắn nhìn thấy Tịnh Hải Vương phủ thế tử bị trung niên nhân kia gánh tại trên vai, cái kia trung niên trên thân người nhuốm máu, đã bị thương không nhẹ. Vị kia thế tử hiển nhiên đã hôn mê đi, trong tay nắm thật chặt chuôi này trong truyền thuyết thần kiếm. Sau lưng không xa, Mạnh Bình chính theo đuổi không bỏ, đem thần kiếm giao ra. Thanh âm của hắn khô khốc khó nghe, ẩn chứa trong đó sát ý lạnh như băng. Dường như cảm ứng được có người sau lưng đang đuổi, hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh người kiếm ý, kiếm trong tay rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm hồng, bắn nhanh mà ra. Trung niên nhân cảm ứng được nguy hiểm, ý thức được tránh không thể tránh, đột nhiên đem trên vai thế tử ném đi, quay người đón lấy một kiếm kia. Xuy, hắn kiếm trong tay nháy mắt gãy thành hai đoạn, cái kia đạo kiếm hồng dư thế chưa tiêu, đem hắn cả người chặn ngang chém thành hai đoạn, nháy mắt mất mạng. Lúc này, Cố Dương rốt cục đuổi tới, đem nửa không trung thế tử tiếp được, quay đầu nhìn về phía cái kia quần áo rách rách dưới, tóc hai bù xù quái nhân. Mạnh Bình dùng loại kia kim loại ma sát khó nghe thanh âm nói, ngươi làm gì xen vào việc của người khác? Cố Dương nói, không có biện pháp, nợ người nhân tình. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì Ô Hành Vân nguyên nhân. Lần này đi Tĩnh Châu, hắn muốn đem tiền Hy Vân nhà kia thương hội bán cái tốt giá tiền, nếu như có thể cùng Tịnh Hải Vương kéo lên quan hệ, làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Lại nói, hắn cứu được cái này tiểu tử, Tịnh Hải Vương còn có thể không biểu hiện biểu thị. Xem ở Ô Hành Vân trên mặt mũi, nhiều nhất giảm giá, muốn cái 200 vạn, không quá mức a. Cố Dương trong lòng bản tính đánh cho tinh đây. Mạnh Bình một chút xem thấu hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, lạnh lùng nói, dối trá. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, dám ngăn ta người, chết. Chôi kiếm này lượn quanh một vòng, lại lần nữa trở lại hắn trong tay. Một kiếm nơi tay, trong mắt của hắn sát ý càng ngày càng thịnh. Một bên khác, Lị Lị mang theo mọi người, rốt cục rơi xuống đất, nhìn xem tòa nào gần ngàn mét cao núi đá, đã biến mất không còn tăm tích, đều có chút chưa tỉnh hồn. Lần này, nếu như không phải Lị Lị pháp thuật, tại dạng này tai nạn phía dưới, các nàng căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi. Cố Dương chỉ có hai cánh tay, liệu có thể cứu được mấy người? Tiểu thị nữ Chi Tinh lo âu nói, Cố đại ca không có sao chứ? Nghe được nàng, mọi người trên mặt đều có thần sắc lo lắng. Vừa rồi nghe Ô Hành Vân nói, vị kia Mạnh Bình, mười mấy năm trước đã là nhất phẩm cường giả, hiện tại thực lực không biết mạnh đến loại trình độ nào. Hàn Mộng Linh nhỏ giọng nói, hai đánh một, coi như đánh không lại, hẳn là cũng có thể chạy trốn được đi. Đúng lúc này, cách đó không xa một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, nhìn cực kỳ xa hoa, ngựa kéo xe, toàn thân tuyết trắng, trên thân không có một tia tạp mao, thần tuấn vô cùng. Chính là thiên hạ nhất đẳng thần câu. Nơi đây đã không có con đường, xe ngựa nhưng như cũ như giẫm trên đất bằng. Ô Hành Vân nhìn thấy chiếc xe ngựa này thời điểm, sắc mặt lại là đại biến. Chỉ chốc lát, xe ngựa ở bên cạnh họ dừng lại, lái xe chính là cái nữ tử, làm thị nữ cách ăn mặc, hỏi, các ngươi nhưng từng gặp nhà ta thế tử? Trương Tiểu Hải phản ứng nhất nhanh, nói, có người tại đuổi giết ngươi ra thế tử, mau đi cứu người. Lời còn chưa dứt, xe ngựa trần xe đánh vỡ, một đạo bóng người màu trắng bay lên, trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Công tử nhà ta, ách, đã đi cứu. Lái xe thị nữ thấy hình dáng không khỏi khẩn trương, phu nhân, chờ ta một chút. Lái xe, vội vàng đuổi tới. Chương 114, diệt thần thức. Thời gian giữa trưa, hai kỵ đi song song, người cưỡi ngựa một béo một gầy, mập là cái bạch tích trung nhân nhân, gầy cái kia là lại đen vừa gầy người trẻ tuổi. Hai người cưỡi ngựa đều rất gầy, chạy cũng rất chậm. Người trẻ tuổi lau mồ hôi, nhịn không được hỏi, sư phó, Tĩnh Châu thành vẫn còn rất xa. Trung nhân nhân đáp, nhanh nhanh, lại đi một ngày, liền đến. Ta nói sư phó, Tĩnh Hải Vương phi sinh nhật cùng chúng ta có quan hệ gì? Tại sao phải thật xa đi cùng nàng tặng lễ? Đơn a, kia là Tĩnh Hải Vương phi, chỉ cần có thể bợ đỡ được nàng, về sau còn không phải ăn ngon uống say. Chúng ta Ngọc môn phái đều lụi bại thành bộ dáng này, lấy cái gì định bợ người ta vương phi? Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đem tông môn lưu lại tòa nhà đều bán, mới góp đủ lộ phí. Ngươi biết cái gì? vi sư lần này đem môn phái lưu lại chí bảo đều lấy ra, nghe nói vị vương phi kia thị kiếm như gì, đem kiếm này hiến cho nàng, nhất định có thể chiếm được nàng niềm vui. Liền chuôi này gì xét kiếm sắt, người ta có thể để ý mới có quỷ. Phùng Thiên Tứ trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Hắn hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu ân hận, lúc nhỏ nghe cái này nam nhân chuyện ma quỷ, bái cái này sư phó. Cái gọi là ngọc môn phái, trên dưới nghèo được đinh đương vàng, đừng nói ăn ngon uống say, bình thường còn muốn hắn ra ngoài kiếm tiền nuôi sống cả một cái môn phái. Chỉ có thể trách mình năm đó quá ngây thơ a. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, vương phi nhìn không lên thanh kiếm này, làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền đến bến tàu đi làm khổ lực đi, tranh thủ đem lộ phí kiếm về tới. Phùng Thiên Tứ thấy cái này sư phó một mặt đương nhiên dáng vẻ, trong lòng đem hắn nguyền rủa 100 lần. Một lát sau, hắn trung quy là cảm thấy phiền muộn, hỏi, vị vương phi này, đến cùng là cái dạng gì người? Trung niên nhân cao phàm lập tức tới tinh thần, vị vương phi này, thật không đơn giản, nguyên là Tiềm Long bảng thứ 5, hiện tại là thứ 6. Chờ một chút. Phùng Thiên Tứ nghe xong đã cảm thấy không đúng, nàng vẫn chưa tới 30. Đó là đương nhiên, không phải có thể lên Tiềm Long bảng à? Tĩnh Hải Vương lên làm Tĩnh Hải Vương đều nhanh 30 năm a. Người đây liền không biết đi, vị vương phi này là Tĩnh Hải Vương tộc huyền, nói lên việc này, không được không nhắc lên Tiềm Long bảng thứ 2, không đúng, hiện tại là thứ 3 Ô Hành Vân. Cao Phàm nói lên loại này màu hồng phấn tin tức, lập tức thao thao bất tuyệt. Ô Hành Vân mẫu thân, nguyên là Tĩnh Hải Vương thị nữ. Về sau, Tĩnh Hải Vương nguyên phối qua đời. Cái kia thời điểm, Ô Hành Vân đã hiển lộ ra tuyệt hảo thiên phú. Theo lý thuyết, Tĩnh Hải Vương hẳn là đem hắn mẫu thân phụ chính. Ai ngờ, Tĩnh Hải Vương lại cưới vị này niên kỷ so Ô Hành Vân còn nhỏ tân vương phi. Sau đó không lâu, Ô Hành Vân mẫu thân cũng qua đời, từ đó về sau, hắn cùng Tĩnh Hải Vương quyết liệt, chỉ đi một mình Thần Đô, gia nhập võ viện. Phùng Thiên Tứ nghe được trợn mắt hốt mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới, trong này còn có dạng này một đoạn cầu huyết chuyện cũ. Càng cầu huyết chính là, đây đối với mẹ con, còn đồng thời leo lên Tiềm Long bảng, nhi tử xếp tại mẫu thân phía trước. Cao Phàm nói, thế nhân đều nói, Tĩnh Hải Vương vì một cái nữ tử, cùng một cái thiên tư chắc tuyệt nhi tử quyết liệt, làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Phùng Thiên Tứ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Cao Phàm đại diêu kỳ đầu, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vị vương phi kia, thế nhưng là đứng hàng hồng nhan bảng, hồng lâu phê bình, thiên sinh lệ chất. Mà lại, nàng phụ thân cùng Tĩnh Hải Vương từng là sinh tử chi giao. Tĩnh Hải Vương nhân vật như vậy, có thể không để ý thế tục ánh mắt, dứt khoát cưới nàng làm vợ, có thể thấy được mị lực. Phùng Thiên Tứ còn là lần đầu tiên nghe nói Tĩnh Hải Vương phong lưu chuyện cũ, trong lúc nhất thời, đối vị này nhất phẩm bảng đệ nhất cường giả, cảm nhận trở nên cực kém. Trầm mê sắc đẹp, như thế nào được xưng tụng anh hùng? A. Đột nhiên, Cao Phàm phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Thế nào? Phùng Thiên Tứ thuận hắn ánh mắt nhìn, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy cách đó không xa, một tòa trên ngọn núi sáng lên một mảnh hào quang, xông thẳng tới chân trời. Hắn lắp bắp mà hỏi thăm, kia là cái gì? Cao Phàm có chút ngưng trọng lắc đầu. Nhưng vào lúc này, mặt đất một trận chấn động, liền gặp tòa nào sơn phong bắt đầu sụp đổ, toàn bộ giải thể. Hai người dưới háng con ngựa chấn kinh, kém chút đem bọn hắn cho quyết đi xuống. Được không dễ dàng đem ngựa khống chế lại, Phùng Thiên Tứ khó khăn nuốt một chút nước bọt. Sư phó, đừng nói chuyện, chạy. Cao Phàm quả quyết một kéo dây cương, quay lại đầu ngựa liền chạy. Phùng Thiên Tứ vội vàng đuổi theo. Chạy không bao xa, hai con ngựa mà đột nhiên mã thất móng trước, quỳ xuống tới. Miệng xuôi bọt mép, mắt thấy không được. Sư đồ hai người không có một câu nói nhảm, vứt bỏ ngựa mà đi. Vừa chui vào bên cạnh một chỗ rừng rậm, liền nghe được phía trên có tiếng xé gió. Đem thần kiếm giao ra. Một cái làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh thanh âm vang lên. Phùng Thiên Tứ một mặt sợ hãi, từ bên ngoài hai người trên người kinh người khí thế, hắn liền đánh giá ra, người bên ngoài thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Còn liên lụy đến cái gì thần kiếm? Nếu là bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn hai người chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Cao Phàm đem ngón tay dọc tại trên môi, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến xùy một tiếng, liền gặp một người bị chặn ngang chém thành hai đoạn, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Siêu. Trong nháy mắt, lại có một người xuất hiện, ôm lấy một cái hôn mê thiếu niên kia trong tay, rõ ràng cầm một thanh kiếm. Chỉ là cách xa, nhìn không rõ ràng lắm. Cái kia không lưu loát khó nghe thanh âm vang lên lần nữa, ngươi làm gì xen vào việc của người khác? Cái kia ôm lấy thiếu niên nam tử nói, không có biện pháp, nợ người nhân tình. Dối trá, mặc kệ ngươi có mục đích gì, dám ngăn ta người, chết. Mạnh Bình, kiếm ngay lên kia thanh thần kiếm. Phùng Thiên Tứ nghe được sư phó tự lẩm bẩm, một trái tim nâng lên cổ họng, sợ bị bên ngoài hai vị kia cường giả phát hiện. Liền nghe tên nam tử kia nói, vừa vặn dùng ngươi đi thử một chút một đao kia. Lời còn chưa dứt, Phùng Thiên Tứ liền cảm giác thời gian giống như dừng lại, ý thức trở nên vô cùng trì độn. Trong tầm mắt sư phó, con ngươi một chút xíu biến lớn, trên mặt biểu lộ biến hóa cực kỳ chậm chạp, bờ môi một chút xíu mở ra, diệt thần thức. Khi nghe được thức cái chữ này lúc, đầu hắn bên trong ông một tiếng, con mắt tối đen, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cao Phàm đỡ lấy đồ đệ, nhìn ra phía ngoài nam tử kia, thần sắc cực kỳ phức tạp. Diệt thần cựu thức một thức sau cùng thế mà tái hiện nhân gian. Một lát sau, hắn lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. May mắn, không phải Thiên Nguyên Trạm Thần Quyết, nếu không, Cố Dương chỗ làm chính là diệt thần cựu thức bên trong một thức sau cùng, diệt thần thức. Đây là hắn cái này mấy ngày mới nắm giữ, trước đó, kỳ thật hắn liền đã lĩnh ngộ một thức này, chỉ là giới hạn trong tu vi, không cách nào sử dụng. Hiện tại, công lực của hắn sau khi tăng lên, rốt cục có thể sử dụng một thức này. Vừa vặn cầm mạnh bình tới thử một chút chiêu này uy lực. Đây cũng là hắn dám đuổi tới lực lượng. Một cố khó mà hình dung quỷ dị đao ý buộc phát ra, đứng núi chịu sào, chính là mạnh bình. Hắn sớm đã cứng ngắc trên mặt, vậy mà hiện lên một tia kinh hãi. Đây là mạnh bình miệng há mở, chỉ nói hai chữ, người liền cứng tại nơi đó, thời gian phảng phất ngưng trệ. Hắn một đôi mắt trở nên ngốc trệ, đôi mắt bên trong quang trạch một chút xíu ảm đạm xuống tới. Tiểu Long. Đột nhiên, cách đó không xa một bóng người bay lượn mà đến, nương theo lấy một tiếng lo lắng la lên. Rốt cục, nàng nhìn thấy cách đó không xa một nam tử trong ngực thiếu niên, ngược lại lao đến. Tốc độ của nàng cực nhanh, rất nhanh liền tiếp cận 30 mét phạm vi. Đột nhiên, nàng cảm giác trong lòng một trận hồi hộp, suy nghĩ phảng phất đọc lại. Ý niệm bên trong, một thanh to lớn vô cùng đao từ trên trời chém xuống. Tại cây đao này trước mặt, nàng lộ ra vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao rơi ở trên người. Trong mắt nàng nháy mắt đã mất đi thần thái, bình một tiếng, từ nửa không trung rơi xuống. Nguy rồi. Cố Dương trông thấy cái kia đạo bóng người màu trắng thời điểm, liền biết không ổn. Một đao kia, hắn vừa vặn nắm giữ, còn chưa tới thu phát tự nhiên cảnh giới. Nếu là cưỡng ép thu hồi lại, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương. Cố Dương không chút do dự, một đao chém xuống. Khoảng cách gần nhất mạnh bình, đôi mắt bên trong hoàn toàn ảm đạm xuống tới, thân thể cắm rơi xuống đất. Hắn thần thức đã bị một đao kia triệt để xóa đi, thân thể thành một bộ xác không, chết được không thể chết lại. Chương 115, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Cố Dương nhìn xem mất đi tất cả sinh mệnh khí tức mạnh bình cắm rơi trên mặt đất, trong lòng có chút chấn kinh. Một đao kia, hoàn toàn là không thèm nói đạo lý, không giảng chiêu thức, cùng lực lượng không quan hệ, vô thanh vô tức, dễ dàng cho vô hình ở giữa chém dụng đối phương nguyên thần, xóa bỏ đối phương tính mệnh. Dạng này đao pháp, thần thông cảnh trở xuống, ai có thể ngăn cản? Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức phảng phất bị rút mất một bộ phận, loại kia đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức, để hắn không cách nào ức chế run rẩy lên. Một lát sau, Cố Dương mới từ kia cố kịch liệt đau nhức bên trong chậm tới, đầu não vẫn như cũ có chút mê muội. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn xem trong tay Phượng Vũ đao, trong lòng phi thường chấn kinh. Vừa rồi loại kia cảm giác, tựa như là linh hồn của mình bị một cái không biết tên tồn tại cho cướp đoạt đi một bộ phận. Môn này đao pháp có vấn đề. Về sau, nhất định phải tìm Lăng Linh hỏi rõ ràng mới được. Tâm hắn có sợ hãi mà thầm nghĩ. Trước đó, môn này đao pháp tuyệt không thể dùng lại. Một lát sau, Cố Dương rốt cục khôi phục lại, nhìn về phía trong tay dẫn theo Tĩnh Hải Vương Thế Tử, cái này xem xét, lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này tiểu tử tình huống có chút không ổn, phảng phất lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, nhiệt độ cơ thể cực cao, nhịp tim thật nhanh, người bình thường giống hắn dạng này, khẳng định là cách cái chết không xa. Nhưng là, sinh mệnh lực của hắn lại cực kỳ tràn đầy. Mà hết thể này biến hóa, tựa hồ cũng là hắn trong tay thanh thần kiếm kia đưa tới. Cố Dương cũng không dám tùy tiện đem hắn trong tay thần kiếm lấy đi, vạn nhất biến khéo thành vụng, hảo hảo ân cứu mạng, liền biến thành mối thù giết con. Còn có một cái, hắn một cái lắc mình, dẫn theo Thế Tử lướt đến tên kia bị diệt thần thức liên lụy bên cạnh cô gái, tình trạng của nàng nhìn càng kém, nhịp tim cùng hô hấp tiếp cận với không, mắt thấy là phải treo. Cố Dương nói thầm một tiếng, thật sự là không may. Nữ nhân này, hẳn là tìm đến Tĩnh Châu Vương Thế Tử, từ nàng xưng hô đến xem, thân phận của hai người được không? Nhìn nàng niên kỷ cũng không lớn, so Ô Hành Vân nhỏ hơn một chút, hẳn là Thế Tử tỷ tỷ đi. Cái này còn muốn tăng thêm giết nữ mối thủ. Cố Dương ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay điểm tại nàng thiên trung bên trên, đưa vào một đạo chân nguyên. Tức khắc, tim đập của nàng trở nên có lực một chút. Đây là hắn tại một lần nào đó mô phỏng bên trong, học được cấp cứu chi pháp, lấy chân nguyên kích thích trái tim, nguyên lý tương đương với địa cầu máy tạo nhịp tim. Hắn trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng, kế thừa được đến kinh nghiệm võ đạo, cũng không hoàn toàn là chém chém giết giết, ý đạo phương diện cũng có không ít. Hắn trong lòng vui mừng, hẳn là còn có thể cứu. Sau đó, Cố Dương một tay đem nữ tử ôm lấy, rời đi nơi đây. Hắn muốn tìm cái không người quấy rầy địa phương cứu người. Nơi này vừa rồi ra như thế lớn động tĩnh, nói không chừng sẽ dẫn tới người nào. Cố Dương mang người rời đi về sau, một bên trong rừng, Cao Phàm ôm trong hôn mê đồ đệ đi ra, nhìn xem Cố Dương rời đi phương hướng, thần sắc có chút sầu lo. Diệt thần cựu thức lại lần nữa có chuyên nhân. Đột nhiên, hắn cười khổ một tiếng, mà thôi, cái này cùng ta có liên quan gì? Liền dẫn đồ đệ rời đi. Lại trôi qua một lát, một chiếc xe ngựa lao vùn vụt tới, lái xe nữ tử càng không ngừng la lên, phu nhân, Thế Tử. Nhưng không có bất luận cái gì trả lời. Một tòa trong sân động, Cố Dương đem Tĩnh Hải Vương Thế Tử đặt ngang ở một khối khô giáo địa phương, sau đó chuyên tâm cứu chữa cái kia nữ tử. Trong tay hắn bên trên đã không có thuốc, cũng không có ngân châm loại hình đồ vật, chỉ có thể sử dụng nhất quen thuộc biện pháp, cấp cứu. Dùng chân nguyên kích thích trái tim, tương đương trái tim tạo nhịp. Lại lấy chân nguyên độ khí, tương đương hô hấp nhân tạo. Căn cứ hắn tại mô phỏng bên trong kinh nghiệm, dạng này phương pháp cực kỳ hữu hiệu, từng nhiều lần đã cứu sắp chết người. Đương nhiên, có thể hay không đem nữ nhân này cứu sống, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao nàng là ý thức phương diện thụ thương tổn thương, coi như cứu sống tới cũng có khả năng trở thành người thực vật. Cố Dương cũng bất quá là làm hết mình mà thôi. Mấy phút sau, nữ nhân nhịp tim khôi phục, cũng một lần nữa có tự chủ hô hấp. Nàng mí mắt lật ra, rất nhanh lại vô lực rủ xuống. Rốt cục cứu sống đến đây, Cố Dương trong lòng thở dài một hơi, mà dùng một cái tay dán tại sau lưng của nàng, chậm rãi đưa vào chân nguyên, kích thích nàng thân thể các khí quan cơ năng. Hắn chân nguyên là thuần dương chi thuộc, phi thường thích hợp dùng để cứu người. A, Bùi Thiến Lan đột nhiên giật mình tỉnh lại, khởi thân cảm giác đầu muốn nứt mở bình thường, đau đến nàng cơ hồ tắt thở đi. "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Bên cạnh rỗi ra một cái tay đưa nàng đỡ dậy, lo lắng hỏi. Qua một hồi lâu, nàng mới thở ra hơi, có chút cố hết sức mở mắt ra, thấy bên cạnh là thị nữ Xuân Đào, suy yếu hỏi, "Tiểu Long đâu?" Xuân Đào nói, "Thế tử không có việc gì, tại trong một gian phòng khác, Thu Nguyệt ngay tại chiếu cố hắn." Bùi Thiến Lan cảm thấy bưng lỏng, rất nhanh, lại cảm giác được không đúng, hỏi, "Đây là ở đâu?" "Nơi đây là Kiếm Dương Thành biệt viện, phu nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, đại phu nói ngài thân thể suy yếu, cần tĩnh dưỡng thật tốt chút thời gian." Lúc này, nàng đầu đau đớn hoàn toàn biến mất, rốt cục nhớ tới chuyện lúc trước, có chút mờ mịt nói, "Ta làm sao lại tại nơi này, ta nhớ được, có người muốn đối Tiểu Long bất lợi, ta đang muốn đi cứu hắn, đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh." "Là Cố công tử cứu được ngươi cùng thế tử." "Cố công tử?" Bùi Thiến Lan trước mắt hiện lên một trương cực kỳ mơ hồ mặt. Tiềm Long bảng thứ nhất, đương thời trẻ tuổi nhất nhất phẩm, chém giết qua thiên tiêu Cố Dương Cố công tử. Xuân Đào nhắc lên vị này Cố công tử, trong mắt phảng phất đang tỏa ánh sáng. Thiên hạ hôm nay, Cố Dương thanh danh có thể nói là như mặt trời ban trưa, không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn so sánh, liên quan tới hắn những cái kia truyền kỳ sự tích, vô số người đều say sưa vui vẻ nói. Tinh Châu ở vào Đại Chu vùng cực nam, Cố Dương đủ loại sự tích từ lâu lưu truyền tới. Dung hiện đại đến nói, hắn chính là bây giờ Đại Chu đỉnh lưu, hoang dại fan hâm mộ vô số, Xuân Đào rõ ràng chính là trong đó một cái. Cố Dương. Bùi Thiến Lan cảm giác đầu óc có chút loạn, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xuân Đào nói đến cả kiện sự tình trải qua. Kỳ thật quá trình cũng không phức tạp, buổi sáng, nàng lái xe, tìm nửa ngày cũng không tìm tới người, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Sau đó Cố Dương liền dẫn phu nhân cùng thế tử xuất hiện, nói là tại phụ cận đi ngang qua, gặp có kẻ xấu muốn gây bất lợi cho bọn họ, thuận tay đem bọn hắn cứu. Cố công tử nói có chuyện quan trọng mang theo, không tiện ở lâu, đem phu nhân cùng thế tử giao cho ta về sau, liền rời đi. Thi ân không nhìn báo, Cố công tử thật có quân tử phong thái. Xuân Đào một mặt tán thưởng nói. Bùi Thiến Lan lại cảm thấy rất không thích hợp. Nàng nhớ kỹ, mình không tốn bao nhiêu công phu, tìm đến Tiểu Long, sau đó đã hôn mê. Xuân Đào lại nói, nàng tìm nửa ngày, mới đụng phải cái kia Cố Dương. Như vậy, tại nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, Cố Dương đem nàng cùng Tiểu Long dẫn tới cái gì địa phương? Bùi Thiến Lan trong đầu, lần nữa hiện lên mấy cái hình tượng, trái tim như bị cho chăm chú nắm lấy, sắc mặt trở nên trắng bệnh. May mắn không làm được bệnh. Một bên khác, Cố Dương đem Tĩnh Hải Vương đôi kia nữ đều giao cho cái kia cưỡi ngựa xe nữ nhân về sau, liền đi cùng Tô Thanh Chỉ bọn hắn tụ hợp. Lời này là đối Ô Hành Vân nói. Hắn biết, Ô Hành Vân đối đây đối với cùng cha khác mẹ tỷ đệ, hơn phân nửa còn có chút tâm kết, liền không có đem bọn hắn mang tới, cái này gọi nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên, trong này có bao nhiêu là bởi vì chỗ dạ, chỉ có chính hắn biết. Ô Hành Vân trịnh trọng làm một đại lễ, đa tạ. Cố Dương một tay lấy hắn đỡ lấy, nói, ngươi dạng này liền khách khí. Hắn trong lòng lại là nhịn không được thở dài, Ô Hành Vân chắc chắn sẽ không biết, đúng là hắn xin nhờ mình đi cứu vị kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, dẫn đến tương lai hoàn toàn cải biến. Dựa theo lúc đầu phát triển, Tĩnh Hải Vương thế tử rút ra thanh thần kiếm kia về sau, hẳn là chết bởi Mạnh Bình chi thủ. Về sau, đau mất ái tử Tĩnh Hải Vương, cùng Ô Hành Vân tiêu tan hiểm khích lúc trước, về sau, càng làm cho Ô Hành Vân kế thừa vương vị. Hiện tại, vị kia thế tử không chết, còn được một thanh thần kiếm, ngày sau tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Tĩnh Hải Vương vẫn sẽ hay không cùng Ô Hành Vân nhận nhau, đều muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Mà dẫn đến cái này một hệ liệt cải biến, vẹn vẹn bởi vì Hàn Mộng Linh đề nghị muốn tới Kiếm Sơn đi lên kiến thức một chút, mà hắn muốn nhìn một chút nàng đang làm cái gì hoa văn, liền đáp ứng xuống tới. Một cái không đang chú ý biến hóa, hoàn toàn thay đổi ba cái, không đúng, là bốn người vận mệnh. Mạnh Bình, vậy đối nguyên bản sẽ chết tại Mạnh Bình thủ hạ tỷ đệ, còn có chính là Ô Hành Vân. Cố Dương trong lòng không khỏi có chút thổ thức. Bất quá, hắn mãi mãi cũng không lỗ. Hắn cứu được Tĩnh Hải Vương nhi tử cùng nữ nhi, hắn tổng không thể không có điểm biểu thị a. Nhi tử 200 vạn, nữ nhi giảm giá 50%, 100 vạn. Cộng lại 300 vạn, không tính quá mức a. Chương 116, ngươi biết ta. Trong đêm, Cố Dương bọn người ở tại một tòa thành nhỏ khách sạn đặt chân. Gian phòng bên trong, Cố Dương trợ giúp Tô Thanh Chỉ tiến vào loại kia huyễn hoặc khó hiểu trạng thái tu luyện về sau, liền mở ra hệ thống, nhìn thoáng qua số dư còn lại, 110 vạn. Hắn cắn răng một cái, mở ra một lần mô phỏng. Diệt thần cựu thức môn này đao pháp có vấn đề, hắn nhất định phải nhanh tìm một môn mới đao pháp, không có tác dụng phụ cái chủng loại kia. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm võ giả, Tiềm Long bảng thứ nhất, đao trảm nhất phẩm, danh chấn thiên hạ. Ngươi tại Tinh Châu, cứu Tĩnh Hải Vương thế tử, ngày kế tiếp, mang theo Tô Thanh Chỉ lặng lẽ rời đi, mấy ngày về sau, Thiên Kiêu bảng đệ nhất Dịch Nhất xuất hiện tại trước mặt ngươi, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Mấy chiêu qua đi, Dịch Nhất đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, vẫn như cũ thảm bại vào tay ngươi. Ngươi không có giết hắn, mặc kệ rời đi. Đúng lúc này, ở một bên ẩn nút đã lâu nhất phẩm đột đánh lên kích, ngươi tiêu hao cực lớn, tự giác khó mà ngăn cản, rơi vào đường cùng, sử xuất diệt thần thức, đem đánh giết, ngươi cũng tại chỗ hôn mê. Ngươi sau khi tỉnh lại, phát giác được tự thân tình huống có chút không đúng. Ngươi mang theo Tô Thanh Chỉ, tăng thêm tốc độ, chạy tới Thần Đô. Ngươi gia nhập nội vệ, trở thành nội vệ phó thống lĩnh, tập được một môn thần tiêu lục diệt. Từ đó, ngươi cùng Tô Thanh Chỉ dốc lòng tu luyện. 18 năm về sau, ngươi thụ mệnh dẫn người tiến đến ám sát Lăng Linh. Ở nửa đường bên trên, ngươi cùng Tô Thanh Chỉ đem dưới tay mấy tên nhất phẩm tập sát, tiến đến cùng Lăng Linh tụ hợp. Lăng Linh thành công đi vào thần thông cảnh, một vị pháp lực cảnh cường giả giáng lâm, một trưởng vỗ hạ, mắt thấy các ngươi liền muốn thịt nát xương tan, dưới tuyệt cảnh, ngươi sử xuất diệt thần thức, một đao chặt đứt bàn tay khổng lồ kia. Lăng Linh thừa cơ mang theo các ngươi rời đi. Làm ngươi tỉnh lại lần nữa, ngươi phát hiện mình bị một cái đáng sợ tồn tại phụ thân, cuối cùng nhìn thấy chói mắt đến cực điểm kiếm quang, ngươi chết, quanh năm 45 tuổi. Cố Dương xem hết dòng cuối cùng, ánh mắt co rụt lại, cái này diệt thần thức, quả nhiên có vấn đề. Một thức này uy lực đúng là mạnh đến mức có chút vượt chỉ tiêu, đến cuối cùng, vậy mà có thể một đao chém xuống một vị pháp lực cảnh cường giả bàn tay. Vấn đề là, sử xuất một đao kia về sau, hắn liền sẽ bị một cái cùng loại cao duy sinh vật tồn tại phụ thân, cùng chết không có gì khác biệt. Chờ hắn khôi phục ý thức, đã là 5 năm sau, vừa mở mắt, liền bị người cho xử lý. Cũng không biết trong 5 năm này, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 40 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 40 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 40 năm tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Xem ra, hệ thống cũng không cho rằng, 40 tuổi về sau, bị cao duy sinh vật phụ thân về sau, là bản thân hắn. Hắn thật là có một loại lựa chọn hạng thứ 3 xúc động, đáng tiếc, hắn số dư còn lại quá ít, vẫn không nỡ. Ta tuyển 2. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số ký ức cùng tri thức tràn vào hắn đại não, trong đó, liền có một môn đao pháp, thần tiêu lục diệt. Đây là một môn không kém hơn diệt thần cửu thức đao pháp. Vị hoàng hậu kia có thể chỗ, tuyệt thế đao pháp nói cho liền cho. Cố Dương trong lòng không khỏi vì nàng điểm cái tán, thật đúng là làm đại sự liệu. Sau 3 ngày, Cự Dương thành bên ngoài, tới một đôi sư đồ, một béo một gầy, chính là Cao Phàm cùng Phùng Thiên Tứ. Sư phó, vì cái gì tòa thành này tra được như thế nghiêm? Ta làm sao biết? Trước đó nghe được có người thảo luận, nói là Tĩnh Hải Vương Thế Tử tại Kiếm Sơn bị tập kích, có phải hay không là ngày ấy? Cao Phàm tức giận đánh gây hắn, không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Đột nhiên, Phùng Thiên Tứ giống như là thấy cái gì đáng sợ sự tình, đột nhiên cúi đầu xuống, lôi kéo Cao Phàm ống tay áo, lắp bắp nói, sư phó, mau nhìn bên kia, người kia. Cao Phàm cũng nhìn thấy, một chút nhận ra, chính là ngày ấy cái kia luyện thành diệt thần cửu thức nam tử. Thế mà lại nơi này gặp được hắn. Xem ra, mục tiêu của hắn cũng là Tĩnh Châu thành. Cao Phàm đang nghĩ ngợi, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua bên cạnh hắn mấy người, trông thấy Tô Thanh Chỉ lúc, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chờ nhìn thấy Từ Nhược Mai, lại nhíu mày. Cuối cùng, ánh mắt tại Hàn Mộng Linh trên thân đảo qua lúc, con người có chút co rụt lại. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, mau nhìn, là Quách Thái Bình, thiên kiêu bảng thứ 6 Quách Thái Bình. Đám người chung quanh lập tức quanh một chút, tất cả đều chen vào, tranh nhau thấy tuyệt thế thiên kiêu phong thái. Cao Phàm sư đồ hai người bị chen lấn ngã trái ngã phải, lập tức bị tách ra. Đột nhiên, Phùng Thiên Tứ thoáng nhìn một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài bị chen lấn té ngã trên đất, mấy cái chân đạp đến nàng trên thân, lập tức đau đến hoa hoa khóc lớn. Hắn không khỏi giận dữ, thân thể đằng không mà lên, rơi vào cô bé kia bên cạnh, đem lập tức sẽ dẫm lên nàng trên người người phá tan, lập tức, chung quanh đổ một mảnh. Người không sao chứ? Phùng Thiên Tứ đang muốn đem tiểu nữ hài nâng đỡ, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một trường quen thuộc mặt, cả người không khỏi cứng đờ. Người trước mắt chính là 3 ngày trước tại Kiếm Sơn phụ cận xuất hiện cái kia đáng sợ cường giả. Người biết ta? Cố Dương vừa rồi nhìn thấy tiểu nữ hài này ngã sắp xuống, đang muốn tới đỡ một chút, kết quả có người nhanh hơn hắn một bước. Kia là một cái chất phác người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, quần áo mộc mạc, làn da đen nhánh, còn ở sau lưng một cái túi lớn, nhìn xem giống như là vào thành nông gia đình đệ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác một thân tu vi không thấp, đúng là tứ phẩm cảnh giới. Lấy hắn dạng này niên kỷ, có dạng này tu vi, thiên tư đã coi là cực cao. Càng khó hơn chính là người trẻ tuổi kia rất có lòng hiệp nghĩa. Cố Dương đụng phải võ giả, có một cái tính một cái, đều cùng hiệp nghĩa hai chữ dính không lên bên cạnh. Hắn rất hiếu kỳ, dạng này người trẻ tuổi là nhà nào? Càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là cái này tiểu tử vừa thấy được hắn, tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, trong mắt sợ hãi căn bản không che giấu được, liền hỏi một câu. Phùng Thiên Tứ nghe được câu này tra hỏi, một cái kích linh, liều mạng lắc đầu, bởi vì quá khẩn trương, ngay cả lời đều nói không nên lời tới. Lúc này, một cỗ xe ngựa sang trọng lái vào cửa thành, kéo xe là 4 con hãn huyết bảo mã, chính là thiên kiêu bảng thứ 6 Quách Thái Bình tỏa giá. Hắn xuất thân thiên hạ 9 họ một trong Quách gia, là làm chi không thẹn thiên chi tiêu tử. Người này từ trước đến nay cực kỳ cao điệu, bất luận đi ở đâu đều là cưỡi chiếc xe ngựa này, dùng 4 con hãn huyết bảo mã đến kéo xe, trong thiên hạ hắn là phần độc nhất. Chỉ cần trông thấy chiếc xe ngựa này liền biết là hắn tới, mỗi lần đều có thể gây nên oanh động. Cái này thế nhưng là thiên chi tiêu tử à, người bình thường cả một đời đều không gặp được một cái. Tiểu liên vị kia người đánh xe đều là một vị tam phẩm võ giả. Xe ngựa lái vào cửa thành, người phía trước tự động tránh ra một con đường, chỉ ở đằng sau đi theo chạy, muốn thấy vị này thiên kiêu bộ mặt thật. Đột nhiên, phía trước hai người đứng tại giữa đường, chặn đường đi, không có chút nào tránh ra ý tứ. Rất nhanh, xe ngựa liền tới gần, Sa Phu không chút do dự, từ bên cạnh cầm lấy một cây dài 10 mét trường tiên, bộp một tiếng, hướng ngăn lại đường đi người vung đi. Chương 117, đâm lao phải theo lao. Phu nhân, Cự Dương thành đến. Ngoài thành, một cái khác chiếc xe ngựa sang trọng bên trên, thị nữ Xuân Đào nhỏ giọng đối Bùi Thiến Lan nói. Nàng trong tay vướt ve một thanh toàn thân tuyết trắng trường kiếm, có chút tinh thần không thuộc, nghe vậy chỉ là lên tiếng. Xuân Đào trong lòng có chút lo lắng, từ khi 3 ngày trước, phu nhân thụ thường sau khi tỉnh lại, vẫn rất không thích hợp, tinh thần phi thường mệt mỏi. Dựa theo đại phu thuyết pháp, nàng là thương tới nguyên thần. tăng thêm thế tử cũng một mực hôn mê bất tỉnh. Cùng ngày ban đêm, nàng liền quyết đoán kịp thời, lập tức lên đường, chuẩn bị chạy về Tĩnh Châu thành, tìm thần y trị liệu. Kiếm Dương thành phái một chi hộ vệ hộ tống, thậm chí phái hai vị nhất phẩm cường giả hộ tống. Tại Tĩnh Châu cảnh nội, bất kỳ thế lực nào đều cần ngửa Tĩnh Hải Vương hơi thở. Hai vị kia nhất phẩm cường giả, một vị đến từ quân đội, một vị đến từ một cái quận vọng thế gia, trên đường đi đều là tận tâm tận lực. Tĩnh Hải Vương Vương Phi cùng thế tử tại Kiếm Sơn bị tập kích, ngay cả tùy thân bảo hộ nhất phẩm cường giả đều vẫn mệnh. Cái này thế nhưng là kinh thiên động địa chuyện lớn, không biết bao nhiêu người đêm không thể ngủ. Một khi Tĩnh Hải Vương trách tội xuống tới, không biết sẽ có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Bùi Thiến Lan đột nhiên hỏi, "Tiểu Long tỉnh chưa?" "Còn không có." Nàng thở dài, nhìn xem trong tay ngọc tinh kiếm, cảm giác cả người mệt mỏi, có một loại khó mà giải sầu buồn ngủ, dù là cầm yêu thích nhất bảo kiếm, cũng để không nổi một điểm tinh thần. Lần bị thương này, để nàng thương tới bản nguyên, nàng đã thật lâu chưa từng có loại này hư nhược cảm giác. Đột nhiên, xe ngựa ngừng xuống tới. Bên ngoài có người bẩm báo, cửa thành bị ngăn chặn. Xuân Đào hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nói là Quách Thái Bình đến đây khiêu chiến Trương Phi Phàm, rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Thiên Tiêu bảng thứ 6 Quách Thái Bình. Trương Phi Phàm lại là người nào? Là Cự Dương thành một vị nhị phẩm, nghe nói thực lực bất phàm, nghe nói từng tại một vị nhất phẩm dưới tay qua 10 chiêu. Xuân Đào hừ lạnh một tiếng, hừ, nghe đồn Quách Thái Bình sẽ chỉ chọn quả hồng mềm bóp, quả là thế. Từ năm ngoái bắt đầu, Quách Thái Bình bắt đầu bốn phía du lịch, khắp nơi khiêu chiến nhị phẩm võ giả, hiển nhiên là vì xung kích nhất phẩm cảnh giới mà làm tích lũy. Đối với rất nhiều con em thế gia đến nói, đây là thường dùng phương pháp. Quách Thái Bình không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chỉ là, Xuân Đào lúc này lo lắng phu nhân cùng thế tử thương thế, thấy cửa thành bị lấp, bị làm trễ nải hành trình, trong lòng tự nhiên không vui. Xuân Đào nghiêm nghị nói, các ngươi ở phía trước, đem đám người xua tan, tiếp tục tiến lên. Nàng là Vương Phi thiếp thân thị nữ, có chút thời điểm, cũng có thể thay thế Vương Phi ra lệnh. Phải. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Vậy ngươi vì cái gì như thế sợ hãi? Cố Dương thấy cái kia chất phác người trẻ tuổi run lẩy bẩy bộ dáng, càng thấy kỳ quái. Hắn đối người này hoàn toàn không có ấn tượng. Đang khi nói chuyện, Quách Thái Bình xe ngựa đã đến, Sa Phu căn bản không có giảm tốc ý tứ, còn lấy ra một cây trường tiên, hướng bọn họ quất tới. Cố Dương nhướng mày, những thế gia tử đệ này, thật sự là tuyệt không coi nhân mạng là chuyện. Ầm. Trường tiên quất vào khoảng cách Phùng Thiên Tứ sau lưng 1 mét vị trí, đụng phải một tầng vô hình trở ngại. Phu xe kia chỉ cảm thấy trên tay trường tiên chấn động, trường tiên nứt thành từng khúc, một cỗ không thể chống cự lực đạo vào tới, đụng vào hắn trên ngực. Phốc. Hắn tại chỗ phun ra một búng máu, thân thể về sau bay ra, phá vỡ xe ngựa tấm ván gỗ, lan tiến lập tức xe bên trong. Bốn con hãn huyết bảo mã tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, đồng thời đứng thẳng người lên, không còn dám hướng phía trước. Toa xe tại quán tính điều khiển, tiếp tục hướng phía trước, bị bốn con ngựa kéo một cái, một chút hất tung ở mặt đất. Lần này biến cố, để tất cả người xem náo nhiệt đều sợ ngây người. Quách Thái Bình xa giá, lại bị người cho lật ngược, để vị này thiên chi tiêu tử, ra cái đại dấu. Là ai to gan như vậy, dám đối Quách Thái Bình xuất thủ? Có kiến thức người đều biết, vừa rồi một cái kia, là vô hình cương khí, ý vị này, xuất thủ tất nhiên là nhất phẩm cường giả. Trong xe, bay ra một bóng người, rơi trên mặt đất. Chỉ thấy một tập áo trắng, trường thân ngọc lập, mặt như ngọc, bề ngoài cực dai, chỉ là lúc này sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa một nam tử, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Người này chính là Quách Thái Bình. Trong thiên hạ, nhất phẩm võ giả có rất nhiều, dám ra tay với hắn, lại không mấy cái. Tại Tĩnh Châu thì càng ít. Cho dù là Tĩnh Hải Vương phủ, cũng sẽ không nguyện ý gây Quách gia cái này đại địch. Lúc này, Bùi Thiến Lan xe ngựa đã lái vào cửa thành, tại mười mấy tên hộ vệ xua đuổi hạ, chỗ cửa thành rất nhiều người đều đã tản đi. Thế nhưng là phía trước có lật tung xe ngựa ngăn trở đường đi, xe ngựa lần nữa ngừng xuống tới. Lần này Xuân Đào nổi giận, đẩy cửa xe ra chất vấn, lại đã xảy ra chuyện gì? A, là Cố công tử. Ngay từ đầu nàng còn nổi giận đùng đùng, chờ thấy rõ phía trước một bóng người, ngựa khí lập tức biến thành kinh hỉ. Trong xe ủ rũ dâng lên, cơ hồ phải ngủ lấy. Bùi Thiến Lan nghe được Cố công tử cái này ba vóc dáng, đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn Xuân Đào xoay đầu lại, một mặt kích động nói, phu nhân mau nhìn, đó chính là Cố công tử. Bùi Thiến Lan đưa tới, liếc nhìn lại, liền khóa chặt một thân ảnh. Chính là hắn. 3 ngày trước, nàng mất đi ý thức trước đó hình tượng, lần nữa ở trước mắt hiện lên. Còn có, tại ý thức mơ hồ thời điểm, nhìn thấy gương mặt kia. Bùi Thiến Lan nghĩ đến hắn lúc ấy đối với mình làm sự tình, liền toàn thân nóng hổi, xấu hổ mà ức. Xuân Đào rất nhanh làm rõ ràng phía ngoài tình thế, có chút nóng nảy nói, ai nha, không tốt, Cố công tử giống như cùng Quách Thái Bình nổi lên xung đột, phu nhân, làm sao bây giờ, muốn giúp hắn sao? Không cần. Bùi Thiến Lan vô ý thức muốn trốn tránh, bật thốt lên. Thế nhưng là xem trước một chút. Bùi Thiến Lan cũng biết dạng này không ổn, dù sao là hắn cứu mình cùng Tiểu Long, hắn lúc ấy là đang cứu ta, nàng dạng này tự đủ. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ không muốn đối mặt cái này nam nhân. Cố Dương, khi Quách Thái Bình nghe được cái tên này không khỏi trầm mặc, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ tại Cự Dương thành dạng này tiểu địa phương gặp gỡ người này. Hắn danh liệt Thiên Tiêu bảng, đối với Tiềm Long bảng bên trên người từ trước đến nay là ôm nhìn xuống tâm thái, cho dù là Tiềm Long bảng thứ nhất lại như thế nào, nhưng trước mắt vị này Cố Dương là một ngoại lệ. Bởi vì hắn là nhất phẩm, 20 mấy tuổi nhất phẩm. Quách Thái Bình so bất luận kẻ nào rõ ràng, đây là một cái khái niệm gì. Hắn đến nhị phẩm cảnh giới đã 3 năm, khoảng cách nhất phẩm còn xa xa khó vời. Trường bối trong nhà từng khẳng định, chỉ ít cần 5 năm, hắn mới có thể bước vào nhất phẩm cảnh giới. Đến lúc đó, hắn đã vượt qua 30. Cái này thì cũng thôi đi, càng quan trọng hơn là liên quan tới Cố Dương lai lịch, có truyền muốn nói, hắn là kia 4 cái thánh địa một trong truyền nhân. Quách Thái Bình lại thế nào kiến nạo, đối với kia 4 cái thánh địa, cũng không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế nhưng là, lúc này nếu là nhận sợ, hắn cái này thiên chi tiêu tử mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút tiến tới không được. Nhưng vào lúc này, Quách Thái Bình lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện đường cái, một thân ảnh cao to chậm rãi đi tới, người này áo vải măng dày, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm. Vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng lại có một đôi khiến người gặp một lần khó quên con mắt. Rõ ràng mặc phổ thông, lại tản ra một loại cực kỳ khí chất đặc thù, nhìn sặc sỡ lóa mắt. Quách Thái Bình ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy qua nhân vật như vậy, thậm chí trong lòng thăng ra một tia ghen ghét. Tại người này trước mặt, tự liền hắn cũng ảm đạm phai mờ. Nam nhân cao lớn ngừng xuống tới, dùng hơi có vẻ không lưu loát thanh âm nói, "Dịch Nhất, đến đây khiêu chiến." Chương 118, Thần Tiêu Lục Diệt. Dịch Nhất. Nghe được hắn báo ra danh tự, ở đây tất cả mọi người là chấn động. Nguyên lai, hắn chính là thần bí đến cực điểm, chưa hề có người từng thấy, chỉ tồn tại tại Thiên Tiêu bảng bên trên vị kia Dịch Nhất. Hắn hôm nay vậy mà tới Cự Dương Thành. Chợt thời gian, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Cố Dương nhìn lại. Tại Dịch Nhất nói ra danh tự thời điểm, đầu óc linh quang một chút, đều có thể đoán được hắn khẳng định là hướng về phía Cố Dương mà đến. Về phần Quách Thái Bình, đã bị sở hữu người bỏ qua. Quách Thái Bình mặc dù xuất thân thiên hạ chín họ Quách gia, Thiên Tiêu bảng thứ 6, cùng thiên hạ trẻ tuổi nhất nhất phẩm, còn có Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng Dịch Nhất so ra, bất luận là danh khí, vẫn là truyền kỳ trình độ, đều xa xa không bằng. Cố Dương tuy là Tiềm Long bảng thứ nhất, nhưng hắn chiến tích quá truyền kỳ, nhị phẩm chạm nhất phẩm, đánh giết Thiên Tiêu, lại tại thời gian cực ngắn bên trong bước vào nhất phẩm. Hắn không thể nghi ngờ là thời đại này xuất chúng nhất nhân vật, Thiên Tiêu bảng bên trên nhân vật, ở trước mặt hắn, cũng là ảm đạm phai mờ. Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng Dịch Nhất, có lẽ là duy nhất miễn cưỡng có thể cùng hắn sánh ngang người. Dịch Nhất quá thần bí, 8 năm trước leo lên Thiên Tiêu bảng, trở thành đứng đầu bảng. Không có người thấy hắn, cũng không có người biết hắn tu luyện chính là cái gì công pháp, cái này một cái thần bí đến chỉ tồn tại tại Thiên Tiêu bảng bên trên nhân vật. Chính là loại này thần bí, để hắn trên thân bao phủ lên một tầng kỳ lạ quang hoàn. Hôm nay, hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện thân, xuất hiện ở Cố Dương trước mặt, phát ra khiêu chiến. Đây là thiên hạ hôm nay, xuất chúng nhất hai người trẻ tuổi. Bọn hắn muốn quyết ra, ai mới là tuổi trẻ một đời người thứ nhất. Một trận chiến này, chắc chắn trở thành truyền kỳ. Đáng chết. Hoàn toàn bị sơ sót Quách Thái Bình, phát hiện mình vậy mà thành khác vật làm nền, không, ngay cả vật làm nền cũng không tính là. Trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Hắn đường đường Quách gia gia chủ tương lai, tuyệt thế thiên kiêu, chưa từng bị người như thế coi nhẹ qua. Hắn hận không thể đem Lục Thúc kêu đi ra, đem trước mắt hai người kia băm cho chó ăn. Thiên Tiêu bảng đệ nhất Dịch Nhất. Hắn thế mà muốn tìm chiến Cố công tử, cái này, Cố công tử có thể ứng phó được đến sao? Ngăn ở phía sau trong xe ngựa, Xuân Đào nghe được người kia lời nói, không khỏi gấp bắt đầu. Bên ngoài, xung làm hộ vệ một vị nhất phẩm sâu kín nói, Cố Dương là nhất phẩm, Dịch Nhất chỉ có nhị phẩm. Xuân Đào lúc này mới kịp phản ứng, đúng a, Dịch Nhất chỉ là nhị phẩm mà thôi. Nàng cực kỳ không hiểu, vậy hắn từ đâu tới lực lượng, dám khiêu chiến Cố công tử? Bên ngoài vị kia nhất phẩm cường giả nói, nếu ta đoán được không sai, hắn là muốn mượn Cố Dương chi thủ, đột phá cực hạn, bước vào nhất phẩm cảnh giới. Thiên Tiêu bảng bên trên nhân vật, muốn đột phá đến nhất phẩm cũng rất khó khăn, đồng dạng cần vượt qua 10 năm tích lũy. Giống Cố Dương quái thai như vậy, thiên cổ hiếm thấy, mới có thể gây nên lớn như thế chấn động. Muốn tăng tốc đột phá tốc độ, liền muốn có đầy đủ cường đại đối thủ, tại thời khắc sinh tử, kích phát tự thân tiềm lực, từ đó bước vào nhất phẩm. Chỉ là, loại này phương pháp cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Dịch Nhất dám đến, có thể thấy được sự tự tin mạnh mẽ. Xuân Đào giận không chỗ phát tiết, dám cầm Cố công tử tới làm đá đặt chân, thật sự là lẽ nào lại như vậy, liền không sợ Cố công tử giết chết hắn sao? Vị kia nhất phẩm nói, Dịch Nhất thế nhưng là Thiên Thánh Tông đệ tử. Thiên Thánh Tông, lục đại phái một trong, cũng là lục đại môn phái bên trong, thần bí nhất một cái, cực ít có truyền nhân xuất thế, nhưng là mỗi một thay mặt, đều có đệ tử leo lên Thiên Tiêu bảng, sau đó leo lên Tông sư bảng. Tông sư bảng bên trên chỗ liệt, tất cả đều là thần thông cảnh cường giả. Ý vị này, Thiên Thánh Tông mỗi một thay mặt đều có thần thông cảnh sinh ra. Dạng này thành tài xuất, bất kỳ một cái nào môn phái đều làm không được. Chỉ là, ước chừng mỗi qua 100 năm, liền sẽ có một vị Thiên Thánh Tông thần thông cảnh từ Tông sư bảng bên trên biến mất. Thiên Thánh Tông có không ít thần thông cảnh, từ leo lên Thiên Tiêu bảng, lại đến Tông sư bảng, cuối cùng từ Tông sư bảng bên trên biến mất, đều không có trên giang hồ từng xuất hiện. Cái này môn phái, được người xưng là chỉ tồn tại tại trên bảng danh sách tông môn, cũng không phải là không có lý do. Bất quá, vẫn là từng có một chút Thiên Thánh môn môn đồ đệ tử, tại nhân gian lưu lại qua vết tích. Trong lịch sử, Thiên Thánh môn từng có hai vị đệ tử, hành tẩu giang hồ lúc, bị người giết chết. Sau đó không lâu, kia hai cái kẻ giết người, trong vòng một đêm liền bị người diệt môn. Xuất thủ, chính là thần thông cảnh. Từ đó về sau, Thiên Thánh môn đệ tử liền không người dám động. Trong xe ngựa, Bùi Tiến Lan nghe hai người đối thoại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng, cái kia Dịch Nhất đã dám đến đây khiêu chiến, tất nhiên có lực lượng. Nghĩ đến nơi này, nàng bắt lấy góc áo tay, không khỏi níu chặt. Trong đám người, Cao Phàm nhìn chằm chằm vị kia dịch nhất, chân mày hơi nhíu lại, dường như hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, con mắt thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy nhà mình thằng ngốc kia đồ đệ còn sững sờ tại nơi đó, không khỏi thở dài, cái này ngốc tiểu tử, còn không chạy, chờ chết sao? Cái này hai người một hồi đánh nhau, dư ba liền có thể muốn hắn mệnh. Lúc này, liền gặp Cố Dương đem Phùng Thiên Tứ đẩy lên một bên, cả người hắn bay lên, trong ngực ôm cái kia té ngã tiểu nữ hải, rơi xuống mười mấy mét bên ngoài. Này cũng có chút vượt quá Cao Phàm lần trước, trong truyền thuyết, cái này Cố Dương là cái thị sát tính tình, giết người còn muốn chu tâm. Ngày đó, hắn rõ ràng đáp ứng bỏ qua Liễu gia mọi người, về sau lại lật lọng, đem người Liễu gia giết sạch sẽ, chó gà không tha. Xem ra, nghe đồn cũng không có thể tin. Một bên khác, Tô Thanh chỉ các nàng xa xa đứng, các nàng rất rõ ràng, nhóm người mình giúp không lên gấp cái gì, trọng yếu nhất chính là đừng cản trở. Dịch nhất. Tô Hành Vân nhìn cách đó không xa cái thân ảnh kia, tâm tình phi thường phức tạp, từng có lúc, đây là hắn đuổi theo mục tiêu. Bất kỳ một cái nào leo lên qua Tiềm Long bảng đệ nhất, đều từng có đánh ngã tất cả thiên kiêu bảng bên trên nhân vật ý nghĩ. Dùng cái này đến chứng minh, mình tuyệt không so bất luận kẻ nào trên lệnh. Hắn từng có, Sở Tích Nguyệt cũng từng có qua. Mà thiên kiêu bảng đứng đầu bảng dịch nhất, không thể nghi ngờ là cuối cùng cấp mục tiêu. Hiện tại, hắn rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy, Tiềm Long bảng thứ nhất cùng thiên kiêu bảng đứng đầu bảng chi chiến. Có lẽ, hôm nay hắn liền có thể chứng kiến lịch sử, nhìn thấy Cố Dương hoàn thành lịch đại Tiềm Long bảng đệ nhất lớn nhất tâm nguyện, đánh bại thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Bây giờ Ô Hành Vân đối Cố Dương thực lực có tuyệt đối tín nhiệm, tại hắn nhị phẩm thời điểm liền có thể chém giết nhất phẩm, huống chi thành tựu nhất phẩm về sau thực lực không biết mạnh đến loại tình trạng nào. Cố Dương đem bên cạnh thiếu niên đẩy sau khi đi, không nói một lời, nắm chặt trong tay phượng vũ đao, trong mắt lộ ra một tia sắc ý. Cái này dịch nhất tại mô phỏng bên trong giết hắn nhiều lần như vậy, mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng là mô phỏng thời điểm tiêu tiền thế nhưng là thật sự, hắn để cho mình lãng phí nhiều tiền như vậy, hiện tại cuối cùng đã tới tính sổ thời điểm. Theo hắn trên người sát ý lan ra, toàn bộ cửa thành trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang cuộn trào, để người vì đó dùng mình. A, đối Cố Dương nhất quen thuộc Ô Hành Vân cùng Từ Nhược Mai bọn người kinh trụ, dạng này khí thế tuyệt không phải là hắn thường xuyên sử dụng diệt thần cửu thức. Hắn dùng, vậy mà là mặt khác một môn đao pháp, uy lực của nó dường như tại diệt thần cửu thức phía trên. Đây là, dấu ở trong đám người Cao Phàm càng là khiếp sợ đến cực điểm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thần tiêu lục diệt. Hắn làm sao lại người kia thần tiêu lục diệt? Chương 119, Thiên Hỏa phân diệt. Đây là, một bên bị sơ sót Quách Thái Bình, đột nhiên trong lòng một trận hồi hộp, võ giả bản năng, để hắn ngửi được khí tức tử vong. Hắn toàn thân dùng mình, không chịu nổi loại kia đáng sợ áp lực, thân hình nhoáng một cái, đã thối lui đến 30 mét bên ngoài. Chờ hắn sau khi đứng vững, ra mặt một trận nóng bỏng. Hắn, đương thời thiên kiêu, vậy mà không dám đối mặt Cố Dương vị này Tiềm Long bảng thứ nhất. Nếu là chuyến đi, hắn còn có mặt mũi nào có thể nói? Quách Thái Bình vô ý thức nhìn bốn phía một chút, thấy đám người đã sớm tán được không sai biệt lắm, chỉ còn rải rác mấy người, căn bản không ai lưu ý hắn vừa rồi chật vật cử động, cảm thấy bâng lòng. Một giây sau, sắc mặt của hắn lại trở nên khó nhìn lên. Hắn vị này đương thời thiên kiêu, lại bị người khác như thế không nhìn. Trái lại cùng là thiên kiêu bảng dịch nhất, trực diện Cố Dương vị này nhất phẩm áp lực, lại là chống đỡ được xuống tới. Lộ rõ cao thấp. Thiên kiêu bảng cùng khác bảng danh sách khác biệt, phía trên xếp hạng, cùng tự thân cảnh giới cùng thực lực không quan hệ, lên trước bảng, liền xếp tại phía trước. Dịch nhất xếp tại thứ nhất, chỉ có thể nói do hắn đột phá đến nhị phẩm thời gian tương đối dài, cũng không có nghĩa là hắn thực lực sẽ so thiên kiêu bảng bên trên những người khác mạnh. Quách Thái Bình cho tới bây giờ đều không cho rằng mình sẽ so thiên kiêu bảng bên trên những người khác chênh lệch. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục biết mình cùng Dịch Nhất xác thực có khoảng cách. Và anh. Nhưng vào lúc này, Dịch Nhất thể nội một đạo màu trắng chân nguyên phá thể mà ra, hóa thành một tầng hộ thể cương khí. Chật, cả người khí thế liên tục tăng lên, vậy mà ẩn ẩn có thể cùng Cố Dương chống lại. Cái này, Quách Thái Bình trong lòng bị chấn, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, nhất phẩm. Tại Cố Dương dưới áp lực cực lớn, Dịch Nhất vậy mà thành công bước vào nhất phẩm cảnh giới. Ý vị này, hắn đã dẫn trước thiên kiêu bảng bên trên những người khác một bước. Quách Thái Bình lúc này khắc sâu ý thức được, mình đã bị trước mắt hai người kia để tại sau lưng. Nhất phẩm. Bên cạnh xe ngựa, phụ trách hộ vệ nhất phẩm võ giả thần sắc biến đổi, thất thanh nói: "Dịch Nhất vậy mà lâm trận đột phá, bước vào nhất phẩm cảnh giới. Vừa mới đột phá, hộ thể cương khí phạm vi liền như thế chi lớn, có thể thấy được tích lũy chi thâm hậu. Có thể lên thiên kiêu bảng người, tu luyện đều là tuyệt thế công pháp, đến nhất phẩm về sau, bắt đầu hiển lộ uy lực, vừa mới đột phá, thực lực liền vượt qua phổ thông nhất phẩm cường giả." Trong xe ngựa Xuân Đào nghe vậy, một trái tim lại nhấc lên, hắn cũng nhất phẩm rồi. Cố công tử có thể ứng phó được không? Vị kia nhất phẩm võ giả không nói gì, hắn cũng không biết, trước mắt cái này hai người, đều là thiên hạ hôm nay nhất kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, hai mươi mấy tuổi nhất phẩm, đặt ở dĩ vãng, là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, lập tức liền xuất hiện hai vị, mà lại tu luyện cũng đều là tuyệt thế công pháp. Hai kẻ như vậy, ai thắng ai thua, đều là có khả năng. Lúc này, trong xe ngựa Bùi Thiến Lan mở miệng nói, Phan tướng quân, Cố công tử từng đã cứu thế tử tính mệnh, nếu là hắn gặp nạn, mong rằng Phan tướng quân to lớn cứu rút. Phan tướng quân cũng chính là bên ngoài vị kia nhất phẩm nghe vậy thần sắc trở nên trang nghiêm bắt đầu, đồng ý nói, ti chức nhất định dốc hết toàn lực bảo vệ Cố công tử tính mệnh. Hắn đối Cố Dương thái độ lập tức sinh ra 180 độ biến hóa. Đã cứu thế tử tính mệnh, đó chính là toàn bộ Tĩnh Hải Vương phủ ân nhân. Một bên khác, Tô Thanh chỉ mấy người trông thấy Dịch Nhất đột phá đến nhất phẩm, không khỏi có chút khẩn trương. Lị Lị thậm chí đem viên kia thủy tinh cầu đem ra, tuy thời chuẩn bị dùng pháp thuật chi viện. Dịch Nhất khoảnh khắc bước vào nhất phẩm, miệng phun ra nuốt vào ở giữa, phản phất có mây mù tạo ra, hắn nhìn chằm chằm đối diện Cố Dương, trong mắt nổi lên cường đại chiến ý. Hắn yên lặng hơn 20 năm, một mực đi theo sư tôn ở trong núi khổ tu, tình nguyện tịch mịch, không dạy phàm trần. Rốt cục, hắn tìm được một cái có đầy đủ phân lượng đối thủ. Hắn biết, mình xuất thế đã đến giờ, hướng sư tôn xin chỉ thị. Sư tôn đáp ứng, mang theo hắn, đi tới Cố Dương trước mặt. Hơn 20 năm yên lặng, hắn rốt cục tại thời khắc này, bước vào nhất phẩm cảnh giới. Dựa theo sư môn quy củ, tiếp xuống, hắn liền muốn bắt đầu bế quan, thẳng đến đăng lâm thần thông cảnh. Đây là hắn tại thành tựu thần thông trước đó, tại thế gian trận chiến đầu tiên, cũng là trận chiến cuối cùng. Hắn tuyệt sẽ không cô phụ cơ hội như vậy, hôm nay, liền để hắn đạp trên Cố Dương hải cốt, tuyên cao thế gian, hắn Dịch Nhất mới là tương lai người mạnh nhất. Dịch Nhất nói, tiếp ta một kiếm. Lập tức, một đạo hùng vĩ kiếm ý đâm rách trời cao, không khí vì đó chấn động, cùng Cố Dương trên thân cái kia đạo kinh khủng đao ý chống lại. Sơn Hà kiếm pháp. Sát đường một nhà tiểu quán lầu 2, Cao Phàm trốn ở nơi đó, vừa ăn trên bàn lưu lại gà quay, một bên nhìn xem bên ngoài trận chiến kia. Khi Dịch Nhất xuất thủ thời điểm, liền nhìn ra môn này kiếm pháp lai lịch. Đây là Sơn Hà kiếm thánh thành danh kiếm pháp, cũng là hắn kiếm thánh chi danh tồn tại. Cái này Dịch Nhất, cùng Sơn Hà kiếm thánh là quan hệ như thế nào? Cao Phàm trong lòng rất hiếu kỳ. Trước đó chưa từng có nghe nói qua, Sơn Hà kiếm thánh cùng Thiên Thánh Tông có quan hệ a? Sơn Hà vặn dặm. Dịch Nhất nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm hồng, hướng Cố Dương bay đi. Mọi người tại đây trước mắt, phản phất xuất hiện một bức hùng vĩ Sơn Hà bức tranh, trong lúc nhất thời, tâm linh vì đó chấn nhiếp. Bên cạnh xe ngựa hai vị nhất phẩm tâm thần cũng không khỏi vì đó một đoạn, dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, tại cái này hùng vĩ kiếm ý trước mặt, lộ ra tự thân nhỏ bé như vậy, lại sinh không nổi chống cự tâm tư. Hai vị này nhất phẩm đều là như thế, càng đừng nói những người khác, tại cái này bóng ánh vô cùng một kiếm phía dưới, lâm vào thật sâu kinh ngạc bên trong. Một kiếm này đã vượt ra nhân gian phạm chủ, chính là thần thông cảnh cấp bậc kiếm chiêu. Liền cái này, đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người, nháy mắt đem bọn hắn từ huyễn cảnh bên trong đánh thức tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng diễm quang bay lên, trong mắt mọi người thấy có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, đem hết thảy trước mắt tiêu hủy hầu như không còn. Thiên hỏa phân diệt. Tiểu quán lầu 2, Cao Phàm tay khẽ run rẩy, trong tay đùi gà rơi xuống đất, lẩm bẩm nói, quả nhiên là thần tiêu lục diệt. Hắn trong đầu hiện lên một cái nghi vấn to lớn, cái này Cố Dương chẳng những luyện thành diệt thần cựu thức, sẽ còn thần tiêu lục diệt. Hắn đến cùng là đến từ cái kia một nhà. Cái này hai môn đao pháp, đầu nguồn, theo thứ tự là hai cái thánh địa. Người này lại đem cái này hai môn đều luyện thành. Cao Phàm triệt để mơ hồ, cảm giác này trên thân người quả thực là sương mù nồng nặng, bối cảnh sâu không lường được. Cố Dương vừa ra tay, chính là thần tiêu lục diệt thức thứ nhất, thiên hỏa phân diệt. Một chiêu này, quả thực là vì hắn đo ni đóng dày, hắn chất khí, có thể đem một thức này đao pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Đây cũng là hắn vì Dịch Nhất chuẩn bị đại lễ. Vâng. Không gì không thiêu cháy thiên hỏa khắp nơi, chỉ thấy sơn hà vỡ vụn, huyễn tượng biến mất, hiện ra Dịch Nhất chân thân. Màu đỏ ánh lửa phía dưới chiếu rọi ra Dịch Nhất trong mắt chấn kinh cùng không thể tin. Làm sao có thể? Cố Dương đột phá đến nhất phẩm, cũng bất quá là tuần nguyệt công phu, chân nguyên coi như so với hắn tâm hậu cũng cực kỳ có hạn. Hắn tu luyện công pháp luận chân nguyên chi hùng hậu, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, tên là tiên tiên nhất khí thần công. Hắn sở tu sơn hà kiếm pháp, càng là được một thức này chân ý, uy lực bàng bạc tới cực điểm. Sư tôn từng nói qua, hắn đến nhất phẩm. Nhất phẩm bên trong cấp độ thứ 3 trở xuống người, đều ngăn không được hắn một kiếm này. Vì cái gì? Vì cái gì cái này Cố Dương chân nguyên so với mình còn muốn thâm hậu? Vì cái gì hắn sử dụng đao pháp so với mình còn muốn cường đại? Hắn rõ ràng chỉ so với mình trước nhập nhất phẩm không đến một tháng mà thôi. Dịch Nhất kiếm ý đã vỡ vụn, hộ thể cương khí nháy mắt bị phá, đang khiếp sợ cùng trong tuyệt vọng, luôn ngọn lửa màu đỏ kia đã tập quyển đến trên thân, đem hắn thôn vệ. Bại. Sinh hồng ánh lửa chiếu rọi, Quách Thái Bình trên mặt có thật sâu kinh ngạc, còn có một tia mờ mịt. Bất luận là Dịch Nhất kiếm pháp, vẫn là Cố Dương đao pháp, đều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, để hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn một năm này đến nay, khắp nơi khiêu chiến nhị phẩm võ giả, hình thành lòng tin, tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ. Ở trước mắt hai cái này nam nhân trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới cùng kiếm pháp, đều là như thế không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Hắn trong đầu, không ngừng quanh quẩn lấy Cố Dương một đao kia, vô luận như thế nào nghĩ, đều nghĩ đến không đến phương pháp phá giải, chỉ có chờ chết một đường. Quách Thái Bình sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên oa một phát, phun một ngụm máu, cả người hể bại xuống dưới. Chương 120 Ám ảnh đường, thật là lợi hại. Trong xe ngựa, Bùi Thiến Lan trông thấy Cố Dương một đao kia, không khỏi tâm linh dao động. Nàng từ nhỏ liền si mê kiếm pháp, những năm này cũng chiếm được một cái nhã hảo, gọi kiếm si. Tại kiếm pháp một đạo, tạo nghệ khá cao. Dịch Nhất một kiếm kia, đã siêu việt nàng tưởng tượng, một cái vừa đột phá nhất phẩm võ giả, vậy mà có thể sử dụng thần thông cấp bậc kiếm pháp. Đợi đến Cố Dương chém ra một đao, liền đem Dịch Nhất khí thế kia bảng bạc kiếm ý, phá được liệm xiển. Kia phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, không thèm nói đạo lý đem hết thảy đều tiêu hủy hầu như không còn. Bùi Thiến Lan trong lòng cái nào đó lo nghĩ, cũng theo đó tan thành mây khói. Nàng nhớ mang máng 3 ngày trước cảnh tượng, một trận hoài nghi mình là tổn thương tại Cố Dương đao ý phía dưới. Bây giờ thấy Cố Dương một đao kia, liền kết luận sẽ không là hắn. Hai loại đao ý hoàn toàn khác biệt. Có lẽ, một chút đỉnh tiêm nhất phẩm cường giả, có thể đồng thời nắm giữ hai loại đao ý, nhưng là, cái này Cố Dương mới mấy tuổi, coi như lại thiên tài, có thể nắm giữ một môn đao ý, đã là cực kỳ không tầm thường. Ngày đó đưa nàng đả thương, khẳng định là cái kia gọi Mạnh Bình hung đồ. Bùi Thiến Lan nhìn xem Dịch Nhất bị một đao đánh bay, trước ngực có một đạo đáng sợ vết thương cực sâu. Không khỏi có chút chấn kinh, Cố Dương hạ thủ vậy mà không lưu tình chút nào. Một đao kia lại sâu một chút, là đủ muốn Dịch Nhất mệnh. Chính là như thế, thương thế của hắn cũng cực nặng. A. Đột nhiên, Bùi Thiến Lan cảm giác không đúng. Dịch Nhất thân thể không ngừng ra bên ngoài bay đi, vậy mà không có dừng lại tới xu thế, ngược lại càng lúc càng nhanh, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng. Càng bay càng cao, rất nhanh vượt qua tường thành, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cái này khác thường một màn, để người ở chỗ này đều kinh trụ. Ngoài xe ngựa, Phan tướng quân hít vào một ngụm khí lạnh, thần thông cảnh. Lời này vừa nói ra, Bùi Thiến Lan mới tỉnh ngộ tới, xác thực, chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có dạng này thủ đoạn. Tất nhiên là Dịch Nhất sư trưởng, Thiên Thánh Tông thần thông cảnh tiền bối. Bùi Thiến Lan nghĩ đến vừa rồi có một vị thần thông cảnh cường giả tại phụ cận, không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là vị kia Thiên Thánh Tông thần thông cảnh cường giả giận mà ra tay, Cố Dương căn bản là không có cách ngăn cản. Cố Dương là nàng cùng Tiểu Long ân nhân cứu mạng, nàng vì đó lo lắng là rất bình thường sự tình. Vậy mà không có xuất thủ. Tiểu quán lầu 2, Cao Phàm lặng lẽ thở dài một hơi. Đều nói Thiên Thánh Tông thần thông cảnh cực kỳ bao che khuyết điểm, môn hạ đệ tử bị đánh cho trọng thương, vị kia ở một bên nhìn xem, vậy mà không có xuất thủ trả thù. Quả nhiên, nghe đồn không thể tin a. Đây là cái gì đạo pháp? Một bên khác, Ô Hành Vân một mặt kinh ngạc. Cố Dương đột phá đến nhất phẩm về sau, Ô Hành Vân còn là lần đầu tiên gặp hắn xuất thủ. Mặc dù biết hắn thực lực tất nhiên cực mạnh, nhưng là tận mắt nhìn thấy một đao kia, vẫn là thật sâu bị kinh ngạc. Chỉ là, lần này Cố Dương chỗ dùng, thế mà không phải Diệt Thần Cửu Thức, mà là mặt khác một môn đao pháp, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Bên cạnh Từ Nhược Mai thì thào nói, "Thần Tiêu Lục Diệt." Ô Hành Vân nghe được cái tên này, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, thất thanh nói, "Cái gì?" Tô Thanh Chỉ cùng Hàn Mộng Linh thấy hai người phản ứng to lớn như thế, đều có chút kỳ quái, hỏi, "Môn này đao pháp có vấn đề sao?" Ô Hành Vân giống như là không có nghe được các nàng đồng dạng, nhìn chằm chằm trong sân Cố Dương, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai, nghe đồn là thật. Từ Nhược Mai hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, trầm giọng nói, "Hơn 20 năm trước, một nữ tử hành không xuất thế, bằng vào một môn đao pháp, bại vô số cao thủ. Người này chính là Thánh Địa Bích Tiêu cung truyền nhân, mà nàng chỗ làm môn kia đao pháp chính là Thần Tiêu Cửu Diệt." Tô Thanh Chỉ quay đầu hướng Cố Dương nhìn lại, dường như tự nhủ nói, nói cách khác, Cố đại ca thật là Thánh Địa truyền nhân. Nếu như nói, trước đó liên quan tới Cố Dương là tứ đại thánh địa đệ tử nghe đồn chỉ là nghe đồn, bây giờ, hắn sử xuất Thánh Địa bí truyền đao pháp, không thể nghi ngờ chính là thực nền cho. Chỉ là, mặc kệ là Tô Thanh Chỉ, vẫn là Hàn Mộc Linh, đều không thể lý giải Thánh Địa phân lượng. Cũng chỉ có Ô Hành Vân cùng Từ Nhược Mai dạng này đại phái đệ tử, mới rõ ràng biết kia bốn cái thánh địa đến cùng đại biểu cái gì. Tô Thanh Chỉ đột nhiên trông thấy một đạo cái bóng nhàn nhạt xuất hiện tại Cố Dương sau lưng, trong lòng giật mình, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, đã tới đã không kịp. Chết. Tần Viễn nhìn xem gần trong gang tấc Cố Dương, vẫn giấu kín sát ý mới bạo phát đi ra, trong tay dài nhỏ đoạn kiếm, đâm về phía sau lưng của hắn. Một kiếm này, hắn có 7 phần nắm chắc. Hắn tại Cố Dương phụ cận ẩn nút 2 ngày, rốt cuộc tìm được cái này cơ hội tuyệt hảo, phải một kích tất trúng. Chỉ cần có thể giết chết người này, hắn liền góp nhặt đủ nhiều công hiến, có thể tiến vào tổ đường, đạt được lao tổ chỉ điểm. Tần Viễn là Tần gia Ám Ảnh Đường phó đường chủ. Ám Ảnh Đường là Tần gia thiết lập, chuyên môn làm tình báo cùng ám sát. Hắn là Ám Ảnh Đường bên trong cường đại nhất sát thủ, trước đó chưa hề thất thủ qua. Lần này là gia chủ tự mình ra lệnh. Hắn không biết gia chủ tại sao phải giết cái này gọi Cố Dương người trẻ tuổi, cũng xưa nay sẽ không hỏi vì cái gì. Tần gia với hắn có đại ân, hắn liền xem như máu chảy đầu rơi cũng khó có thể báo đáp. Chỉ là khi Tần Viễn nhìn thấy mục tiêu lúc, liền có một loại trực giác, kẻ này thực lực cực kỳ đáng sợ, cũng không yếu hơn mình. Cho nên hắn không có tùy tiện xuất thủ, mà là tiềm phục tại một bên. Hắn có đặc thù che giấu khí tức phương thức, thần thông cảnh trở xuống, tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Cái này 2 ngày, Tần Viễn một mực chờ đợi chờ cơ hội. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến. Cố Dương một đao kia, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi, nhưng tương tự, tiêu hao cũng tất nhiên cực lớn. Tăng thêm vừa vặn thất bại đại địch, tâm thần thư giãn phía dưới, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tần Viễn quả quyết xuất thủ. Liên đợi đến ngươi đây. Cố Dương trước đó tại mô phỏng thời điểm, liền biết đánh bại Dịch Nhất về sau, vị kia thần bí nhất phẩm cường giả liền sẽ xuất thủ. Đã sớm để phòng đâu. Đối phương tới gần hắn 10 mét bên trong lúc, hắn liền phát hiện, xúc thế đã lâu một đao, về sau chém ra. Tần Viễn phát hiện Cố Dương quanh người hộ thể cương khí y nguyên tồn tại thời điểm, trong lòng lập tức giật mình. Làm sao có thể? Kia thế nhưng là thần thông cảnh cấp bậc đao pháp, hắn sử xuất một đao về sau, thể nội làm sao còn xuất lại thâm hậu như thế chân nguyên? Hắn không phải vừa mới đột phá đến nhất phẩm không lâu sao? Tần Viễn trong lòng kinh ngạc vẹn vẹn trong nháy mắt, đao trong tay không có bất luận cái gì dừng lại. Đối với sát thủ đến nói, tuyệt đối không thể lấy có bất kỳ do dự. Sau một khắc, nên đón hắn là một thanh toàn thân đen nhánh đao. Đây là cái thứ 2 ngoài ý muốn. Tần Viễn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, phản ứng của hắn tại sao lại nhanh như vậy, liền phảng phất sớm biết mình muốn ám sát hắn như vậy. Ban đầu đánh lén, vậy mà biến thành chính diện giao phong. Nếu là Cố Dương là lúc toàn thịnh, hắn không hề có một chút niềm tin. Vừa rồi một đao kia, uy lực quả thực chính là long trời lở đất, hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Bất quá, lúc này Cố Dương sử xuất một đao kia về sau, công lực còn có thể còn lại mấy thành. Tần Viễn vẫn như cũ có 40% chắc chắn. Huyết ảnh đao pháp, xuất đao tất thấy huyết, chính là một môn lấy quỷ dị lấy sừng, am hiểu lấy yếu thắng mạnh đao pháp. Trong chốc lát, con ngươi của hắn biến thành màu đỏ sậm, chân nguyên quỷ dị bùng lên một mảng lớn, lực bộc phát cùng tốc độ siêu việt ban đầu cực hạn. Đao trong tay lưới đao, tốc độ lại nhanh một điểm, tại dưới ánh mặt trời, lưu lại một đạo đỏ sậm tàn ảnh. Đây chính là huyết ảnh đao pháp áo nghĩa, xuất thủ thời điểm, lấy tàn ảnh mê hoặc đối phương, chỉ cần một cái nháy mắt, hắn liền có thể vạch phá cổ họng của đối phương, một kích mất mạng. Hắn bằng vào này đao pháp, từng ám sát qua hai tên nhất phẩm. Ông Tần Viễn chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cỗ lăng lợi tới cực điểm đao ý đánh tới, phản phất đem hắn ý thức đều chém thành hai nửa. Suy một thanh âm vang lên. Hắn đao ý, đao trong tay lưới đao, tay cầm đao, còn có cả người hắn đều bị từ đó bổ ra, một phân thành hai. Bên hai truyền tới một có chút khinh thường thanh âm, loẹt loẹt. Đoạn nhạc thức. Đây là Tần Viễn trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Một đao kia chính là Diệt Thần Cựu Thức thứ 6 thức, đoạn nhạc thức, giảng cứu chính là một đao chặt đứt sơn nhạc khí thế. Cố Dương một đao đem tên kia đánh lén nhất phẩm cường giả chém thành hai khúc, rốt cục giải quyết hết cái này đã từng bối rối hắn rất nhiều lần mô phỏng phiên phức. Lần này dễ chịu. Chương 121, chỉ tranh sống chiều. Cố Dương duy nhất một lần giải quyết hết hai cái phiên phức, tâm tình thư sướng, mang theo Tô Thanh Chỉ các nàng nên ngang rời đi. Bọn hắn tìm một cái khách sạn ở lại, liền nghe không ít người đang sôi nổi nghị luận, đều đang bàn luận cửa thành trận chiến kia, huyên náo xôn xao. Chỉ là, cái này thế giới không có điện thoại máy tính những vật này, trong khách sạn người căn bản không biết, vừa vặn tiến khách sạn nam nhân kia đúng là bọn họ đàm luận trận chiến kia nhân vật chính. Cố Dương vừa vặn ở lại, đột nhiên có người đến đây bái phỏng, là một khí chất bất phàm thị nữ, nói là nhà nàng chủ nhân mời bọn hắn tiến đến quận thủ phủ một lần. Hắn trực tiếp viện cự. Vừa rồi tại cửa thành, hắn liền chú ý tới chiếc xe ngựa kia, không cần đoán đều biết người thị nữ này chủ nhân là ai. Tĩnh Hải Vương kia một đôi nhi nữ. Cố Dương cũng nên bận tâm một chút Ô Hành Vân cảm thụ. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng vẫn là có một chút tính toán, dạng này có thể tạo nên ra một loại thi ân không nhìn báo hình tượng, Tĩnh Hải Vương phủ đối với hắn sẽ càng trọng thị. Vài ngày sau, Tĩnh Châu thành cuối cùng đã tới. Đây là Cố Dương tại cái này thế giới thấy qua lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất. Chỉ là cửa thành, đều so những châu khác thành phải lớn mấy lần, ra vào người đi đường và xe ngựa đều muốn xếp hàng. Tiến thành về sau, trên đường phố càng là xe nước ngựa long. Mà lại, có thể nhìn thấy không ít dị quốc người, tướng mạo, quần áo đều cùng Đại Chu con dân khác lạ. Nghe nói, Tĩnh Châu thành là Đại Chu thứ hai thành lớn, gần với Thần Đô, nhân khẩu siêu trăm vạn, ở thời đại này, thuộc về siêu cấp thành lớn. Tĩnh Châu ở vào Đại Chu vùng cực nam. Tĩnh Châu thành thì ở vào Tĩnh Châu lớn nhất sông, Tĩnh Giang ra biển miệng, có toàn bộ Đại Chu lớn nhất hải cảng. Có vô số thương phẩm hàng hóa thông qua nơi này, xa tiêu đến hải ngoại. Hàng năm cũng có vô số đến từ dị vực thương nhân, không xa vạn dặm vận chuyển hàng hóa đến nơi này buôn bán. Từ Nhược Mai đột nhiên cảm khái nói, Tĩnh Hải Vương quả thật một đời nhân kiệt, càng đem từ xưa cằn cỗi Tĩnh Châu chi địa, tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, kinh doanh thành như thế phồn hoa. Cố Dương rốt cục nhớ tới vài ngày trước liền muốn hỏi sự tình, cái này Tĩnh Hải Vương là cái dạng gì người? Đi vào người ta địa bàn, cũng nên hiểu rõ một chút hắn tính cách. Từ Nhược Mai nói, luận võ đạo thành tựu, hắn là nhất phẩm bảng thứ nhất. Luận công tích, hắn là Đại Chu khai quốc đến nay, khắc họ phong vương người thứ nhất. Luận quản lý năng lực, đem nguyên bản biên cảnh man hoang chi địa quản lý được như thế phồn hoa, đủ để được xưng tụng là trị thế năng thần. Nhìn ra được, nàng đối Tĩnh Hải Vương là tôn sùng đầy đủ. Đương nhiên, người ta đúng là như bức. Tiếp lấy Từ Nhược Mai bắt đầu giảng thuật lên Tĩnh Hải Vương ầm ầm sóng dậy cả đời. Cho tới nay, Tĩnh Châu đều là hải tặc hành hành, Đại Chu thành lập mới bắt đầu, sẽ còn phái cường giả tiến đến tiêu diệt, nhưng là qua cái vài chục năm, lại sẽ xuất hiện mới hải tặc. Dần dần, triều đình liền không thế nào quản, tốn thời gian phí sức, lại không có gì tốt chỗ. Vài thập niên trước, Tĩnh Châu ra một vị vua hải tặc, đem tất cả hải tặc đều đánh phục, còn thành lập một bộ trật tự, bất luận cái gì thương thuyền ra vào vùng biển này đều phải cho hắn giao phí bảo hộ. Toàn bộ Tĩnh Châu thế lực đều không thể không thần phục tại vị này vua hải tặc dưới dâm uy. Đúng lúc này, một cái xuất thân ven biển ngư dân thiếu niên hoành không xuất thế, dẫn theo 10 cái đồng hương, đối vua hải tặc phát khởi chống lại. Ngắn ngủi trong 10 năm, vua hải tặc trên đất bằng thế lực liền sụp đổ, không thể không lui trở về trên biển. Vị thiếu niên kia đạt được Tĩnh Châu châu mục thưởng thức, nương tựa theo chiến công, quan càng làm càng lớn, cuối cùng làm tới hải quân đô đốc, trở thành Tĩnh Châu nhân vật số 2, cũng thu được to lớn danh vọng. Hai năm sau, hắn tại nội ứng ngoại hợp phía dưới, giết tiến vua hải tặc hang ổ, nhất cử đem đánh giết, thu được vô số. Sau đó mấy năm, hắn đem vua hải tặc thế lực còn sót lại từng cái tiêu diệt, thành Tĩnh Châu cùng vùng biển này người thống trị thực sự. Bất luận danh vọng vẫn là quyền lực, đều vượt qua trước đó vua hải tặc. Đúng lúc gặp lúc ấy Đại Chu hoàng đế băng hà, tiêu diệt võ gia về sau, triều đình cũng là đả thương nguyên khí, vì trấn an người này, liền phong hắn làm Tĩnh Hải Vương. Cố Dương nghe được nơi này, cảm giác có chút kỳ quái. Cái này thao tác, hắn là xem không hiểu. Nếu là thật cảm thấy người này là cái uy hiếp, có là biện pháp. Trực tiếp nhất một loại, đem điều vào trung tâm, rời đi Tĩnh Châu, còn không phải mặc cho bọn hắn bóp nghiến xoa tròn. Hết lần này tới lần khác tuyển ngu xuẩn nhất cách làm, phong hắn một cái vương tước. Đây không phải là để hắn danh chính ngôn thuận khi Tĩnh Châu vương sao? Người ta coi như lúc đầu không có dạ tâm gì, đều muốn sinh sôi ra dạ tâm. Thấy thế nào, trong này đều có vấn đề. Nhất định có cái gì không muốn người biết nội tình. Bọn hắn một đường đàm luận Tĩnh Hải vương sự tích, đột nhiên, Cố Dương tại một nhà thương hội trước ngừng xuống tới, ngẩng đầu nhìn lên, Tiền thị thương hội. Rốt cục đến chỗ rồi. 350 vạn, ta tới. Hắn đi vào nhà này thương hội, đối đến đây chào hỏi nhân viên cửa hàng nói, để các ngươi đại trưởng quỹ tới gặp ta. Chu Lâm năm nay 30 tuổi, là toàn bộ Tĩnh Châu thành trẻ tuổi nhất đại trưởng quỹ. Nhưng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị hắn, chính là người này, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đem một nhà mới thành lập thương hội, kinh doanh được phong sinh thủy khởi. Thậm chí đã thông Tây Đê đại lục nguồn tiêu thụ. Muốn biết, Tây Đê đại lục là nhất xa xôi, nhất nguy hiểm một đầu đường thuyền. Đồng dạng, cũng là nhất kiếm tiền, đi một chuyến, liền có vài chục lần lợi nhuận. Tiền thị thương hội có thể tại thời gian mấy năm bên trong, tại Tĩnh Châu thành đứng vững gót chân, chính là bởi vì như thế. Tĩnh Châu thành đông đảo thương gia đều biết vị này tuổi trẻ đại trưởng quỹ, còn có sau lưng của hắn càng tuổi trẻ nữ đông gia, không thể khinh thị. Bây giờ chính là thương hội trong một năm bận rộn nhất thời điểm, Chu Lâm đạt được thông báo, nói có người tìm đến hắn thời điểm, vốn không muốn để ý tới. Trong tay hắn bên trên còn có một đại bảy chuyện bận rộn. Đại trưởng quỹ vẫn là đi xem một cái đi. Chu Lâm dừng lại trong tay công việc, ngẩng đầu nhìn lại. Người nói chuyện, hắn rất tín nhiệm, từ trước đến nay lão luyện thành thục, sẽ không nói nhảm. Được. Không biết các hạ tìm tệ nhân, có chuyện gì? Chu Lâm gặp được một cái chừng 20 người trẻ tuổi, bao nhiêu hơi nghi hoặc một chút, lại không muốn thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Ta gọi Cố Dương. Người trẻ tuổi kia xuất ra hai dạng đồ vật. Chu Lâm chính cảm thấy cái tên này có chút quen tai, vừa thấy được hắn xuất ra đồ vật, ánh mắt chính là co rụt lại. Viên kia con dấu, chính là đông gia, nàng chưa từng rời khỏi người, tại sao lại ở đây người trong tay? Cái kia gọi Cố Dương nam tử đem một trang giấy đưa cho hắn, ngươi xem cái này, liền biết. Chu Lâm cũng là gặp qua sóng gió, chờ xem hết kia phong chuyển nhượng khế lời bạn, đầu não vẫn là ông một tiếng. Đông chủ, vậy mà đem nhà này thương hội chuyển cho người này. Nhìn rõ ràng. Chu Lâm cũng không phải thường nhân, ám hít một hơi, đứng người lên, thi lễ một cái, nhìn rõ ràng. Tại hạ Tiền thị thương hội đại trưởng quỹ Chu Lâm, gặp qua mới đông ra. Cố Dương gặp hắn phối hợp như vậy, trong lòng thật cao hứng, cũng mất đi hắn không ít nước bọn, nói, được. Ta hỏi ngươi, bây giờ thương hội chưa ngủ, tại không ảnh hưởng thường ngày vận hành tình huống dưới, có thể rút ra bao nhiêu tiền? Chu Lâm thần sắc có chút ảm đạm, vừa lên đến, liền muốn từ thương hội bên trong lấy tiền, vị này mới đông ra, có thể hảo hảo kinh doanh thương hội sao? Hắn vẫn là cấp ra một con số, 20 vạn lượng. Cố Dương nhíu mày, ít như vậy. Thương hội năm ngoái mới vừa mua 4 chiếc thuyền lớn, còn có đại lượng tiền ngân. Đều lấy ra mua đại tông hàng hóa, tháng sau liền nên ra thuyền. Lần sau về khoản là cái gì thời điểm? Ít nhất phải 10 tháng về sau. Cố Dương sau khi nghe xong, triệt để tắt cái này tâm tư. 10 tháng quá dài, hắn chỉ tranh sớm chiều. Xem ra, chỉ có thể đem cái này thương hội bán đi. Hắn nói, ngươi tại Tĩnh Châu thành đầu người quen, có biết hay không cái kia một nhà có thể mua được hạ nhà này thương hội? Cái gì? Chu Lâm sắc mặt đại biến, ngươi muốn đem nhà này thương hội bán đi. Chương 122, thần thông. Cố Dương tại Tĩnh Châu thành hai mắt đen đuôi, sắp xuất hiện bán thương hội một chuyện. Giao cho đại trưởng quỹ Chu Lâm đi vận hành. Chuyên nghiệp sự tình, để người chuyên nghiệp đi xử lý. Tiền Hy Vân nói qua, cái này đại trưởng quỹ là cái nhưng tín nhiệm người. Cho nên, hắn trừ tại ngày thứ hai thời điểm, đem Tiền thị thương hội nhân viên quản lý triệu tập tới, tuyên bố hắn trở thành mới đông ra một chuyện bên ngoài, vẫn đợi tại Tiền Hy Vân trước kia ở trong viện. Tiền Hy Vân tại Tĩnh Châu phòng ở, cửa hàng, tự nhiên cũng là về hắn. Sân nhỏ rất lớn, đầy đủ bọn hắn những người này ở có thừa, bên trong người hầu cũng đều là có sẵn, phi thường thuận tiện. Cố Dương trong mỗi ngày trừ luyện công, đọc sách, chính là cùng Ô Hành Vân cùng Từ Nhược Mai đàm luận giang hồ sự tình, chủ yếu là chín đại họ cùng lục đại phái tình báo. Dạng này nhàn nhã thời gian, chỉ qua 5 ngày. Ngày thứ 6 trước kia, ngoài cửa lớn, liền có người đại hàng Trường Long, từng dương hướng bên trong đưa, cơ hồ đem toàn bộ sân nhỏ đều chất đầy. Như thế lớn chiến trận, tự nhiên hấp dẫn vô số người vây xem, những người kia xa xa đứng, tại nơi đó nghị luận ầm ĩ suy đoán mấy ngày trước đây đem đến tiền phủ, đến cùng là thần thánh phương nào. Vùng này, ở đều là nhà giàu sang, đều rất có nhãn lực, rất nhanh liền nhận ra, tặng lễ chính là Tĩnh Hải Vương phủ người. Có thể để cho Tĩnh Hải Vương phủ dạng này dòng chống khua chiêng tặng lễ, có thể thấy được bên trong ở người, lai lịch tuyệt không đơn giản. Rất nhanh, liền có tin tức linh thông hạ người đánh nghe được, bên trong ở chính là Tiềm Long bảng đệ nhất Cố Dương, trên đường cứu được thế tử một mạng. Mấy tháng này, Cố Dương danh khí có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hắn cùng Thiên Kiêu bảng đứng đầu bảng dịch nhất tại Cự Dương thành một trận chiến, cũng đều truyền ra. Trong lúc nhất thời, phía ngoài tiếng thảo luận càng nhiệt liệt. Cố Dương nhìn xem chất đống tại trong viện từng dương lễ vật, một vương phủ quản sự đứng, mỗi mang tới một cái dương, liền đọc lên bên trong là thứ gì. Tổng kết lại một câu, đều là một chút quý hiếm dị bảo. Hắn rất muốn đối vị kia vương phủ quản sự nói, bằng không, trực tiếp quy ra thành ngân lượng được rồi. Những vật này đưa tới, quay đầu hắn còn muốn cầm đi bán đi, nhiều lãng phí thời gian. Bất quá, theo lễ phép, hắn vẫn là không có đem cái này ý nghĩ nói ra. Dù sao, Tĩnh Hải vương phủ là thật hào phóng. Vừa rồi, Cố Dương cũng là người ta từ thương hội mời một vị trưởng quỹ tới, để hắn đánh giá một chút những lễ vật này giá trị bao nhiêu tiền. Tên kia trưởng quỹ nhỏ giọng trả lời, chỉ là trong viện những này liền đáng giá 450 vạn lượng. Đằng sau còn có, thông thường mà nói, càng là phía sau đồ vật càng quý giá. Cố Dương tâm tình thật tốt, cũng không uổng công hắn mạo hiểm xuất thủ, cứu được Tĩnh Hải Vương một đôi nhi nữ. Không hổ là Tĩnh Châu chủ nhân, làm việc chính là giảng cứu. Rốt cục, vị kia vương phủ quản sự đem thật dài danh sách niệm xong, sau đó hướng Cố Dương phát ra mời, hôm nay ban đêm, vương phi tại vương phủ thiết yến mở tiệc chiêu đãi hắn. Lần này, Cố Dương không có lại từ chối, đáp ứng xuống tới. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Vương phủ quản sự chân trước vừa đi, Cố Dương liền để thương hội trưởng quỹ đem trong viện những này quà tặng đánh giá cái giá, sau đó cầm đi bán. Vốn cho rằng những vật này sẽ rất khó xuất thủ, ai biết được buổi chiều, một trưởng quỹ liền đến đây bẩm báo, nói những vật kia tất cả đều bán, được ngân 88 vạn lượng. Cố Dương đối tòa thành thị này thương nghiệp chi phồn vinh có hoàn toàn mới nhận biết. Gần 100 vạn lượng đồ vật, một buổi sáng liền tất cả đều xuất thủ, vậy nhưng tất cả đều là xa xỉ phẩm a. Hắn cũng không nói nhảm, để người đem ngân phiếu toàn đổi thành vàng, đưa đến hắn trong phủ tới. Trước khi trời tối, vàng liền đưa tới. Cố Dương đem những này vàng nạp tiền đến trong hệ thống, số dư còn lại biến thành 160 vạn. Trước đó, hắn chỉ còn lại hơn 60 vạn, lại đem tiền thị thương hội trương mục 20 vạn đều lấy ra ngoài, tăng thêm hiện tại 88 vạn, vừa vặn 160 vạn. Ban đêm, Tĩnh Châu thành không ít địa phương, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một đầu trong ngõ tối, lén lén lút lút xuất hiện một béo một gầy hai đạo nhân ảnh. Trong đó người gầy nhỏ giọng nói, sư phó, chúng ta đây là muốn đi đâu? Một người khác nói, tới bái phỏng một vị cố nhân. Cái này hai người, chính là Ngọc Môn phái vậy đối sư đồ, Cao Phàm cùng Phùng Thiên Tứ. Vì cái gì không tới ban ngày? Không tiện lắm. Đang khi nói chuyện, Cao Phàm mang theo đồ đệ bay qua một mặt tường, tiến vào trong viện. Vừa hạ xuống địa, hắn bước chân chính là dừng lại, cả người cứng tại nơi đó. Theo ở phía sau Phùng Thiên Tứ chỉ cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới, không khỏi dùng mình một cái, nói, sư phó, ngươi có hay không cảm thấy, nơi này có điểm gì là lạ? Ngẩng đầu một cái, liền gặp được trong sân trên một thân cây, đứng một người, toàn thân bao phủ tại trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một hình bóng. Không biết vì sao, Phùng Thiên Tứ vừa nhìn thấy người kia, liền cảm giác một trận rùng mình, trái tim ức chế không trô ở phanh phanh đập mạnh bắt đầu. Ngay tại hắn cảm giác trái tim càng nhạy càng nhanh, cơ hồ muốn bạo tạc thời điểm. Cao Phàm ngăn tại hắn trước mặt, loại kia quỷ dị cảm giác mới biến mất. Thế nhưng là, Phùng Thiên Tứ sợ hãi trong lòng vẫn không có giảm bớt nửa phần, đứng tại nơi đó, đừng nói động, ngay cả thở mạnh cũng không dám thấu. Một cái tự phong tu vi thần thông, có ý tứ. Đột nhiên, một cái giống như đao đục đúa khắc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mỗi một chữ đều giống như đánh tại hắn trên trái tim. Trong phòng, một tiếng nói giản mua truyền đến, ngươi là ai? Lúc trước thanh âm kia nói, ta là ai không trọng yếu, chỉ cần ngươi hôm nay ban đêm không bước ra tòa này sân nhỏ một bước, liền có thể bình an vô sự. Ngươi thật sự cho rằng lão phu kiếm chẳng không được ngươi? Hoàng cực kiếm thánh chi danh, tự nhiên là như sấm bên tai. Chỉ là 18 năm trước, võ đại một đao kia, chỉ sợ cảm thụ không được tốt cho lắm a. Những năm này, ngươi ẩn cư tại Tĩnh Châu thành, chính là mượn kia Ô Thiên Khải lòng khí dưỡng thương. Nếu là vọng động, ta cố nhiên là ngăn không được ngươi mấy kiếm, ngươi cũng áp chế không nổi thương thế, cần gì chứ? Có người trong nhà trầm mặc một hồi, nói, mục tiêu của các ngươi là thanh kiếm kia. Không tệ. Thanh kiếm kia, chỉ có người mang long tộc huyết mạch người mới có thể ngự sử. Cái này không nhọc kiếm thánh quan tâm. Tiếp xuống, chính là thời gian dài trầm mặc. Ngay tại Phùng Thiên Tứ trước người Cao Phàm càng là không nói một lời, hận không thể mình chưa từng tới. Vốn nghĩ buổi tối tới sẽ không làm người khác chú ý, ai ngờ đụng phải một vị thần thông cảnh tại nơi này ngăn cửa, quả thực chính là gặp vận đen tám đời. Mà hết thảy này đều là bởi vì một thanh kiếm. Cao Phàm nhớ tới ngày ấy, Cố Dương dẫn theo thiếu niên trong tay, xác thực cầm một thanh kiếm. Lại liên tưởng đến gần nhất nghe được nghe đồn, kiếm sơn sụp đổ, trôi này cắm ở kiếm nhai bên trên gần ngàn năm thần kiếm không cánh mà bay một chuyện. Hắn liền đoán được chân tướng. Trôi này thần kiếm, vậy mà rước lấy một vị thần thông cảnh. Lúc này, trong thành, Cố Dương một thân một mình, chính đạp trên ánh trăng mà đến Tĩnh Vương phủ đại môn. Băng vào tấm kia thì mời, rất nhanh được mời đi vào. Vương phủ rất lớn, phía trước một người dẫn theo đèn lồng, dẫn hắn đi vào trong. Mới vừa đi tới một nửa, Cố Dương liền cảm giác được có chút không đúng, trong vương phủ lại cho hắn một loại túc sát không khí, hắn còn ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Không phải đâu. Hắn phiền muộn, vừa vặn được hơn 100 vạn lượng, liền gặp được phiền toái. Còn không là bình thường phiền phức. Nơi này thế nhưng là Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Hải Vương, chính là nhất phẩm bảng thứ nhất, được vinh dự thần thông cảnh hạ người thứ nhất. Dám đến nơi này giết người, tuyệt không phải người bình thường. Muốn hay không đi? Cố Dương trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền mở ra hệ thống. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng, sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. Trước dùng máy mô phỏng xem bói một chút cắt hung trước. Chương 123, để ta đâm hai đao. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm tu vi, tại Cự Dương thành, ngươi đánh bại Thiên Tiêu bảng đệ nhất dịch nhất, danh chấn thiên hạ. Ngươi đến Tĩnh Châu thành về sau, được mời tiến về Tĩnh Hải Vương phủ. Phát hiện trong vương phủ chui vào mấy sát thủ, muốn ám sát thế tử, ngươi rút đao tương trợ, lại không địch lại đối phương, bị trọng thương. May mắn được trong thành cao thủ đuổi đến, ngươi bảo trụ một mạng, Tĩnh Hải Vương vương phi cùng thế tử đều chết tại chỗ. Ngươi vết thương lành về sau, đạt được Tĩnh Hải Vương tín trọng. 5 năm sau, tại đề nghị của ngươi hạ, Tĩnh Hải Vương lấy giả chết làm mồi nhử, đem vương vị chuyển cho Ô Hành Vân. Về sau, dưới đáy một vị tướng lĩnh cung phục, cử binh tạo phản. Tĩnh Hải Vương hiện thân, đem người phản loạn một mẹ hốt gọn. 4 năm sau, nhất phẩm bảng thứ 2 Tịch Thiên Dực khiêu chiến Tĩnh Hải Vương, một trận đại chiến, hai người song song bước vào thần thông cảnh. Đột nhiên, một vị thần bí pháp lực cảnh cường giả xuất hiện, đang muốn xuất thủ đánh giết hai người, thiên ngoại một kiếm bay tới, đem người này kinh sợ thối lui. Lại 9 năm, Lang Linh tại Tĩnh Hải Vương che chở cho, thành công bước vào thần thông. Đồng nhiên, Tần Vũ hương binh phạt chủ, 4 vị thiên nhân đại chiến, đánh vỡ không gian thông đạo, Tinh La Tông quy mô sầm lớn. Người cùng Lang Linh chờ người, trốn Thiên Trụ Sơn chỗ kia bí cảnh bên trong. Mấy người hợp lực, đem chiếm chỗ kia bí cảnh một vị thần thông cảnh đánh giết. Sau đó, tại bí cảnh bên trong tiềm tu. 8 năm sau, Tô Thanh Chỉ thuận lợi bước vào thần thông cảnh. Lại 5 năm, ngoại giới có thiên nhân đại chiến, bí cảnh cửa vào bị hủy, chỗ này bí cảnh bại lộ ở trong thiên địa. Lang Linh cùng Tô Thanh Chỉ che chở ngươi, thoát đi nơi đây. Ngươi nghe ngóng biết được, mấy năm trước, lại có một chỗ thượng cổ cấm chế bị đánh vỡ, xuất hiện một đầu thông hướng động thiên thế giới thông đạo, vạn tượng môn tái hiện thế gian, cùng Tinh La Tông tranh đoạt này phương thế giới. Các ngươi rất nhanh bị vạn tượng môn đệ tử phát hiện, lọt vào một vị pháp lực cảnh đuổi giết. Mấy tháng về sau, không đường có thể trốn, bị đánh giết tại Đông Hải Chi Tân. Quanh năm 53 tuổi. Cố Dương nhìn thấy phía trước mấy hàng thời điểm, cảm thấy không khỏi bâng lãng, chuyến này, mặc dù có nguy hiểm, nhưng không về phần mất mạng. Sau đó còn chiếm được Tĩnh Hải Vương tín trọng, đằng sau một loạt biến hóa, chính là chứng cứ rõ ràng. Cuộc mua bán này làm qua được. Tiếp xuống, kịch bản phát triển cũng rất bình thường. Thẳng đến, vạn tượng môn lại là cái quỷ gì? Cố Dương là thật đau lòng cái này thế giới, tới trước một cái Tinh La Tông hỏa họa, như thế vẫn chưa đủ, không mấy năm lại tới một cái vạn tượng môn. Mảnh này đại lục có thể trải qua được dạng này dày vò sao? Cái này vạn tượng môn nhìn cũng không phải kẻ tốt lành gì, phát hiện bản thế giới võ giả, liền một đường đuổi giết. Thật sự là một đầu sinh lộ cũng không cho a. Cố Dương cảm thấy, mình con đường trường sinh đều là quá gian nan. Lúc này mới 30 năm, liền toát ra nhiều như vậy kẻ địch nguy hiểm, muốn chạy đều không có địa phương chạy. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 53 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 53 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 53 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Cố Dương do dự mấy giây, vẫn là quyết định tuyển 1. 31 năm công lực, hẳn là có không ít, đầy đủ để hắn thực lực tăng lên không ít. Ở phía trước dẫn đường người phục vụ đột nhiên trong lòng một sợ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp sau lưng quý khách chân nguyên đều bộc phát ra, đáng sợ áp lực bức ép tới, dưới chân hắn mềm nhũn, kém chút quỳ. Nhưng vào lúc này, trong vương phủ một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cỗ khí thế cường đại ngay tại giao phong. Tên kia người phục vụ đầu tiên là sức sở, theo trên mặt hiện hiện vẻ hoảng sợ, kéo lên cuống họng quát, địch tập. Rốt cuộc chú ý không lên Cố Dương, lộn nhào chạy, tiến đến thông chí những người khác. Bên cạnh đột ngột truyền tới một giọng của nữ nhân, ngươi chính là Cố Dương. Cố Dương vận chuyển bùng lên chân nguyên, lần này chân nguyên tăng lên, so với lần trước còn nhiều hơn, khoảng chừng 3 thành. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái vóc người cao đảo nữ tử đứng ở đầu tường, cầm trong tay hai thanh dao găm, nhìn có chút tuổi trẻ. Trên đầu tường nữ nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, bọn hắn đều nói ngươi là tuyệt thế kỳ tài, không biết có thể đỡ nổi ta mấy đao. Cố Dương ẩn ẩn từ nàng trên thân cảm giác được một tia uy hiếp, có chút ngưng trọng hỏi, ngươi là ai? Nữ nhân nói, nhớ kỹ, ta gọi Phượng Tiểu Tiểu. Cố Dương suy nghĩ một lần, bất luận là cái nào bảng danh sách, đều không có cái tên này. Lúc này, trong vương phủ viện bên kia, lại bạo phát chiến đấu. Hai vị nhất phẩm cường giả, tăng thêm trước mắt vị này, chí ít có 3 vị. Cái này tuyệt không là bình thường thế lực. Bình thường châu cấp bậc thế gia, giống như là Giang Châu Lâm gia, trong gia tộc cũng liền 2-3 vị nhất phẩm. Có thể một hơi phái ra 3 vị nhất phẩm thế lực, trừ Thiên Hạ 9 họ cùng Lục Đại phái bên ngoài, cũng chỉ có số ít mấy nhà. Đến cùng là cái kia một nhà đâu? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Đột nhiên, Cố Dương trong đầu linh quang lóe lên, Tĩnh Hải Vương thế tử rút ra thanh kiếm kia. Kia thế nhưng là ngay cả thần thông cảnh đều không thể rút ra thần kiếm, sẽ dẫn tới người khác ngốc nghếch rất bình thường. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên sáng sủa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất tại trên thân thể của ngươi đâm 2 đao. Ngươi là thánh địa đệ tử, chủ thượng không cho ta giết. Phượng Tiểu Tiểu nói, con mắt tại phát sáng, phảng phất đang tưởng tượng đem đao đâm vào nam nhân trước mắt này thân thể lúc sẽ là cỡ nào mỹ diệu. Cố Dương thân hình thời gian nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Trên đầu tường Phượng Tiểu Tiểu gặp hắn đến hắn giống như quỷ mị thân pháp, trong mắt càng thêm hưng phấn, nói, đường chạy. Vừa quay đầu, liền lần nữa bắt được thân ảnh của hắn, đuổi tới. Vành Long. Khi Tĩnh Vương phủ hậu viện buộc phát chiến đấu thời điểm, rất nhiều nô buộc đều sợ ngây người, cách gần đó chạy tứ tán, cách khá xa chính là cũng là nơm nớp lo sợ. Chỉ có một cái không đáng chú ý chăm ngựa dịch người, trong mắt lóe lên cùng nó tướng mạo không chút nào tôn lên lẫn nhau tinh quang, thừa dịp hỗn loạn, hướng vào phía trong viện mà đi. Hắn thật tên là Kim Ngọc, là một sát thủ. Hắn bỏ ra thời gian 3 năm mới trà trộn vào vương phủ, đến bây giờ đã 1 năm, một mực chờ đợi chờ cơ hội tiếp cận ám sát mục tiêu. Hiện tại, hắn rốt cục đợi đến một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tĩnh Hải Vương không tại vương phủ. Đại quản gia đã chết. Vương phủ 2 vị khác nhất phẩm đều bị người xâm nhập cuốn lấy. Cái này thời điểm, vương phủ bên trong không còn có người có thể ngăn cản hắn. Đã liền dạng này, Kim Ngọc cũng không có chút nào chủ quan, thân thể cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Lúc này trong vương phủ, lòng người bàng hoàng, cao thủ tất cả đều đổi hướng hậu viện đi, căn bản không có người chú ý tới dấu ở trong bóng tối hắn. Hắn đối vương phủ địa hình sớm đã hiểu rõ tại tâm, 7 lần quạt 8 lần rẽ ở giữa, rốt cục đi tới mục tiêu chỗ ở địa phương. Bên trong truyền tới một thanh âm lo lắng, "Phu nhân, đừng đi qua, quá nguy hiểm." "Không được, Tiểu Long tại bên kia, ta không yên lòng. Có Tiêu đại nhân cùng Đặng đại nhân tại, nhất định có thể bảo hộ thế tử." Trong sân, Xuân Đào ngay tại cực lực muốn ngăn cản phu nhân, đột nhiên, trước mặt xuất hiện một người, nhìn quần áo, là trong phủ cấp thấp nô buộc. Hắn đứng tại nơi đó, đem cửa sân chặn, ngẩng đầu hướng bên này trông lại, trên mặt không chút biểu tình. Xuân Đào trong lòng lộ bộ một tiếng, vô ý thức đem phu nhân ngăn ở sau lưng, "Ngươi là ai?" "Bùi Thiến Lan." Kim Ngọc mỗi chữ mỗi câu nói ra Tĩnh Hải Vương Vương phi danh tự, xuất ra một vật, "Chủ thượng để ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ cái này?" Bùi Thiến Lan trông thấy hắn trong tay đồ vật, sắc mặt đại biến, "Ngươi là Lôi phái tới?" Kim Ngọc lặng lẽ cười một tiếng, "Bùi Khánh Đông dám can đảm phản bội lao chủ nhân, chủ thượng nói qua muốn diệt cửu tộc, liền muốn diệt kỳ cửu tộc, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi thật coi là Tổ Tiên Khải liền có thể bảo vệ được ngươi sao?" Chương 124, hắn đang nói cái gì? Bùi Thiến Lan nghe được đối phương làm nhục phụ thân, trong lòng giận dữ, chế giễu lại, "Ngươi gia chủ tử nếu là có bản lĩnh, liền sẽ không một mực co đầu rút cổ tại Long Môn đảo. Hắn dám đến trên bờ tới sao?" Kim Ngọc nói mà không có biểu cảm gì nói, "Đợi đến chủ thượng thần công đại thành, tự sẽ đích thân đến Tĩnh Châu thành, giết chết cái kia xen vào việc của người khác Hoàng Cực Kiếm Thánh, lại vận hạ Ô Thiên Khải đầu chó, lấy tế lao chủ nhân trên trời có linh thiêng. Đáng tiếc, cái này một ngày, ngươi là không thấy được." Nói, ngữ khí của hắn trở nên có chút thâm trầm, "Bây giờ, Ô Thiên Khải tại Thiên Long Sơn bế quan, Tiêu Nguyệt cùng Đặng Tử Ngôn Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi cảm thấy, còn có ai có thể tới cứu ngươi sao?" Ken. Bùi Thiến Lan đem Xuân Đào đẩy lên một bên, có chút bi chẳng nói, "Vậy liền động thủ đi." Nàng tự biết lần này giữ nhiều lành ít. Người trước mắt mặc dù không đáng chú ý, lại cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, một cỗ sắc cơ, một mực đưa nàng khóa chặt. Căn bản không đường tối lui. Nàng bây giờ có thể làm, chính là bằng vào kiếm trong tay, liều mạng một lần. Kim Ngọc lại không đội mà động thủ, nói, "Chủ thượng đã từng đã phân phó, không thể tùy tiện đưa ngươi giết, như thế lợi cho người quá rồi. Muốn để ngươi nếm khắp cực hình, muốn sống không được, muốn chết không thể." Thanh âm của hắn vô cùng âm lãnh, phản phất mang theo từ âm phủ dị ra hàn khí. Một bên Xuân Đào nghe được dùng mình, "Ngươi lại như thế ác." Nàng lời còn chưa dứt, cả người giống như bị trọng kích, thổ huyết ngã xuống đất, ngất đi. Nhất phẩm. Bùi Thiến Lan trông thấy cái này một màn, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt. Người trước mắt, vậy mà là nhất phẩm cường giả. Nhìn hắn mặc chính là trong vương phủ nô bộ phục sức, liền biết hắn trong phủ không biết ẩn nút bao lâu, như thế trăm phương ngàn kế, chính là vì giết nàng. Nếu là nhị phẩm, nàng còn có thể liều một chút. Đối mặt một vị nhất phẩm, nàng tự biết không có bất cứ cơ hội nào. Nàng không phải Cố Dương, không có vượt cấp giết địch thực lực. Bùi Thiến Lan trong đầu không khỏi nhớ tới phụ mẫu còn có ca ca bỏ mình lúc thảm hình. Người kia tâm tính tàn nhẫn, đối phụ thân hận thấu xương, tuyệt đối là nói được làm được. "Phụ thân, tha thứ nữ nhi bất hiếu. Vương gia, ân tình của ngài, kiếp sau lại báo." Nàng nghĩ đến nơi này, đem kiếm nằm ngang ở trên cổ, liền muốn bản thân kết thúc. Một kiếm này, lại là làm sao cũng xóa không đi xuống, mặc kệ nàng ra sao dùng sức, kiếm trong tay đều là không nhúc nhích tí nào. Bùi Thiến Lan mở mắt xem xét, chỉ thấy Kim Ngọc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt nàng, dùng hai ngón tay nắm kiếm tích. Hắn trên mặt toát ra một cái âm trầm nụ cười, muốn chết cũng không có như vậy dễ dàng. Bùi Thiến Lan trong lòng xúc động phẫn nộ tới cực điểm, toàn lực một trưởng vô hướng lồng ngực của hắn, còn không có đụng phải y phục của hắn, liền bị hộ thể cương khí chấn động đến cánh tay tê dại. Trong cơ thể nàng chân nguyên cơ hồ bị đánh tan. Một cái Tiềm Long bảng thứ 5 nhị phẩm, tại một vị nhất phẩm cường giả trước mặt, quả thực như là hài đồng bình thường, ngay cả phản kháng năng lực đều không có. "Chờ một chút, ta sẽ đem y phục của ngươi lột sạch, làm cho cả vương phủ hạ nhân đều thưởng thức một chút, hồng nhan bảng trên có tên Tĩnh Hải Vương Vương phi, thân thể có bao nhiêu mỹ diệu." Kim Ngọc gác độc lời nói, giống một chi mũi tên, nháy mắt đâm rách Bùi Thiến Lan tâm phòng, trên mặt huyết sắc tận trời, trong mắt sợ hãi tới cực điểm. Chuyện này đối với nàng mà nói, là càng đáng sợ hơn so với cái chết sự tình. Đến thời điểm, không chỉ có là nàng, ngay cả Tĩnh Hải Vương thanh danh cũng phải hủy hết. Lúc này Bùi Thiến Lan, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không thể. Kim Ngọc nhìn xem nàng tuyệt vọng lại bất lực dáng vẻ, lẹ lưỡi liếm lấy một chút bờ môi, thỏa mãn nói, "Nếu là chủ thượng nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, nhất định thật cao hứng. Nhớ kỹ, đây chính là ngươi phụ thân phản bội lão chủ nhân đại giới." Quỳ xuống đến, hướng lão chủ nhân sám hối, "Ta có thể cân nhắc để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm." "Uy, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao?" Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Chính một mặt đắc ý Kim Ngọc nụ cười trì trệ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng thêm một người. Nói đúng ra, là hai cái, cách đó không xa, còn có một bóng người hướng bên này lướt qua tới. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo oai hùng, một đôi tròng mắt quang hoa nội liễm, cả người cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Kim Ngọc nhưng trong lòng thì còi báo động đại tác, hắn vậy mà không có chút nào phát giác được người này tới gần, có thể thấy được kỳ thật lực, tuyệt sẽ không dưới mình. Tĩnh Hải Vương trong phủ, làm sao còn có một vị nhất phẩm? Tĩnh Hải Vương những năm này một mực tại bế quan, trong vương phủ, hẳn là chỉ có ba tên nhất phẩm mới đúng. Đại quản gia đã chết, còn lại Tiêu Nguyệt cùng Đặng Tử Nôn. Trước mắt cái này, là từ đâu xuất hiện? Cố công tử. Khi Bùi Thiến Lan thấy rõ người kia tướng mạo về sau, như cùng ở tại rơi xuống địa ngục thời điểm, nhìn thấy một chùm đến từ nhân gian ánh sáng, tướng bốn phía tất cả yêu ma quỷ quái quét sạch, nước mắt vỡ đê mà ra. Cố Dương tại mô phỏng bên trong biết, Tĩnh Hải Vương phi cùng thế tử đều có nguy hiểm đến tính mạng. Tự nhiên không muốn cùng cái kia đầu óc có chút vấn đề nhiều nữ nhân dây dưa, cứu người quan trọng. Hắn lần trước phi đi như vậy lớn kỉnh, mới đưa Tĩnh Hải Vương nhi tử cùng nữ nhi cứu đến, nếu là chết rồi, chẳng phải là bạch cứu được. Lần này, tiện thể tay đem Vương phi cũng cho cứu được, Tĩnh Hải Vương còn không phải hảo hảo đáp tạ hắn. Hắn thi triển một môn di hình hoán ảnh thân pháp, là tại một lần nào đó mô phỏng bên trong, theo võ viện học được. Thích hợp nhất tại vương phủ phức tạp như vậy hoàn cảnh bên trong thi triển, để cái kia nữ nhân điên ở phía sau hít bụi. Vừa tới hậu viện, đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa có một đạo khí tức quen thuộc. Là nàng. Nàng cũng gặp phải nguy hiểm. Hắn nhận ra chính là lần trước tại kiếm sơn lúc, cái kia bị hắn ngộ thương Tĩnh Hải Vương nữ nhi. Cố Dương không chút chần chờ, liền quyết định trước tới cứu nàng. Dù sao, bên kia có hai vị nhất phẩm tại, trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại. Lại nói, trước đó được không dễ dàng mới đưa nàng cứu xuống tới, nếu như bị người giết đi, đây chẳng phải là bạch cứu được. Hắn vừa tới cái kia sân nhỏ, chính là nghe được một cái hèn mọn nam nhân ngay tại uy hiếp nàng, lập tức nghe không nổi nữa, nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Sau đó, hắn nghĩ tới đằng sau còn có truy binh, liền không còn lãng phí thời gian, lấn trên thân trước, tay cầm tại trên chuôi đao, cả người khí thế biến đổi. Thật là đáng sợ đao ý. Kim Ngọc biến sắc, kia to lớn cảm giác áp bách, để hắn ý thức được, mình gặp từ lúc chào đời tới nay đáng sợ nhất đối thủ, rốt cuộc không lo được sau lưng Bùi Thiên Lan, tất cả tâm thần đều đặt ở trước mắt đại địch trên thân. Cố Dương rút đao mà ra, chói mắt quang hoa tại trong bóng tối nở rộ ra, bất luận là Bùi Thiên Lan, vẫn là trực diện một đao này Kim Ngọc, vẫn là ở phía sau đuổi theo Phượng Tiểu Tiểu, đều bị kia xóa đao quang lóe một chút. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị một đao chém ra. Một đao kia, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Kim Ngọc con ngươi chiếu ra kia xóa óng ánh đao quang, cả người cứng đờ, miệng há mở, tựa hồ muốn nói cái gì. Xuy. Đột nhiên, cổ của hắn bên trong phun ra mảng lớn huyết dịch, một cái đầu lăn xuống, một mực lăn đến Bùi Thiên Lan bên chân. Diệt Thần Cửu Thức thứ hai, bạt đao thức. Cách đó không xa Phượng Tiểu Tiểu nhìn thấy một đao kia, con mắt phảng phất đang tỏa ánh sáng, sợ hãi than nói, tốt đao pháp, ngươi có tư cách để ta sử xuất một chiêu kia. Đừng chạy A Huy. Một bên khác, Cố Dương đã ôm lấy Bùi Thiên Lan liền chạy, trong lòng thầm mắng một tiếng, thần kinh. Hắn đối trong ngực nữ nhân nói cho ta, đệ đệ ngươi cùng ngươi mẫu thân ở đâu. A. Bùi Thiên Lan nghe được hắn, cả người đều mơ hồ. Đệ đệ ta cùng mẫu thân. Hắn đang nói cái gì? Chương 125, Xích Tôn Giáo. Cố Dương thấy trong ngực nữ nhân ở nơi đó sững sờ, ánh mắt mê mang. Tựa hồ bị sợ tròn váng, nhịn không được trong lòng nhà rãnh, cái này tâm lý tố chất, ngay cả thanh chỉ đều không bằng. Nhớ năm đó. A, không đúng, giống như liền mấy tháng trước. Tô Thanh Chỉ bị Sơn Tặc bắt, còn có thể cùng Sơn Tặc quần nhau khẽ đảo. Cùng với nàng so sánh, cũng coi là hữu dũng hữu nhu. Quả nhiên, người đều là đối so ra. Mà Bùi Thiên Lan tại ngắn ngủi mê hoặc qua đi, cũng rốt cục nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, hiểu được. Hắn là đem mình ngộ nhận là Tĩnh Hải Vương nữ nhi. Miệng nàng động một chút, vừa định giải thích, cũng không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng không hề nói gì. Gương mặt tựa ở trên ngực của hắn, nghe hắn mạnh hữu lực nhịp tim, có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Giờ phút này, Bùi Thiên Lan nhắm mắt lại, tạm thời quên hết phụ mẫu đại thủ, quên hết cái khác tất cả mọi thứ. Chỉ hy vọng con đường này không có cuối cùng, có thể dạng này đi thẳng xuống dưới. Và anh, thế tử tẩm cung trước, một bóng người phá vỡ đại môn, đem phụ lên gạch mặt đất ném ra một cái hố. Trong hầm người đứng lên, lau đi vết máu ở khoe miệng, nhìn chằm chằm bên ngoài viện người kia, cả kinh nói, Xích Viêm thần công, ngươi là Xích Tôn giáo thánh tử. Bên ngoài viện người toàn thân bao phủ tại một kiện hắc bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi tà mị con mắt, dùng thanh âm trầm thấp nói, không hổ là Tĩnh Hải Vương dạy dỗ nên, có thể làm cho bản tọa sử dụng Xích Viêm thần công, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tiêu Nguyệt gặp hắn thừa nhận, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Xích Tôn giáo là lục đại phái một trong, có thể nói là xú danh triều, cách mỗi trăm năm liền sẽ tại dân gian nhấc lên phản loạn, phát động chiến tranh. Mặc dù mỗi lần đều sẽ bị trấn áp xuống dưới, nhưng là cách cái mấy chục năm lại sẽ lại lần nữa cho tàn lại cháy, giết không thắng giết. Cái này môn phái làm việc cho tới bây giờ không để ý hậu quả, bất luận là chín đại họ, vẫn là mặt khác ngũ đại phái người, chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới, đều giết không tha. Lần trước Xích Tôn giáo phản loạn là tại 70 năm trước, nơi phát nguyên chính là tại Tinh Châu. Lúc ấy, triều đình vì triệt để diệt trừ Xích Tôn giáo, đem cái này giáo phái tín đồ tất cả đều giết, toàn bộ Tinh Châu người, cơ hồ tất cả đều bị giết sạch. Bây giờ Tinh Châu người, tất cả đều là từ nơi khác di chuyển mà đến, phong phú bản châu nhân khẩu. Bây giờ, mới trôi qua 70 năm, Xích Tôn giáo lần nữa xuất hiện, thế mà đánh lên Tĩnh Hải Vương phủ tới. Hơn nữa, còn là thánh tử tự mình xuất thủ. Tại Xích Tôn giáo, thánh tử là xếp tại trước năm đại nhân vật, Xích Viêm thần công chính là mang tính tiêu chí công pháp. Trước mắt vị này người áo đen đã đến nhất phẩm đỉnh phong, chỉ sợ khoảng cách nhất phẩm bảng cũng không xa. Thực lực mạnh, cho dù là nàng cùng Phùng Tử Nôn liên thủ, cũng không phải đối thủ. Bây giờ vương gia không trong phủ, lại không người có thể ngăn cản. Vị kia thánh tử nói, bản tọa hôm nay là tới lấy chuôi này thần kiếm, chỉ cần đem nó giao ra, bản tọa có thể tha các ngươi không chết. Tiêu Nguyệt nghe được hắn, liền biết hôm nay không cách nào lành. Dùng trường thương trong tay chống đỡ lấy, có chút cố hết sức đứng người lên, đem trường thương đưa ngang trước người, nói từng chữ từng câu, không có khả năng. Thế tử từ khi sau khi trở về, vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng chuyên đem lão tiên sinh kia mời đến, lão tiên sinh nói, thế tử sở dĩ một mực hôn mê bất tỉnh, chính là bởi vì trôi kiếm này, nhưng là việc này là phúc là họa, còn chưa biết được. Nhưng có một chút, tuyệt đối không thể đem trôi này thần kiếm từ thế tử trên tay cưỡng ép gỡ xuống, nếu không, hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Xích Tôn giáo thánh tử muốn lấy đi trôi kiếm này, chính là muốn thế tử mệnh. Tiêu Nguyệt lúc này, chỉ có liều mạng một lần. Người áo đen thanh âm lạnh lẽo, "Như vậy, ngươi liền đi chết đi." Khí thế của hắn biến đổi, một cỗ dọa người khí tức phóng lên tận trời. Đã bị khám phá thân phận, vậy liền không cần lại nguy trang, lúc này hắn rốt cục vận dụng chân chính thực lực. Hắn thân hình bất động, cách không oanh ra một quyền. Không khí phảng phất đều đốt cháy bắt đầu. Tiêu Nguyệt cảm giác một cỗ đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao vọt tới, như là một đoàn nhìn không thấy hỏa diễm. "Hứng!" Nàng hét lớn một tiếng, phấn khởi thể nội còn sót lại chân nguyên, chọc ra trường thương trong tay. Giang giác. Kia cắn đi theo nàng 20 năm ngân thương đứt thành từng khúc, nàng cả người nháy mắt bị nhen lửa, thành một cái hỏa cầu. Thật hung tàn. Lúc này, Cố Dương vừa vặn đổi tới, xa xa trông thấy cái kia canh giữ ở cổng nhất phẩm cường giả bị người đánh thành một đám lửa, không khỏi có chút líu lưỡi. Cái kia người áo đen thực lực mạnh, là hắn cuộc đời ít thấy. Trước đó gặp phải mấy vị kia nhất phẩm, đều xa xa không cách nào cùng người này so sánh. Tiêu Liên hắn, đều không có chút tự tin nào có thể chiến thắng người này. Chắc không được tại mô phỏng bên trong, mình sẽ rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Muốn biết, hắn còn có diệt thần thức dạng này sát chiêu, lại căn bản là vô dụng ra. Bất quá, người này chân nguyên, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Cố Dương cảm thấy rất kỳ quái, cẩn thận một suy nghĩ, rất nhanh liền nhớ lại, cái này không phải liền là Xích Dương công sao? Không đúng, so Xích Dương công mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, là Xích Dương công thăng cấp bản? Tại tam phẩm trước đó, hắn tu luyện đều là Xích Dương công, đối môn này công pháp cực kỳ quen thuộc. Mới có thể nhận ra cái kia người áo đen tu luyện công pháp, cùng Xích Dương công cực kỳ tương tự. Cho nên nói, Xích Dương công chính là cái cắt xén bản. Người kia tu luyện mới là bản đầy đủ. Cố Dương có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lúc này, sau lưng Phượng Tiểu Tiểu truy tới gần, nữ nhân này mặc dù điên điên khủng khủng, nhưng là thực lực không nên xem nhẹ, chính là thân pháp kém một chút. Lấy một địch hai. Không đúng, nhìn Vương phủ một tên khác hộ vệ cũng sắp không kiên trì nổi. Đó chính là lấy một địch ba, hắn cũng đánh không được a. Dù vậy, Cố Dương cũng không có chút nào kinh hoàng, bình tĩnh mở ra hệ thống. Đã tạm thời đánh không lại, vậy liền trước tăng lên một chút thực lực. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. Lúc này, người áo đen cũng phát giác được Cố Dương đến, nhưng không có nhiều làm để ý tới, mục tiêu của hắn là trôi này thần kiếm. Giáo chủ nói qua, vô luận như thế nào, không thể để cho thanh kiếm này rơi vào Ô Thiên Khải trên tay, nếu không, hắn sẽ trở thành bản giáo đại địch, trở ngại bản giáo đại nghiệp. Vì thế, Tiêu Liên trưởng kinh trưởng lão đều xuất động, tiến đến ngăn lại trong thành vị kia hoàng cực kiếm thánh. Nếu không, mấy người bọn hắn, ngay cả người ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Hắn nuôi trôi này thần kiếm, là nhất định phải được. Bất luận kẻ nào ngăn tại trước mặt hắn, hắn đều sẽ không chút do dự đem đánh giết. Dù là trong truyền thuyết xuất thân thánh địa Cố Dương, cũng chiếu giết không sai. Người áo đen đã một mực khóa chặt thanh thần kiếm kia chủ nhân, cũng chính là Ô Thiên Khải nhi tử. Cất bước hướng bên trong đi đến, đột nhiên, hắn trong lòng một sợ, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt từ phía sau chuyển đến. Đây là? Người áo đen đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia đạo khí tức nơi phát ra, chính là mới vừa rồi đuổi đến nam tử. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người này hẳn là cái kia trong truyền thuyết thánh địa đệ tử, Cố Dương. Nguyên bản, hắn căn bản không có đem người này để ở trong lòng, một cái vừa đột phá nhất phẩm, liền xem như có thánh địa truyền thừa, kia lại như thế nào? Tu vi chênh lệch bày ở nơi đó. Hắn tu luyện Xích Viêm thần công, đồng dạng là một môn tuyệt thế công pháp. Hắn tự hỏi tuyệt không thua ở những cái kia nhất phẩm bảng bên trên người, trên lệch, bất quá là công lực hỏa hầu mà thôi. Tiếp qua mấy năm, hắn liền có lòng tin chen lên nhất phẩm bảng. Cố Dương công lực, tối thiểu kém hắn 20 năm. Dạng này chênh lệch, cũng không phải thiên tài có thể san bằng. Thế nhưng là, lúc này Cố Dương khí tức trên thân, lại để hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Cái này sao có thể? Hắn thực sự là không cách nào lý giải. Người áo đen trong lòng, đột nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm sắc cơ. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Cố Dương, uy hiếp còn tại Ô Thiên Khải phía trên, nếu không thừa này lúc đem hắn trừ bỏ, sẽ thành bản giáo đại địch. Chương 126, vô cấu chi thể. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm tu vi, tại Cự Dương thành, ngươi đánh bại Thiên Tiêu bảng đệ nhất dịch nhất, danh chấn thiên hạ. Ngươi đến Tĩnh Châu thành về sau, được mời tiến về Tĩnh Hải Vương phủ, phát hiện trong Vương phủ có mấy vị nhất phẩm cường giả, muốn cướp đoạt thanh thần kiếm kia. Thời khắc mấu chốt, ngươi rút đao tương trợ, mượn nhờ diệt thần thức chi uy, kinh sợ thối lui địch nhân, cứu thế tử một mạng. Ngươi trở thành Tĩnh Hải Vương phủ ân nhân. Tĩnh Hải Vương chạy về Vương phủ, mượn nhờ thần kiếm, thành công bước vào thần thông cảnh. Ngày đó, một vị thần bí pháp lực cảnh cường giả xuất hiện, muốn tập kích hắn, trong thành bay ra một đạo kiếm ý, đem chém bị thương. Hai năm sau, ngươi đi theo Tĩnh Hải Vương cùng nhau xuất trình, tiến về Long Môn đảo, đem chiếm cứ trên đảo thần thông cảnh cường giả Lôi Hạo đánh giết, chiếm trên đảo Tẩy Long Chỉ. Tĩnh Hải Vương mang ngươi tiến về Tẩy Long Chỉ, để ngươi tại cái này phúc địa bên trong tu luyện. Một năm sau, ngươi ngộ được thần tiêu lục diệt thức thứ hai. Tẩy Long Chỉ bên trong năng lượng hao hết, ngươi phá quan mà ra, trở lại Tĩnh Châu, phát hiện Tĩnh Châu đại loạn, biết được Tĩnh Hải Vương bị giết, dưới trướng tử thương thảm trọng. Phương Nam mấy châu đều lâm vào phản loạn. Ngươi đang muốn tiến về Thiên Trụ Sơn bí cảnh bên trong tránh né, Xích Tôn giáo thánh tử xuất hiện tại trước mặt ngươi, muốn báo năm đó một đao mối thù. ngươi phát hiện hắn đã bước vào thần thông cảnh, chém ra đời này mạnh nhất một đao về sau, bị đánh giết tại chỗ, quanh năm 25 tuổi. Cố Dương xem hết lần này mô phỏng, một câu ngọa tảo kém chút thoát ra. Thế mà, 25 tuổi liền treo. 50 vạn a, liền đổi lấy ngắn ngủi 3 năm. Hắn trong lòng đều muốn dỉ máu. Duy nhất ta đuổi là, lần này luyện thành thần tiêu lục diện thức thứ hai, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Mà lại, hắn cũng rốt cục biết những người này là lai lịch gì, Xích Tôn giáo thánh tử. Lục đại phái một trong, chuyên chú vào tạo phản, cách mỗi trên trăm năm, liền sẽ đến như vậy một lần. Chỉ bất quá, không có một lần thành công. Sau cùng hạ tràng, hoặc là bị triều đình đại quân tiêu diệt, hoặc là chính là chọc phải người không nên chọc, bị người cho trực tiếp giết xuyên. Lần trước, Xích Tôn giáo phản loạn, chính là bị đương thời Trấn Quốc Công cho trấn áp, vị này Trấn Quốc Công còn có một cái khác danh hiệu, Trấn Quốc Kiếm Thánh. Cái thế lực này cho người cảm giác chính là bị những cái kia thời đại nhân vật chính tẩy thành liền dùng, người khác thành danh đá đặt chân. Nhưng là, luận hung tàn trình độ, Xích Tôn giáo cũng là hoàn toàn xứng đáng lục đại trong phái thứ nhất, mỗi lần phát động phản loạn đều sẽ tập quyển mấy châu chi địa. Từ ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu cỡ trung tiểu thế gia diệt tại cái này Xích Tôn giáo trong tay. Cái thế lực này mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ ở thiên hạ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tạo thành mấy vị thần thông cảnh vỡ lạc, cũng là chuyện thường xảy ra. Một cái thánh tử, mấy năm sau chính là thần thông cảnh. Càng đừng đề cập giáo chủ của nó. Không dễ cho ca. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 25 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 25 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 25 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Cố Dương quả quyết tuyển 2. Lập tức, hắn trong đầu xuất hiện một đạo thô to lôi đỉnh, thể nội chân nguyên đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt chấn động ra tới. Thần tiêu lục diệt thức thứ 2, lôi đỉnh chu diệt. Không được. Cố Dương cảm giác được thể nội chân nguyên không đủ để sử xuất một chiêu này, nếu là cưỡng ép sử dụng, địch nhân còn không có treo, hắn liền muốn cúp trước. Hắn ý thức được, khẳng định là bởi vì tại mô phỏng bên trong, thân thể của hắn trải qua tẩy lòng chỉ cải tạo về sau, mới có thể khiến ra một thức này. Đối với hiện tại hắn đến nói, một thức này cường độ vượt chỉ tiêu, thân thể không chịu nổi dạng này lực lượng cuồng bạo. Cố Dương lập tức khống chế trong đầu cái kia đạo hủy diệt lôi đỉnh, để lắng lại xuống tới, thể nội chân nguyên cũng khôi phục lại. Đúng lúc này, một cỗ đáng sợ sát cơ đem hắn một mực khóa chặt. Sát cơ đầu nguồn chính là vừa rồi cái kia nhẹ nhõm đánh bại vương phủ nhất phẩm cường giả người áo đen, hắn đột nhiên để mắt tới mình. Không có biện pháp. Cố Dương cắn răng một cái, quả quyết đem một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội cũng dùng xong. Loại này thời điểm, không phải do hắn do dự. Người rút đao tương trợ, lấy đồng quy vu tận tư thái, đem người áo đen kinh sợ thối lui. Cứu thế tử một mạng. Ngươi thành Tĩnh Hải Vương phủ đại ân nhân. Tĩnh Hải Vương nghe hỏi chạy về vương phủ, mượn nhờ thanh thần kiếm kia, bước vào thần thông cảnh. 2 năm sau, ngươi đi theo Tĩnh Hải Vương quân đội, tại Long Môn đảo đánh giết Lôi Hạo. Ngươi mượn nhờ Tẩy Long Chỉ, thể chất tăng nhiều. 10 tháng về sau, ngươi phá quan mà ra, mang theo Tô Thanh Chỉ chờ người, tiến về Thiên Trụ Sơn bí cảnh. 28 năm về sau, ngoại giới thiên nhân đại chiến, bí cảnh cửa vào bị hủy. Các ngươi chạy ra cấm chế, không lâu, bị Vạn Tượng môn đệ tử phát hiện, lọt vào một vị pháp lực cảnh cường giả đuổi giết, cuối cùng bị đánh giết tại Nam Hải bên cạnh, quanh năm 53 tuổi. Cố Dương nhanh chóng đảo qua lần này mô phỏng nội dung, nhìn thấy quanh năm 53 tuổi chữ, rốt cục thở dài một hơi. Sớm lần tránh nhiều như vậy phong hiểm, cuối cùng là đạt đến ích lợi tối đại hóa. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 53 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 53 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 53 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Tuyển 1. Vành Long. Lần này, hắn cảm giác thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình từng tấc xé rách, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị đau đớn, để hắn kém chút kêu thành tiếng. Cố Dương cảm giác mình tựa như là bị một cỗ 10 vòng xe tải lớn cho lặp đi lặp lại ép qua đồng dạng, cơ bắp, xương cốt, tất cả đều vỡ thành tạt bã, quả thực là đau đến không muốn sống. Cực hạn đau đớn qua đi, chính là một loại khó mà hình dung nữa. Hắn bị nghiền nát thân thể, lại tự động khép lại, loại kia cào tâm cào phổi nữa, để hắn dục tiên dục tử. Lúc này Bùi Thiên Lan sớm đã từ trong ngực của hắn tránh ra, đứng ở một bên, nhìn xem hắn thống khổ sắc mặt, một mặt lo lắng, lại không biết như thế nào cho phải. Nàng hoàn toàn không biết Cố Dương trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Một hồi trở nên phi thường dọa người, một hồi khí tức bùng lên, lại là thống khổ tới cực điểm bộ dáng. Muốn hỗ trợ, cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đây là người áo đen đang muốn xuất thủ, lần nữa cảm ứng được Cố Dương thân thể biến hóa, ánh mắt co rụt lại, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Vô cấu chi thể. Hắn thế mà ở thời điểm này, ngưng tụ vô cấu chi thể. Lấy người áo đen kiến thức, tự nhiên biết Cố Dương lúc này thân thể biến hóa, ý vị như thế nào. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Nhất phẩm đỉnh phong muốn vượt qua cái kia đạo hạm, thành tựu thần thông, trọng yếu nhất chính là muốn không ngừng rèn luyện nội thân, thẳng đến chuyển biến thành vô cấu chi thể. Đây là bất luận cái gì muốn đi vào thần thông người, đều muốn qua một quan, cũng là cửa ải khó khăn nhất. Không biết bao nhiêu nhất phẩm đỉnh phong bị kẹt tại cái này một bước, mấy chục năm cũng vô pháp đem nhục thân tôi luyện đến vô trần vô cấu trình độ. Cái này Cố Dương đột phá đến nhất phẩm mới bao lâu thời gian? Dù là hắn tích lũy thâm hậu, công pháp huyền bí, nhưng hắn khoảng cách nhất phẩm đỉnh phong còn rất xa khoảng cách, làm sao có thể luyện thành vô cấu chi thể? Trong truyền thuyết, ngược lại là có mấy thứ thiên địa dị bảo có thể giúp người tẩy đi phàm thuế, được trở lại tiên thiên. Bọn hắn trong giáo liền có dạng này dị bảo. Trừ cái đó ra, mặt khác mấy đại môn phái cùng chín đại họ đồng dạng có vật tương tự, đây cũng là những này thế lực lớn có thể chuyển thừa không dứt nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ là, những này dị bảo sinh ra đều cực kỳ có hạn, 100 năm đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra một phần ra, lúc này mới hạn chế thần thông cảnh cường giả số lượng. Xích Tôn giáo bên trong cũng giống như vậy, muốn có được dạng này dị bảo, chỉ có lập xuống đại công. Hắn lần này nếu là có thể đoạt được thanh thần kiếm kia, nói không chừng liền có thể đạt được sư tôn ban thưởng, đạt được tẩy đi phàm thuế cơ hội. Vấn đề là, coi như Cố Dương người mang dạng này dị bảo, cũng tuyệt không có khả năng tại trong khoảnh khắc liền thành liền vô cấu chi thể. Cái này lại không phải trong truyền thuyết thượng cổ tiên đan. Có như vậy trong nháy mắt, người áo đen cho là mình hoa mắt nhìn lầm. Chính là như thế ngây người một lúc, để Cố Dương có cơ hội. Khi tất cả đau nhức cùng ngứa biến mất về sau, Cố Dương cảm giác trước nay chưa từng có tốt, trước kia nhận qua ám thương, còn có một chút khó mà phát giác cẩn thận, tất cả đều khôi phục lại. Mà lại, hắn phảng phất còn đã thức tỉnh một chút dị năng. Hắn có thể khống chế tóc, móng tay sinh trưởng, bất luận là tăng tốc, vẫn là giảm bớt. Bị thương, cũng có thể rất nhanh khép lại. Hắn hiện tại, thật thành một cái siêu nhân. Đối thân thể, đạt tới gần như 100% khống chế, cốt tạng, mạch máu, bạch huyết hệ thống, thậm chí là kích thích tố. Cố Dương có một loại cảm giác, mình khoảng cách thần thông cảnh, đã là gần trong gang tấc. Bất quá, đây chẳng qua là cảm giác mà thôi. Kia gang tấc khoảng cách, cần thời gian dài dằng dặc đi vượt qua. Bởi vì, hắn tu luyện chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Dù là đến nhất phẩm đỉnh phong, cũng phải niết bàn qua đi, từ đầu tu luyện mới có thể vượt qua kia một cánh cửa. Cố Dương nhìn về phía cách đó không xa cái kia hắc bào bên trên, có chút cười một tiếng, ta chuẩn bị xong, ngươi đây. Chương 127, Lôi đỉnh chu diệt. Khoảng cách vương phủ mấy con phố tòa nào đó trong tiểu viện, yên lặng uy mắng. Phùng Thiên Tứ có chút không chịu nổi cái này kiềm chế không khí, ngực bị đè nén, lại chỉ có thể cố nén, đứng được lâu, cơ bắp đều có chút cứng ngắt lại. Ngay tại hắn coi là dạng này tĩnh mịch, sẽ một mực tiếp tục đến dài đằng đằng thời điểm, trên cây đạo nhân ảnh kia động một chút. Tựa hồ hướng bên trái phương vị nhìn lại. Cái này một chút, Phùng Thiên cảm giác kia cơ hồ ngưng kết không khí rốt cục bị đánh vỡ, len lén thở một hơi. Nếu là tiếp tục giống vừa rồi như thế, hắn hoài nghi mình sẽ bị tươi sống nín chết. Lúc này, trong phòng âm thanh giản mùa kia lại lần nữa vang lên, xem ra, ngươi tính sai. Phượng Vũ Cửu Thiên. Thầm ra, trên cây đạo nhân ảnh kia thanh âm vẫn như cũ để người cảm thấy cực kỳ không thoải mái, sắc bén được phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta đâm rách. Cao Phàm cũng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, mặc dù cái gì cũng không có cảm ứng được, nhưng là trong lòng đã đoán được nhất định lại là nam nhân kia ra lầm dối. Cái kia gọi Cố Dương người trẻ tuổi, ngay cả hắn đều không thể nhìn thấu. Có người này tại, nhất định có thể cho Xích Tôn giáo một kinh hỉ. Cao Phàm tại nhìn thấy trên cây đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt, liền đã nhìn ra thân phận, Xích Tôn giáo người. Từ phản ứng của đối phương đến xem, Xích Tôn giáo lần này hẳn là chỉ hắn cái này một vị thần thông cảnh, tiến về vương phủ cướp đoạt thần kiếm, đều là nhất phẩm. Trên cây bóng người không nói thêm gì nữa, trong viện lại lần nữa trở nên bắt đầu trầm mặc. Vương phủ, thế tử trong tầm cung. Một nữ tử nắm trong tay kiếm, đứng tại trước giường, trên mặt tất cả đều là lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trên giường thế tử vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, càng là lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là phía ngoài đại môn bị đánh vỡ lúc, nàng càng là cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Một lát sau, nhưng không có địch nhân xuống tới. Đột nhiên, canh giữ ở phía ngoài thị nữ Thu Nguyệt reo hò nói, là Cố công tử tới. Cố Dương tới. Nữ tử tự nhiên biết Thu Nguyệt nói tới Cố công tử, chính là vị kia tiềm long bảng thứ nhất, đánh bại thiên kiêu bảng đứng đầu bảng Cố Dương. Thiên hạ hôm nay trẻ tuổi nhất phẩm. Mà lại con cứu được nhà mình cháu trai một mạng. Thế nhưng là, nghe được cái tên này, nữ tử trên mặt chẳng những không có một tia ý mừng, ngược lại nhiều hơn mấy phần nặng nề. Nàng tên là Mạc Phi Yến, là đã qua đời Tĩnh Hải Vương phi thân muội muội, thế tử gì? Mạc gia biết được nữ nhi qua đời, Tĩnh Hải Vương mới nhập một cái vương phi về sau, liền đem nàng phái tới, chuyên môn chiếu cố cái này cháu trai. Nói trắng ra là, chính là sợ cái này thân ngoại sinh địa vị nhận dao động. Năm đó, Tĩnh Hải Vương có thể đem vị kia vua hải tặc thế lực đuổi ra Tĩnh Châu, Mạc gia là bỏ ra nhiều công sức. Tuyệt sẽ không tha thứ thế tử chi vị nhận uy hiếp. May mắn, đã nhiều năm như vậy, Bùi Thiến Lan đều không có sinh hạ một nhi nửa nữ. Theo Mạc Phi Yến biết, vương gia chưa từng có tại Bùi Thiến Lan nơi đó qua đêm. Cho dù là đêm tân hôn, cũng là như thế. Nữ nhân này cũng không có uy hiếp. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là nàng cháu trai địa vị liền vững như Thái Sơn. Đừng quên, vương gia còn có một vị con thứ, đã từng chiếm giữ Tiềm Long bảng thứ nhất. Ô Hành Vân mới là nàng cháu trai cường đại nhất đối thủ. Trước đó, hắn hoặc là tại Thần Đô, hoặc là làm Sở Tích Nguyệt tùy tùng, vậy thì thôi. Hiện tại, hắn vậy mà tới Tĩnh Châu. Cái này cho Mạc Phi Yến gõ cảnh báo. Mà Cố Dương, một đường cùng Ô Hành Vân đồng hành, hiển nhiên giao tình không cạn. Mặc dù, hắn đã cứu Tiểu Long. Nhưng là, hắn nhất định là đứng tại Ô Hành Vân bên kia. Hắn thực lực càng mạnh, đối Mạc gia lại càng bất lợi. Thế nhưng là, tại loại này trong lúc nguy cấp, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Cố Dương thực lực càng mạnh càng tốt. Nếu như bị những địch nhân kia xuống tới, giết bọn hắn, hết thảy đừng nói. Mạc Phi Yến trong lòng vô cùng mâu thuẫn, đã hy vọng Cố Dương có thể đem bên ngoài những người kia đều giết, lại không hy vọng hắn thực lực quá mạnh. Xoắn suýt tới cực điểm. Bên ngoài tầm cung, rốt cục đuổi theo Phượng Tiểu Tiểu thấy Cố Dương chỉ đem Đường Duệ coi là đối thủ, căn bản không có đem mình để vào mắt, trong lúc nhất thời, phổi đều muốn tức nổ tung. Nàng hét lớn một tiếng, người đối thủ là ta. Khí thế trên người tăng vọt, hai thanh dao găm rời khỏi tay, hóa thành hai đạo màu lam nhạt phi hồng, hướng Cố Dương bay đi. Cố Dương nhìn cũng chưa từng nhìn, thân thể đằng không mà lên, liền thoát khỏi Phượng Tiểu Tiểu khóa chặt, để kia hai đạo phi hồng đã mất đi mục tiêu, đánh vào trên tường rào, xuyên thấu mà qua, đảo mắt không thấy bóng dáng. Đôn đốt. Cố Dương người giữa không trung, quanh người trong không khí xuất hiện rất nhỏ bạo hưởng. Con ngươi của hắn biến thành màu tím nhạt, một cỗ khiến người ta run sợ ba động, hướng bốn phương tám hướng truyền ra đi. Đứng núi chịu sào, chính là người trong viện. Địch ta song phương, bất luận là Bùi Thiên Lan, vẫn là ngay tại đau khổ trèo chống Phùng Tử Ngôn, hoặc là trọng thương trên mặt đất Tiêu Nguyệt, trong lòng đều là kinh hãi, võ giả trực giác, để các nàng có một loại đại họa lâm đầu sợ hãi. Tên kia ngay tại điên cuồng công kích Phùng Tử Ngôn xích tôn giáo giáo đồ đột nhiên ngừng xuống tới, thối lui đến một bên, nhìn qua nửa không trung nam nhân kia, như lâm đại địch. Vừa vặn thất thủ Phượng Tiểu Tiểu chính nổi trận lôi đình, bị Cố Dương khí thế đè ép, sắc mặt rốt cục thay đổi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, còn có một tia hưng phấn. Thật mạnh a, ngươi là thế nào luyện? Làm sao lại mạnh như vậy? Giữa sân, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực xích tôn giáo thánh tử Đường Duệ, cảm ứng được đỉnh đầu kia hủy thiên diệt địa khí tức, trong lòng kinh hãi. Thần tiêu lục diệt, hơn nữa còn là lôi đỉnh chu diệt. Đường Duệ đã là lần thứ ba bị Cố Dương khiếp sợ đến. Đây con mẹ nó đến cùng là quái vật gì, còn chưa tới thần thông cảnh, thế mà có thể nắm giữ loại này cấp bậc chiêu thức, còn có để cho người sống hay không? Đường Duệ mặc dù cũng nắm giữ một thức thần thông cảnh cấp sát chiêu, nhưng là tại lôi đỉnh chu diệt trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Lôi đỉnh chu diệt vừa vặn có thể khắc chế hắn xích viêm thần công. Ở đây chiêu phía dưới, hắn thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tám thành. Cái này thế nhưng là thánh địa Bích Tiêu cung lưu truyền tới tuyệt thế đao pháp, trừ phi hắn có thể luyện thành thánh điển bên trên trí cao vô thượng kiếm pháp, mới có nắm chắc phá mất chiêu này. Cũng không trách xích tôn giáo tin tức là hậu, bây giờ biết Cố Dương sẽ thần tiêu lục diệt, chỉ có chút ít mấy người ra ngoài riêng phần mình nguyên nhân, đều không có trắng trợn tuyên dương việc này, cho nên biết việc này người cực ít. Một bên khác, toàn nào trong viện, Phùng Thiên Tứ đột nhiên cảm giác được có chút tim đập nhanh, phảng phất nơi xa có một cái đáng sợ đến cực điểm uy hiếp. Thần tiêu lục diệt. Trên cây bóng người nói, cây cây vậy mà hơi rung nhẹ một chút, biểu hiện nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Trong phòng âm thanh giả nua kia vang lên theo, ngươi cho rằng, ta nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trong những lời này, ẩn chứa một tia sát ý. Phùng Thiên Tứ toàn thân lông mao dựng đứng, cả người cứng tại nơi đó, đình chỉ hô hấp. Hắn cảm giác có vô số thanh kiếm, chống đỡ tại mình trên thân, chỉ cần khẽ động, liền có thể đem hắn đâm thành cái sảng. Thật là đáng sợ. Trong viện, gốc cây kia sáng rõ lợi hại hơn. Bên ngoài, một trận gió thổi tới. Thổi tới sân nhỏ phạm vi lúc, lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ Tĩnh Hải Vương phủ, tất cả mọi người đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác sợ hãi. Lên tới cao phẩm võ giả, xuống đến không biết võ công nô bộc, đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tại nơi đó run lẩy bẩy, giống như thiên thai giáng lâm. Đi. Đường Duệ biết chuyện không thể làm, lập tức không do dự nữa, cả người hóa thành một cái bóng mờ, phảng phất hư không tiêu thất. Một tên khác nhất phẩm tốc độ cũng không chậm, vèo một chút, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Liên điên điên khùng khùng Phượng Tiểu Tiểu, tại sống chết trước mắt, cũng lý trí lựa chọn chạy trốn. Không thấy được ngay cả Đường Duệ cũng chạy trốn sao, băng vào nàng, nhưng không tiếp nổi Cố Dương một đao kia. Thần tiêu lục diệt, mỗi một thức đều có sức mạnh mang tính hủy diệt. Đặc biệt là lôi đỉnh chu diệt một thức này, mang theo thiên lôi chi lực, bất luận cái gì hộ thể cương khí đều không thể ngăn cản. Nếu ngươi không đi, liền sẽ bị điện giật thành một bộ xác chết cháy. Muốn chạy? Cố Dương hừ lạnh một tiếng, chém ra một đao. Vành long. Trên bầu trời, vang lên một đạo tiếng sấm. Một đạo ẩn ngậm lôi quang đao khí xé rách không gian, qua trong giây lát, bay ra mấy chục mét bên ngoài, đánh trúng một bóng người. Lốp bốt một trận bạo hưởng, đáng sợ địa quang, lập tức đem đạo nhân ảnh kia nuốt hết. Người kia hừ đều không có hừ một tiếng, liền biến thành một cô thi thể, thẳng tắp ngã xuống tới đất bên trên. Chương 128, Nhân Hoàng Kiếm. Bên trong khu nhà nhỏ kia, Phùng Thiên Tứ trông thấy trên bầu trời, một đạo thiểm điện bổ ra trước mắt đêm tối, nóng sáng quang mang lộ ra như thế loa mắt. Mượn đạo ánh sáng này, hắn cũng thấy rõ trên cây đạo nhân ảnh kia dáng vẻ, hắn toàn thân bao phủ tại một kiện trường bào màu đen bên trong, nhìn không rõ tướng mạo. Trường bào bên trên, còn thêu lên ngọn lửa màu đỏ đồ án. Không biết là dùng cái gì sợi tơ thêu thành, chợt nhìn, phảng phất thật hỏa diễm bình thường, đang thiêu đốt. Trong phòng, âm thanh giàn mua kia nói, tốt một cái lôi đỉnh chu diệt, Bích Tiêu cung truyền nhân lần nữa như thế. Các ngươi lựa chọn cũng không phải cái gì thời cơ tốt ta. Hừ. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, trên cây đạo nhân ảnh kia hư không tiêu thất. Cuối cùng, trong phòng tên lão giả kia vẫn là không có xuất thủ. Một trận gió thổi vào sân nhỏ, đem gốc cây kia cành lá thổi đến dị dạng rung động. Lúc này, Phùng Thiên Tứ cảm giác bốn phía áp lực bùng lỏng, dưới chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở phì phò. Lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn đang muốn đứng lên, lại không nói nổi một tia chân khí, thể nội chân khí cũng không biết khi nào tiêu hao sạch. Cao Phàm cũng không để ý tới co quắp trên mặt đất đồ đệ, nhìn qua vừa rồi thiểm điện rơi xuống phương vị, thần sắc phức tạp nói, hắn so 20 mấy năm trước nữ nhân kia, tiến bộ còn muốn thần tốc. Trong phòng, Hoàng Cực Kiếm Thánh nói, ngươi thật cho rằng người này là Bích Tiêu cung truyền nhân sao? Bích Tiêu cung, trong truyền thuyết kia tứ đại thánh địa một trong. Lục đại môn phái một trong đạo môn sáng lập ra môn phái tổ sư, năm đó vẹn vẹn Bích Tiêu cung ký danh đệ tử mà thôi. Đối tuyệt đại đa số người đến nói, tứ đại thánh địa mà nói hư vô mờ mịt, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cái này bốn cái thánh địa tại cái gì địa phương, cái gọi là thánh địa đệ tử hiện thế, cũng thường thường đều là nhìn thoáng qua, rất nhanh liền sấp nhưng vô tung. bất luận là đạo môn tổ sư, vẫn là hai mươi mấy năm trước nữ nhân kia, gặp qua chân dung, loe que không có mấy. Lưu lại, chỉ có truyền thuyết mà thôi. Trong đó có mấy phần thật, mấy phần giả, ai cũng không biết. Hoàng Cực Kiếm Thánh thanh âm phong thả từ trong nhà truyền ra, cho dù là hai mươi mấy năm trước nữ nhân kia, cũng chưa từng thừa nhận qua, nàng chính là Bích Tiêu Cung truyền nhân. Cao Phàm có chút giật mình, Hoàng Cực Kiếm Thánh năm đó cùng nữ nhân kia quan hệ không cạn, hắn đã nói như vậy, liền tuyệt sẽ không là giả. Nếu như nữ nhân kia không phải Bích Tiêu Cung đệ tử, vậy liền thật là đáng sợ. Ý vị này, nàng đem Đại Chu Tiên Hoàng, võ gia, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều đùa bỡn xoay quanh. Muốn biết, trong truyền thuyết, Đại Chu Thái Tổ Hoàng hậu chính là Bích Tiêu Cung truyền nhân. Đại Chu Hoàng thất từ trước đến nay lấy Bích Tiêu Cung chi mạch tự cho mình là. Nếu không phải cái tầng quan hệ này, Đại Chu bên trên một vị hoàng đế, như thế nào lại như vậy tín nhiệm nữ nhân kia? Mà Hoàng Cực Kiếm Thánh vốn là hoàng thất cung phụ. Kết quả sau cùng, võ gia bị diệt, một vị trường sinh cảnh vẫn lạc. Đại Chu tổn thất một vị kiếm thánh, mấy vị thần thông phía dưới võ giả càng là vô số kể. Tham dự trận chiến kia thế lực, đồng dạng là thương cân độ cốt. Cao Phàm càng nghĩ, càng là kinh hãi. Hoàng Cực Kiếm Thánh ngữ khí lại có chút hờ hững, ngươi đừng quên, Phượng Vũ Cửu Thiên môn này công pháp thế nhưng là xuất từ Thẩm gia. Thẩm gia địa vị, ngươi so ta càng rõ ràng. Hắn thật sự là xuất từ Bích Tiêu Cung, tuyệt sẽ không tu luyện môn này công pháp. Cao Phàm rơi vào trầm tư bên trong. Trôi qua một lát, Hoàng Cực Kiếm Thánh mới hỏi lên hắn ý đồ đến, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Cao Phàm lúc này mới nhớ tới chính sự, nghiêm nghị nói, gần nhất giang hồ lưu truyền, 800 năm trước hạ triều, tại vương triều phá diệt thời điểm, đem hoàng thất tất cả tài phú cùng trong truyền thuyết cái kia thanh nhân hoàng kiếm, giấu tại nơi nào đó bí cảnh bên trong. Mà cái này bí cảnh vị trí cùng mở ra chi pháp, liền giấu tại một trường tàng bảo đồ bên trong. Nhân hoàng kiếm. Phình một tiếng, trong phòng cửa bị đẩy ra, trong phòng tên lão giả kia đi ra. A. Khi cỗ thi thể kia đổ xuống lúc, Cố Dương lại là kinh dị một tiếng, cỗ thi thể kia, thế mà không phải vị kia thánh tử, mà là vương phủ một hộ vệ. Đây là thân pháp gì? Hắn vừa rồi rõ ràng khóa chặt vị kia thánh tử, đối phương lại tại cuối cùng trong nháy mắt cùng một vương phủ hộ vệ trao đổi vị trí. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả hắn đều bị che giấu đi. Có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Cái này Xích Tôn giáo không hổ là lục đại phái một trong, không thể xem thường. Loại này di hình hoán vị bí thuật, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Lúc này, xa xa, một cái âm lãnh thanh âm chuyển tới, một đao kia chi ban thưởng, ngày sau tất có chỗ báo. Cố Dương cũng không thèm để ý, thả lại hung ác, cũng không che giấu được đối phương chạy trốn như là chó nhà có tang sự thật. Lần sau nếu là lại đụng tới, một đao chặt chính là. Hắn càng cần hơn phòng bị, là Xích Tôn giáo thần thông cảnh cường giả. Thiên hạ chín họ đều có trường sinh cảnh cường giả tọa chấn, lục đại phái có thể được thừa nhận là ngang nhau cấp bậc thế lực, tối thiểu nhất phải có mấy vị thần thông cảnh đi. Cố Dương ánh mắt hướng bên cạnh quét qua, thấy vừa rồi cứu nữ nhân đã không thấy, cũng không biết chạy đến chỗ nào. Quả nhiên, những này xuất thân thế gia nữ nhân, chính là không hiểu được cảm ơn, cứu được nàng hai lần, liên thanh tạ đều không có. Còn không bằng thanh chỉ đâu. Đa tạ Cố công tử cứu giúp tri ân, vương phủ trên dưới, khắc sâu trong lòng tại tâm. Lúc này, thụ thương hơi nhẹ Đặng Tử Ngôn viện trọng thương Tiêu Nguyệt tới, hướng hắn trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu không phải hắn tại, chính bọn hắn chết còn chưa kịp, vạn nhất thế tử có chuyện bất trắc, bọn hắn liền muôn lần chết không chuộc. Hai người trong lòng cảm kích, lộ rõ trên mặt. Tiêu Liên toàn thân đại diện tích bỏng Tiêu Nguyệt đều dáng chống đỡ lấy tới. Vương phủ vẫn là có hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Cố Dương mỉm cười nói, tiện tay mà thôi, vương phi cùng thế tử không việc gì chứ? Đặng Tử Ngôn đáp, vương phi cùng thế tử đều tại bên trong, chỉ là thế tử chưa tỉnh lại, không cách nào tự mình hướng công tử nói lời cảm tạ. Không ngại sự tình. Cố Dương ngày đó liền phát hiện, vị kia thế tử hôn mê đều là thanh thần kiếm kia tạo thành. Lúc ấy hắn vội vã đem người giao trả lại cho cái kia kéo xe ngựa thị nữ, chính là cảm thấy đây là cái khoai lang bằng tay. Quả nhiên, nhiều ngày như vậy, hắn thế mà còn không có tỉnh lại. Hôm nay liền không đi quấy rầy, tùy tiện an bài cho ta cái chỗ ở hạ liền thành. Cố Dương rất quan tâm chủ động đưa ra lưu tại nơi này ở lại. Miễn cho Xích Tôn giáo người giết cái hồi mã thương, vẫn là tại nơi này trông coi. Đợi đến Tĩnh Hải Vương trở về, liền không cần hắn quan tâm. Hắn được không dễ dàng đem người cấp cứu, vì thế, còn đem cuối cùng hai lần mô phỏng cơ hội cho dùng hết. Không được đến thủ lao trước đó, hắn sao có thể đi đâu? Đặng Tử Ngôn vốn là có cái này phương diện lo lắng, nghe được hắn chủ động đưa ra, trong lòng càng là cảm kích, tại hạ lập tức để người an bài. Cố Dương nhịn không được nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang nàng đi trị liệu một chút, ta nhìn nàng sắp không được. Trong tầm cung, Bùi Thiến Lan nhìn xem Cố Dương bị quản gia mang theo rời đi, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục vào xuống tới. Không biết vì sao, nàng rất không hy vọng hắn biết mình thân phận chân thật. Nếu là hắn mới vừa nói muốn tới bái kiến vương phi, nàng đều không biết nên làm cái gì mới tốt. Tay của nàng từ trên rời, hít sâu một hơi, hướng bên trong đi đến. Vài chục bước về sau, nàng lại biến trở về cái kia ung dung hoa quý vương phi. Bái kiến vương phi. Mấy vị kia canh giữ ở cổng thị nữ nhìn thấy nàng, nhao nhao hạ bái. Bùi Thiến Lan hỏi, Tiểu Long không có sao chứ? Thị nữ Thu Nguyệt nói, không có việc gì, mặc gì ngay tại bên trong buổi tiếp. Mở cửa đi. Sau khi cửa mở, nàng đi vào, thấy cái kia trên danh nghĩa nhi tử còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, trong lòng phi thường lo lắng. Hắn đã hôn mê gần 10 ngày. Một bên Mạc Phi Yến cũng không có thiếu cấp bậc lễ nghĩa, gặp qua vương phi. Phía ngoài địch nhân đâu? Đã bị đánh chạy. Mạc Phi Yến đạt được cái này trả lời chắc chắn, lúc này mới triệt để thở dài một hơi, sau đó đối vị kia Cố Dương thực lực cảm thấy có chút sợ hãi. Trong vương phủ bây giờ có hai vị nhất phẩm, Tiêu Nguyệt cùng Đặng Tử Nôn, trải qua chiến trận đạt được vương gia tự mình chỉ điểm, thực lực đều không kém. Hai người bọn họ cũng đỡ không nổi đêm nay địch nhân, Cố Dương một người liền đem bọn hắn đánh lùi. Hắn thực lực được mạnh đến loại trình độ nào? Nàng lấy lại bình tĩnh, lại hỏi, vương gia cái gì thời điểm trở về? Tiểu Long hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình huống không ổn. Bùi Thiến Lan nghe nàng nhắc lên vương gia, có một trong nháy mắt thất thần. Đúng a, nàng là phụ nữ có chồng, là Tĩnh Hải Vương phủ vương phi. Nàng nắm đấm phút chốc nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay trong thịt. Mạc Phi Yến phát hiện nàng có chút không đúng, lập tức nghĩ sai, khẩn trương hỏi, thế nào? Chẳng lẽ vương gia bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Bùi Thiến Lan lúc này mới giật mình tỉnh lại, nói, đã phái người đi thông chi vương gia, cái này mấy ngày cũng nhanh trở về. Vậy là tốt rồi. Bùi Thiến Lan nói vài câu về sau, liền rời đi. Hôm nay ra chuyện lớn như vậy, nàng đạt được mặt trấn an một chút vương phủ hạ nhân. Miễn cho tái xuất loạn gì. Nàng dù sao làm 7-8 năm vương phi, xử lý những chuyện này, đã xe nhẹ đường quen. Trấn an được trong phủ hạ nhân về sau, đã là nửa đêm về sáng. Lúc này, Đoạn Mất một cái tay nhị tổng quản tới bẩm báo, đã đem Cố công tử an bài tại Xuân Tùng Viện, có thể lân cận bảo hộ phu nhân cùng thế tử. Xuân Tùng Viện, ngay tại vương phi tẩm cung cùng thế tử tẩm cung ở giữa. Ừm. Thương thế của ngươi thế nào? Nhị tổng quản vô tình nói, vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Phu nhân mệt nhọc nửa đêm, về trước đi nghỉ ngơi đi. Phu nhân. Lúc này, Xuân Đào từ ngoài cửa chạy như bay đến, trông thấy Bùi Thiến Lan, nước mắt hoa liền hạ tới, ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nàng mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, biết được địch nhân đã lui, ngay lập tức chạy tới, nhìn thấy vương phi bình yên vô sự, trong lòng vô cùng kích động. Đi thôi, về tẩm cung. Bùi Thiến Lan không nguyện ý nàng đem mình gặp được sát thủ sự tình nói ra, tranh thủ thời gian mang theo nàng rời đi. Nhị tổng quản vốn định phái người bảo hộ, bị nàng cự tuyệt. Bây giờ trong vương phủ, hai vị nhất phẩm đều bị thương, còn lại nhị phẩm, thực lực không có một cái so được nàng, thật có nguy hiểm, còn không biết ai bảo vệ ai. Xuân Đào dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, chỉ chốc lát, Xuân Tùng Viện liền đến. Bùi Thiến Lan nhìn xem tòa nào sân nhỏ, ánh mắt có chút ảm đạm. Ngươi là chuyên hướng ta nói lời cảm tạ. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc trêu chọc nói. Bùi Thiến Lan giật nảy cả mình, liền gặp trong bóng tối, một bóng người từ trong viện đi ra, dáng người cao, không phải Cố Dương còn có ai. Chương 129, sắc trời đã tối. Cố Dương cũng không có nghỉ ngơi, an vị tại trong viện, một bên ngắm trăng, một bên tiêu hóa lấy hôm nay cái này hai lần mô phỏng thu hoạch. Cái này hai lần mô phỏng, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là sơ bộ rèn luyện ra vô cấu chi thể. Không nghĩ tới, cái kia Long Môn đảo bên trên, thế mà còn có dạng này đồ tốt. Thần thông cảnh giai đoạn thứ nhất, gọi kim thân cảnh. Có thể thấy được rèn luyện nhục thân tầm quan trọng, chỉ có trước luyện thành vô cấu chi thể, mới có thể tiếp nhận đả thông thiên địa cầu nối về sau, cùng bạo thiên địa nguyên khí đối thân thể cọ rửa, từ đó đúc thành kim thân. Hiện tại, hắn sơ bộ rèn luyện ra vô cấu chi thể, tương đương với đánh xuống kiên cố vô cùng cơ sở, về sau đột phá đến thần thông cảnh lúc, sẽ càng thêm thuận lợi. Không chỉ có như thế, còn có trước mắt chỗ tốt. Vô cấu chi thể đối với sức chiến đấu tăng lên, cũng là to lớn. Cố Dương chính suy nghĩ, liền nghe được quen thuộc tiếng bước chân đang đến gần, trong lòng hơi động, liền đứng dậy đi đến bên ngoài, trêu chọc nói, ngươi là chuyên hướng ta nói lời cảm tạ. Phía ngoài nữ nhân quả nhiên bị giật nảy mình. Kết quả, nàng vẫn không nói gì, thị nữ sau lưng trước kích động kêu lên, Cố công tử. Cố Dương nhìn sang, thấy là ngày đó kéo xe ngựa người thị nữ kia, nói, ngươi tốt. Xuân Đào kích động nói, nghe nói, lại là ngài cứu được phu nhân cùng thế tử. Dạng này nói lời cảm tạ, Cố Dương lô thai đều nhanh nghe ra kén, hai vị kia nhất phẩm, đến quảng ra, lại đến trên đường hộ vệ, tự liền tại trong nội viện phục thị thị nữ cùng nô buộc, cả đám đều tại nói lời cảm tạ. Duy chỉ có nữ nhân trước mắt này, một cái tạ lời chưa nói qua. Cố Dương nói, chỉ là, có ít người giống như không thế nào coi ra gì. A, Xuân Đào nghe nói như thế, có chút không biết làm sao, còn tưởng rằng Cố Dương trong phủ bị lãnh đạo, tức giận. Xuân Đào. Lúc này, phu nhân có chút thanh âm nghiêm nghị truyền đến, nàng lập tức ý thức được mình thất lễ, càng làm cho nàng kinh hãi chính là, phu nhân chưa bao giờ giống dạng này nghiêm khắc qua. Nàng thối lui đến đằng sau, không còn dám lên tiếng. Bùi Thiến Lan hạ thấp người thi lễ một cái, nói, công tử hai lần ân cứu mạng, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Phía sau Xuân Đào nhìn xem nhà mình phu nhân, miệng càng ngoác càng lớn. Trong tay đèn lồng ánh lửa chiếu rọi, phu nhân đôi mắt bên trong sóng nước lưu chuyển, phát ra một loại nàng chưa từng thấy qua hào quang. Xuân Đào sắc mặt chậm rãi trở nên trắng bệnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa vặn phu nhân làm được, là chưa xuất các nữ tử chi lễ, mà không phải đã xuất gả phụ nhân chi lễ. Còn có, nàng tự xưng chính là tiểu nữ tử. Xuân Đào thế nhưng là Bùi Thiến Lan bên người đắc lực nhất đại nha hoàn, trong phủ địa vị cực cao, nàng mặc dù không coi là nhiều thông minh, bình thường thường thấy thuộc hạ lục đục với nhau, cũng hiểu được phỏng đoán lòng người. Nàng lại không ngủ, phu nhân tâm tư, chỗ nào nhìn không ra tới. Làm sao bây giờ? Cái này một chút, Xuân Đào là thật luôn cuống tay chân. Cái này thế nhưng là đầy trời đại sự. Cố Dương nhưng không biết những này vọng tộc trong quý tộc lễ tiết, gặp nàng thái độ không sai, liền không lại khó xử nàng, nói, kỳ thật ngươi thực lực không sai, chỉ là thiếu khuyết cùng người giao thủ kinh nghiệm. Tiểu thư, trời. Sắc trời đã tối, cần phải trở về. Xuân Đào có chút nơm nớp lo sợ đánh gãy Cố Dương, nhắc nhở. Bùi Thiến Lan nghe được nàng xưng hô, cảm thấy đầu tiên là bừng lòng, sau đó trên mặt một trận nóng bỏng. Biết đã bị cái này tiếp thân thị nữ khám phá tâm tư, nàng lại là hạ thấp người thi lễ, hướng Cố Dương cáo tử. Tại hồi đi trên đường, Xuân Đào đầy bụng tâm sự, mấy lần đều là muốn nói lại thôi. Mãi cho đến trở lại trong phòng về sau, Bùi Thiến Lan cuối cùng mở miệng, "Chuyện hôm nay, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi yên tâm, ta biết mình thân phận, tuyệt sẽ không làm ra có nhục vương phủ sự tình ra." Xuân Đào nhìn xem nàng kia bình tĩnh đến cực điểm mặt, đột nhiên trong lòng một trận chua xót, hô một tiếng, "Phu nhân." Không có người so với nàng càng rõ ràng, phu nhân vị vương phi này, mấy năm qua này là thế nào qua. Thành thân đến nay, vương gia chưa từng có bước vào nơi này một bước, cho dù là thành thân ban đêm hôm ấy, cũng không có. Thậm chí, tại thành thân trước đó, vương gia cũng không có tới nhìn qua nàng. Cái này căn bản không phải vợ chồng. Thế nhưng là, tại trong mắt người khác, nàng chính là vương phi, chỉ cần nàng một ngày vẫn là vương phi, sở tác sở vi, đại biểu chính là toàn bộ Tĩnh Hải vương phủ. Phu nhân, thực sự là quá khổ. Nhoáng một cái, 5 ngày trôi qua. Cố Dương một mực ở tại vương phủ. Hắn đã sớm để vương phủ người cho Tô Thanh chỉ các nàng mang theo lời nhắn, để các nàng đừng lo lắng. Vì để tránh cho nguy hiểm, hắn không có để các nàng cùng một chỗ tới, cũng không hoàn toàn là cố kỵ Ô Hành Vân tâm tình. Ngày thứ 6, Cố Dương rốt cục thu được một tin tức tốt. Tiền thị thương hội có người nguyên ý tiếp thủ, tổng cộng bán 500 vạn lượng. So với lúc trước dự đoán, còn cao 150 vạn. Quả nhiên, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Hiện tại, toàn bộ Tĩnh Châu thành đều biết hắn là Tĩnh Hải Vương thế tử ân nhân cứu mạng, cũng không dám tùy tiện ép giá. Nói không chừng, người mua vẫn là tràn giá mua. Trống rỗng nhiều 150 vạn, tương đương với 3 lần mô phỏng cơ hội. Cái này sóng thật sự là huyết kiếm. Về sau, chính là giao nhận. Cố Dương ngay tại vương phủ phụ cận tìm cái địa phương, cùng người mua tiến hành giao nhận, bỏ ra nửa ngày thời gian, cuối cùng là hoàn thành trận này giá trị 500 vạn lượng giao dịch. Hắn yêu cầu đối phương cầm vàng, dòng giá 5 vạn lượng. Trước mắt, quan phương vàng bạc tỷ suất chính là 100:1. Tại vương phủ hộ vệ trợ giúp hạ, đem cái này 5 vạn lượng vàng chuyển về đến hắn ở trong viện. Cố Dương chờ người vừa đi, lập tức đem những này vàng toàn bộ nạp tiền. Số dư còn lại rất nhanh biến thành 500 vạn. Hắn nháy mắt liền cảm giác đã có lực lượng. Cái này chút tiền, đầy đủ để hắn tiến hành 10 lần mô phỏng, đem thực lực tăng lên 1 đến 2 cấp bậc. Đều nói tiền là anh hùng gan, lời này thật sự là một chút cũng không sai. Về phần những này vàng không hiểu thấu mất tích, có thể hay không gây nên người khác hoài nghi, hắn cũng không có để ở trong lòng, đến hắn hiện tại cấp độ này, đã không quan tâm điểm ấy phiền toái nhỏ. Người khác biết lại như thế nào? Tiếp xuống, chính là chờ Tĩnh Hải Vương trở về, xem hắn có thể hay không cho mình kinh hỉ. Muốn nói Tĩnh Hải Vương sắc thực khá hào phóng, Long Môn đảo lên kia cái hóa long chỉ, có thể làm cho người rèn luyện ra vô cấu chi thể, cơ hội như vậy, thế mà tặng cho hắn. Hiển nhiên, đây là dùng để báo đáp hắn 2 lần cứu được hắn nhi tử cùng nữ nhi ân tình. Cố Dương mở ra hệ thống, chuẩn bị tới trước một lần mô phỏng. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, đạt được như thế một số tiền lớn, khẳng định sẽ lại sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Đúng lúc này, hắn trong lòng có cảm ứng, một tay tóm lấy bên cạnh Phượng Vũ đao, nói, "Ai?" Bên ngoài truyền tới một giọng của nữ nhân, "Tào gia, Như Cầm, cầu kiến Cố công tử." Tào gia, nguyên lai là nàng. Cố Dương vừa rồi đã cảm thấy người này khí tức có chút quen thuộc, nghe nàng tự giới thiệu, rốt cục nhớ tới tại Trung Châu thành thời điểm gặp qua. Nơi đó nàng cùng Tào Y Y cùng một chỗ, hẳn là Tào Y Y thị trưởng bối đi. Mặc dù lúc ấy không có gặp mặt, nhưng là đối phương chân nguyên ba động, hắn còn nhớ rõ. Dù sao đây là vị nhất phẩm, thế nhưng là nàng làm sao lại chạy đến Tĩnh Châu đến cầu kiến mình? Mặc kệ là nàng xuất hiện tại Tĩnh Châu, hay là dùng cầu kiến hai chữ, đều quá mức hiếm lạ. Cố Dương trong lòng hiếu kỳ, mở cửa ra. Ngoài cửa là một vị phụ nhân, rất khó phán đoán nàng niên kỷ, có thể là hơn 20 tuổi, cũng có thể là 30-40 tuổi. Đến nhất phẩm về sau, muốn đoán được chân thực tuổi tác, liền không quá dễ dàng. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Như Cầm nhìn trước mắt Cố Dương, tâm tình dị thường phức tạp. Còn nhớ kỹ lần trước tại Trung Châu lúc, hắn vẫn chỉ là nhị phẩm mà thôi, ngắn ngủi 2 tháng, hắn đã bước vào nhất phẩm, cùng mình đứng ở cùng một cấp độ bên trên. Rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình, nói đến chính sự, ta lần này đến đây, là nghị khẩn cầu Cố công tử cứu y một mạng. Cái quỷ gì? Cố Dương còn tưởng rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến Tĩnh Châu đến, chính là muốn để mình đi cứu Tào Y Y. Việc này làm sao lại như thế nói nhảm đâu? Nàng dựa vào cái gì cảm thấy mình sẽ nguyện ý đi cứu người? Còn có, nàng vì sao lại cảm thấy mình có thể cứu được Tào Y Y? Hắn cùng Tào Y Y ở giữa, kia thế nhưng là có rất lớn khúc mắc, đối Tào Y Y đến nói, mình là cựu nhân của nàng cũng không đủ. Thật có lỗi. Công tử như đồng ý giúp đỡ, Tào gia nguyện ra 200 vạn lượng làm thù lao. Tha thứ ta. 300 vạn lượng. Vô năng. 500 vạn, Tào gia nhiều nhất có thể xuất ra những này hiền ngân. Kỳ thật, ta cùng Tào cô nương, giao tình không cạn, cho ta cân nhắc một chút. Chương 130, Phượng Vũ đao phong ấn. Như Cầm rất nhanh liền đi, tựa như nàng lúc đến đồng dạng, đi được cũng là lặng yên không một tiếng động. Cố Dương không khỏi cảm khái, tại cái này cao võ thế giới, dù là thân cư cao vị, cũng không đủ thực lực, cũng là một điểm cảm giác an toàn cũng không có a. Tĩnh Hải Vương phủ dạng này địa phương, đối một chút thực lực mạnh một chút nhất phẩm đến nói, cũng là nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương phủ quá lớn, liền 2 cái nhất phẩm, một cái còn bị trọng thương, lại muốn bảo hộ vương phi cùng thế tử, như thế lớn vương phủ, xác thực không chú ý được tới. Đối với Tào gia đưa ra điều kiện, hắn không có một tiếng cự tuyệt, mà là nói muốn cân nhắc một chút. Dù là chuyện này thấy thế nào, đều giống như một cái bẫy. Bởi vì, có thể duy nhất một lần kiếm 500 vạn cơ hội, đã không nhiều lắm. Tại toàn bộ Đại Chu, có thể một hơi xuất ra 500 vạn hiện ngân, không có quá nhiều nhà. Nguyện ý xuất ra nhiều tiền như vậy đến để hắn, càng là không có mấy nhà. Cũng liền truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm thiên hạ chín họ, mới có như thế ngang tàng đi. Về phần đây có phải hay không là một cái bẫy, mô phỏng một chút chẳng phải biết. Dùng 50 vạn đến xác nhận một cọc 500 vạn sinh ý, vẫn là làm được qua. Cố Dương lập tức mở ra hệ thống. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm tu vi, đánh bại thiên kiêu bảng đệ nhất dịch nhất, danh chấn thiên hạ. Ngươi tiến về Tĩnh Hải Vương phủ phó ước, thất bại Xích Tôn giáo âm mưu, cứu Tĩnh Hải Vương Vương phi cùng thế tử. Bị Vương phủ trên dưới coi là ân nhân. Mấy ngày về sau, Tĩnh Hải Vương trở lại Vương phủ. Đồng thời, Thẩm gia phái một vị nhất phẩm cường giả đến đây, muốn đoạt lại Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi không phải đối thủ, thời khắc mấu chốt, Tĩnh Hải Vương đuổi đến, một quyền đánh thành trọng thương. Về sau, ngươi đáp ứng Tào gia điều kiện, đi theo Như Cầm tiến về Chư Châu, nhanh đến Tào gia lúc, bị Thẩm gia gia chủ đuổi kịp, mắt thấy là phải bị bắt sống, Tào gia một vị thần thông cảnh xuất thủ, đem đánh lui. Ngươi nhìn thấy biến thành người chết sống lại Tào Y Y kia nàng bởi vì không chịu nổi một kiện dị bảo lực lượng, lâm vào ngủ say. Tào Y Y phụ thân dùng một loại dị thuật, để ngươi ý thức tiến vào món kia dị bảo bên trong, tỉnh lại Tào Y Y hệ thần thức. Mấy tháng sau, ngươi nguyên thần khô kiệt mà chết, quanh năm 22 tuổi. Cố Dương sau khi xem xong, cái thứ nhất ý nghĩ chính là, cái này 500 vạn lượng quả nhiên không tốt kiếm. Bất quá, vị tiếp như cầm ngược lại là không có nói láo, Tào Y Y quả nhiên sắp treo. Về phần tại sao tìm hắn, đoán chừng là muốn thông qua hắn đến kích thích nàng đi. Chỉ là, loại này cứu người phương thức, quá nguy hiểm. Không ngạc nhiên chút nào, hắn gọn gàng mà linh hoạt liền treo. Còn có một việc, Thẩm gia rất nhanh liền sẽ biết hắn tu luyện công pháp là Phượng Vũ Cửu Thiên sự tình. Phái một vị nhất phẩm cường giả tới, thực lực rất mạnh loại kia. Một lần sau khi thất bại, ngay cả Thẩm gia gia chủ đều xuất động, cái này một vị, thế nhưng là nhất phẩm bảng thứ 5 nhân vật. Cái này nguy cơ, rốt cục vẫn là bị dẫn nổ. Không cần phải nói, hơn phân nửa chính là Xích Tôn giáo người làm. Lần này mô phỏng, vốn chính là dò xét cái đường, sớm biết có nguy hiểm gì, mới biết thế nào lần tránh, là cần thiết chi tiêu, tránh không khỏi. Nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là cảm thấy một trận đau lòng. Hắn kiếm ít tiền dễ dàng sao? Mỗi lần đều là lấy mạng liều. Cứ như vậy, 50 vạn liền không có. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 22 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 22 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Cố Dương ánh mắt ở phía trước hai cái tuyển hạng đã qua, liền thời gian mấy tháng, công lực tăng trưởng có thể bỏ qua không tính, cũng không có khả năng luyện thành lợi hại gì đạo pháp. Vẫn là tuyển ba đi. Sau một khắc, Cố Dương trong đầu nhiều vài đoạn ký ức. Một là đối mặt một người trung niên, rõ ràng chỉ là nhất phẩm tu vi, nhưng là bằng vào khí thế, liền ép tới hắn cơ hồ không cách nào động đậy, vừa muốn thi triển thần tiêu lục diện, liền đã bị đánh bay ra ngoài. Nhất phẩm bảng thứ 5 thực lực, lại mạnh đến loại tình trạng này. Đoạn thứ 2 ký ức, đồng dạng là một người trung niên, hắn lại hoàn toàn nhớ không nổi người này tướng mạo, ở đây mặt người trước, hắn quả thực như là anh hài bình thường, tùy ý loay hoay. Từ nhìn thấy Tào Y Y, đến ý thức tiến vào món kia dị bảo bên trong, hắn đều là thân bất do kỷ. Ngay cả nói không thể cơ hội đều không có. Khi mô phỏng bên trong hắn chết đi lúc, chỉ có một cái cảm ngộ, rời cái này cái thần thông cảnh xa một chút. Một lát sau, Cố Dương từ kia hai đoạn trong trí nhớ rút ra, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối, xem ra cái này 500 vạn lượng kiếm không được nữa. Tào Y Y hiển vị kia phụ thân, hiển nhiên không là bình thường thần thông cảnh, tối thiểu nhất cũng là pháp lực cảnh. Thật muốn đi Tào gia, sinh tử của hắn cũng không phải là mình nói tính toán. Chờ hắn đến pháp lực cảnh, muốn làm tiền còn không đơn giản. Cần gì phải đến Tào gia đi bảo hộ lộ ra? Tào gia là thiên hạ chín họ một trong, phía sau còn có một vị bất lậu cảnh lão quái vật, cũng không tốt trêu chọc. Cố Dương nghĩ đến nơi này, liền tắt làm cuộc làm ăn này suy nghĩ. Hắn không có tiếp tục mô phỏng, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, đi trước nghe ngóng một chút Thẩm gia nội tình, mới tốt có tính nhắm vào bố trí. Đúng lúc này, lại có người đến. Lần này, là trong vương phủ hạ nhân, đến đây bẩm báo nói, có người cầu kiến. Cố Dương còn tưởng rằng là Tô Thanh Chỉ các nàng, liền để hắn đem người mang vào. Tĩnh Hải Vương bên ngoài phủ. Phùng Thiên Tứ đứng tại kia xa hoa khí phái, lại không mất uy nghiêm trước cổng chính, khẩn trương đến tay cũng không biết để vào đâu. Nơi này thế nhưng là Tĩnh Hải Vương phủ a, bất luận là nhất phẩm bảng thứ nhất, vẫn là đại chu duy nhất khác phái vương, hai cái này thân phận với hắn mà nói, đều quá mức cao không thể chạm. Hắn co quắp kéo lại sư phó tay áo, bất an nói, sư phó, bằng không vẫn là thôi đi, kia Cố Dương là nhân vật bậc nào, làm sao lại thấy chúng ta. Lúc này, tiến về thông báo người ra, nói, Cố công tử đáp ứng thấy các ngươi, đi theo ta. Phùng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người, hắn thế mà thật đáp ứng thấy mình cùng sư phó. Cao Phàm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đi a, còn đứng ngây đó làm gì. Hắn một cái kích linh, giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian đuổi theo. Tiến vương phủ về sau, nhìn xem cái này đại viện tường cao, Phùng Thiên Tứ càng thêm bất an, lôi kéo Cao Phàm ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, sư phó, chúng ta tới tìm Cố Dương làm cái gì? Cao Phàm nhỏ giọng nói, tự nhiên là muốn kết giao một phen. Phùng Thiên Tứ vốn muốn nói hắn không khỏi có chút si tâm vọng tưởng, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày đó ban đêm, tại tòa tiểu viện kia tao ngộ, lời ra đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Sư phó thế mà nhận biết một vị kiếm thánh, đến bây giờ, hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Đã nhiều năm như vậy, vị này sư phó cho hắn ấn tượng, thực sự là quá không đáng tin cậy. Đột nhiên đến như thế một chút, hắn thật đúng là rất không thích ứng. Cái này mấy ngày, hắn luôn luôn nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ nói, ta cái này sư phó là thầm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Thế nhưng là, mỗi lần nhìn thấy hắn bộ kia lười biếng bộ dáng, thực sự không cách nào đem hắn cùng tuyệt thế cao nhân vẽ lên ngang bằng. Chờ Cố Dương nhìn thấy cái này hai sư đồ thời điểm, cũng sửng sốt một chút. Thì ra, làm cái ô long. Bất quá, hắn đối người trẻ tuổi này rất có hảo cảm, giống loại này giản dị, có tinh thần trọng nghĩa võ giả, thật là không nhiều lắm. Hắn cười nói, nguyên lai là ngươi a, lần trước quên hỏi tên ngươi. Phùng Thiên Tứ đối Cố Dương đã không giống trước đó như thế e ngại, nhưng là đối mặt một vị nhất phẩm cường giả, vẫn là lộ ra phi thường khẩn trương. Tại Hạ Ngọc môn phái Phùng Thiên Tứ, gặp qua Cố công tử. Vị này là tại hạ sư phó, Cao Phàm. Cố Dương đánh giá một chút Cao Phàm, ngược lại là có chút kỳ quái, Cao tiên sinh nhìn như không có chút nào tu vi mang theo, có thể dạy dỗ dạng này xuất sắc đệ tử. Cao Phàm thở dài nói, năm đó ta nhận qua trọng thương, tu vi mất hết, chỉ có thể trốn đi, dạy một chút đồ đệ. Thì ra là thế. Cố Dương cảm giác vị này Cao Phàm là cái có chuyện xương người, hỏi, không biết hai vị tới tìm ta, có chuyện gì sao? Cao Phàm nói, thực không dám giấu giếm, ta đã không có cái gì có thể giáo tên đồ đệ này, hắn thiên phú không sai, tại ta nơi này làm trễ nải, thực sự là đáng tiếc, cho nên muốn để Cố công tử chỉ điểm một hai. Một bên Phùng Thiên Tứ làm sao cũng không nghĩ tới, mình sư phó sẽ nói ra lời như vậy, sư phó, ngươi, hãy nghe ta nói hết. Cao Phàm ra hiệu hắn an tâm chớ vội, tiếp tục nói, ta thân vô trường vật, chính là tin tức tương đối linh thông, công tử nếu là đồng ý, ta nguyện cáo chi công tử, giải trừ Phượng Vũ đao bên trên phong ấn phương pháp. Chương 131, thiên nhân. Phượng Vũ đao phong ấn. Cố Dương nghe được nơi này, rốt cuộc đã đến điểm hứng thú, cầm lấy trong tay Phượng Vũ đao, nói, ngươi biết cây đao này? Cao Phàm không có thẳng tiếp về đáp, mà là đổi đề tài, công tử có biết, thiên hạ thần binh là phân đủ loại khác biệt. Tựa như là nhất phẩm ở giữa, đồng dạng có chia cao thấp. Cố Dương gặp hắn chậm rãi mà nói, cười nói, à, vậy ngươi xem, ta tại nhất phẩm bên trong, thuộc về cái nào cấp độ? Nhất phẩm bên trong, dựa theo chiến lực, có thể chia làm 5 cấp độ. Thấp nhất là mới vào nhất phẩm người. Thứ hai là nhiều năm nhất phẩm. Đi lên là nhất phẩm đỉnh phong. Lại hướng lên, chính là nhất phẩm bảng sau 20 vị. Đứng đầu nhất, chính là nhất phẩm bảng trước 10. Cái này 5 cấp độ ở giữa, chiến lực có chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, đây là một cái không rõ ràng phân chia, mỗi cái cấp độ ở giữa, thực lực đồng dạng có một chút khác biệt. Hắn sau khi nói xong, mới đánh giá lên Cố Dương thực lực, đương nhiên, giống công tử còn có dịch nhất dạng này kỳ tài ngút trời, mới vừa vào nhất phẩm, liền có thể nắm giữ thần thông cảnh sát chiêu. Chiến lực vượt xa cấp độ thứ nhất. Công tử bây giờ thực lực, đại khái tại tầng thứ 3 trở dưới. Cố Dương nhìn hắn ánh mắt lập tức có chút khác biệt, hắn đem trước gặp phải nhất phẩm võ giả, dựa theo cái này phương thức phân chia một chút, quả nhiên trở nên sáng tỏ. Giống như là trước đó chết tại hắn trên tay hình côn, còn có Lâm gia vị kia nhất phẩm, hẳn là thuộc về cấp độ thứ nhất. Vừa đột phá dịch nhất, Cự Dương thành vị kia sát thủ, còn có Tĩnh Hải Vương trong phủ hai vị hộ vệ, thì là cấp độ thứ hai. Sở Tích Nguyệt bên người nhất phẩm, Tào gia vị kia Như Cẩm, còn có Xích Tôn giáo thánh tử, liền thuộc về tầng thứ 3. Mà tiếp xuống, Thẩm gia phái tới vị kia nhất phẩm, hẳn là cấp độ thứ 4. Hắc, Thẩm gia thật đúng là để mắt hắn, vậy mà phái một vị nhất phẩm bảng bên trên cường giả đến đuổi giết hắn. Thu giáo. Cố Dương chắp tay nói, có thể đem nhất phẩm cảnh giới, làm ra dạng này kỹ càng phân chia, vị này cao phàm, tuyệt không đơn giản. Dạng này tri thức, tiểu liền xuất thân danh môn từ Nhược Mai cùng Ô Hành Vân đều không biết. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn cảnh giới chưa tới, còn không cần biết những thứ này. Những kiến thức này đối với hắn rất trọng yếu, để hắn có thể rõ ràng biết tự thân thực lực vị trí, nên hướng cái nào phương hướng cố gắng. Cao Phàm híp mắt lại, tựa hồ có chút hưởng thụ, tiếp tục nói, đồng dạng là nhất phẩm, sở dĩ sẽ có to lớn như thế chênh lệch, là bởi vì tu luyện công pháp, tự thân chế tạo căn cơ, còn có chỗ tập luyện võ kỹ cấp độ cao thấp tạo thành. Những này nhất phẩm, tuyệt đại đa số đều vô duyên thần thông cảnh, chỉ có nhất phẩm bảng bên trên người mới có như vậy mấy phần hy vọng. Công tử thì lại khác, tu luyện chính là tuyệt thế công pháp, lại sơ bộ thành tiểu vô cấu chi thể, đến thần thông cảnh, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Cố Dương trong lòng kinh ngạc hơn, hắn ngay cả cái này có thể đều nhìn ra. Đón lấy, Cao Phàm lại đem chủ đề gạt trở về, mà thần binh cũng giống như vậy, trong thiên hạ, đứng đầu nhất thần binh, tổng cộng là 21 kiện, trong đó, có 10 trôi là kiếm, công tử đoán một cái, là cái kia 10 trôi. Cố Dương trong lòng hơi động, ngươi nói là, kia 10 vị kiếm thánh. Đại Chu tổng cộng có 10 vị kiếm thánh, tất cả đều là thần thông cảnh. Bọn hắn xuất thân không giống nhau, tuyệt đại bộ phận đều không thuộc về lục đại phái cùng chín đại họ. Thậm chí có không ít xuất thân hàn môn, đây là một kiện tương đương chuyện thần kỳ. Có thể được xưng là kiếm thánh, tự nhiên là bởi vì kiếm pháp đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Nhưng là, cùng một cái thời đại, lại có 10 vị kiếm thánh, cái danh xưng này, không khỏi có chút tràn lan. Không tệ. Cao Phàm gật đầu nói, kiếm thánh sở dĩ là kiếm thánh, chính là bởi vì bọn hắn kiếm trong tay đều là thượng cổ lưu truyền xuống tới vô thượng thần binh. Thần binh nơi tay, bằng pháp lực cảnh, liền có thể cùng bất lậu cảnh lão quái vật một trận chiến. Cố Dương từ trong giọng nói của hắn nghe được một tia ghen tị. Hắn cũng hiểu được, nguyên lai sẽ có nhiều như vậy kiếm thánh, cũng bởi vì có như vậy nghịch thiên kiếm đạo kỳ tài, mấu chốt là bọn hắn kiếm trong tay. Kiếm thánh danh hiệu cũng cùng hắn kiếm trong tay có quan hệ. Tu La kiếm thánh trong tay chính là Tu La thần binh. Trấn Quốc kiếm thánh trong tay chính là Trấn Quốc thần kiếm. Cố Dương nghe được nơi này, đột nhiên trong lòng hơi động, Thiên Trụ Sơn cái kia bí cảnh bên trong có một thanh băng phách thần kiếm, về sau Tô Thanh chỉ đến thần thông cảnh, có phải là cũng sẽ được người xưng là băng phách kiếm thánh. Lúc này, Cao Phàm rốt cục trở lại ban sơ chủ đề, công tử trong tay Phượng Vũ đao, vốn là thần đô Cố gia gia truyền chí bảo, đồng dạng là một kiện vô thượng thần binh. Năm đó Cố gia tiên tổ, bằng vào đao này, xông ra vô địch danh hiệu, cơ hồ khiến Cố gia trở thành thiên hạ thứ 11 họ. Đáng tiếc, hắn chọc phải một vị thiên nhân, cuối cùng rơi vào bản thân bị trọng thương, Phượng Vũ đao cũng bị phong ấn hạ tràng. Từ đó về sau, Phượng Vũ đao liền trở thành một khối sát thượng, cũng không còn cách nào triển lộ kỳ phong mang. Cố Dương không nghĩ tới, liên quan tới chuôi này Phượng Vũ đao, còn có dạng này một đoạn cố sự. Hắn nói, đã là thiên nhân phong ấn, kia muốn giải trừ, chỉ sợ khó như lên trời đi. Cao Phàm đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Chỉ giáo cho, thời chung còn cần người buộc chung, muốn giải trừ cái này Phượng Vũ đao phong ấn, tìm về lúc trước phong ấn người, liền có thể. Kia thế nhưng là một vị thiên nhân. Không chút nào nói khoa trương, trước mắt là đứng tại cái này thế giới trôi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Hắn chỉ là nhất phẩm mà thôi, đi tìm người ta hỗ trợ, với tới sao? Như vậy cũng tốt so là, một cái người thường tìm đến hắn, để hắn tu bổ một thanh đã từng bị hắn bẻ gãy đao đồng dạng. Đừng nói người này có thể hay không thấy hắn, liền xem như gặp được, để dạng này yêu cầu, hắn cũng sẽ không lý. Thay cái tính tình hung tàn một chút, tại chỗ đem người làm thì rồi. Cao Phàm tựa hồ nhìn ra hắn bất mãn, giải thích nói, vị kia thiên nhân ngay tại thần đô, muốn gặp hắn, chỉ cần đạt thành một cái điều kiện là đủ. Mà lại, muốn để hắn xuất thủ, cũng chỉ cần giúp hoàn thành một sự kiện liền có thể. Nói đến nơi này, hắn liền ngừng xuống tới, không có tiếp tục nói đi xuống. Cố Dương minh bạch hắn ý tứ, nhìn về phía bên cạnh Phùng Thiên Tứ, hỏi, ngươi tu luyện chính là cái gì công pháp? Dùng chính là vũ khí gì? Phùng Thiên Tứ sau khi vào cửa, liền lộ ra cực kỳ co gắp, nhìn xem cái này bình thường không đứng đắn sư phó tại Cố Dương phía trước chậm rãi mà nói, phê bình nhất phẩm cường giả, đều nhìn ngây người. Lúc này, nghe được Cố Dương tra hỏi, lập tức lại khẩn trương lên, ta tu chính là Hôn Nguyên công, dùng sử chính là đao. Cố Dương cười nói, đã như vậy, ta liền chuyển cho ngươi một môn Hỗn Nguyên Vô Cực Công như thế nào? Phùng Thiên Tứ nghe xong, quả thực tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng, trong lòng kinh hỉ tới cực điểm. Hỗn Nguyên Công cùng Huyền Nguyên Công cùng loại, đều là tương đối cơ sở công pháp, nghe nói truyền lại từ Đạo môn, môn này công pháp, tối cao chỉ có thể tu đến tầng thứ tư mà thôi. Mà Hỗn Nguyên Vô Cực Công thì là Hỗn Nguyên Công thăng cấp bản, chính là đạo môn chân truyền, trực chỉ thần thông cảnh công pháp. Có thể nói là thích hợp cho hắn nhất. Cao Phàm thấy tên đồ đệ này ngốc đứng tại nơi đó, cười mắng, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Cố công tử. Phùng Thiên Tứ vội vàng bái xuống dưới, đa tạ Cố công tử truyền công tri ân. Cố Dương trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng, tích lũy xuống đến, đẳng cấp này công pháp, nắm giữ không hạ 10 môn. Hắn lại hỏi, đao pháp lời nói, ngươi muốn học cái kia một môn? Phùng Thiên Tứ nguyên bản liền có chút chóng mặt, hiện tại lại bị một cái đĩa bánh nện vào trên đầu, nhất thời kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Cao Phàm trông thấy hắn bất tranh khí dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, Cố công tử cha hỏi ngươi đâu, nhanh. Bị sư phó một mắng, Phùng Thiên Tứ đột nhiên phúc chí tâm linh, Vạn Bối muốn học Diệt Thần Cửu Thức. Cái này tiểu tử, dã tâm ngược lại là không nhỏ. Diệt Thần Cửu Thức tại hắn nắm giữ nhiều như vậy cửa đao pháp bên trong, gần với thần tiêu lục diệt. Cố Dương cười nói, ta có thể chuyển cho ngươi trước 6 thức, đằng sau 3 thức quá nguy hiểm, cũng đừng học. Lần này, Phùng Thiên Tứ không cần sư phó nhắc nhở, liền bái xuống dưới, đa tạ Cố công tử. Cố Dương nói, cái này mấy ngày, ngươi lưu lại đến, ta chuyển cho ngươi Hỗn Nguyên Vô Cực Công cùng Diệt Thần Cửu Thức thức thứ nhất. Chờ ngươi cái gì thời điểm đem thức thứ nhất luyện thành, lại tới tìm ta, ta chuyển cho ngươi thức thứ hai. Nói bóng gió, không cho hắn đi theo bên cạnh mình. Vừa đến, Cố Dương không có nhiều như vậy tinh lực. Thứ hai, đi theo bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm. Phải. Phùng Thiên Tứ nói xong, liền từ trên mặt đất đứng lên, đứng ở sư phó sau lưng. Cao Phàm chắp tay khen, Cố công tử cao thượng. Lời này, đúng là xuất từ nội tâm, hắn lúc ấy thu cái này đệ tử, cũng là thuận tay mà làm. Ai biết, cái này tiểu tử người đần độn, tư chất lại là kỳ cao, riêng là đem một môn cơ sở nhất Hỗn Nguyên công, tại trong 10 năm liền tu đến tứ phẩm cảnh giới. Cái này lúng túng, hắn cũng không có Hỗn Nguyên Vô Cực Công, mà tự thân công pháp càng là vạn vạn không thể truyền. Cao Phàm lần này khởi hành đến đây Tĩnh Châu, chưa tìm đến Hoàng Cực Kiếm Thánh bên ngoài, cũng là động cho ngốc đồ đệ tìm mới sư phó tâm tư. Trước hết nhất, hắn là dự định giao phó cho Hoàng Cực Kiếm Thánh, đáng tiếc bị cự tuyệt. Thế là hắn lại tìm đến Cố Dương. Không nghĩ tới Cố Dương cho hắn như thế lớn kinh hỉ, Hỗn Nguyên Vô Cực Công môn này công pháp trừ đạo môn bên ngoài cũng chỉ có hoàng thất mới có đi. Đây là thích hợp nhất thiên tứ công pháp, có môn này công pháp về sau, hắn không bao lâu liền có thể đột phá đến tam phẩm, ngày sau leo lên Tiềm Long bảng cũng không phải việc khó. Cố Dương đem việc này hạn định vì một trận giao dịch, liền càng hợp tâm ý của hắn. Nói thật, nếu có thể, Cao Phàm xác thực không muốn ngốc đồ đệ cùng trước mắt cái này một vị có quá sâu liên quan. Quan hệ như vậy, không còn gì tốt hơn. Cao Phàm nói, Cố công tử chỉ cần tiến về thần đô, đem treo ở văn viện Trích Tinh Các trước cái kia đạo nan để hoàn thành, liền có thể đạt được vị kia thiên nhân tiếp kiến. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho ngươi đi làm một sự kiện, chỉ cần hoàn thành, liền có thể hướng hắn xách một cái yêu cầu. Nói cách khác, Thần Đô văn viện bên trong có một vị thiên nhân. Cố Dương cảm giác được biết một cái ghê gớm bí mật, chắc không được văn viện bị coi là lục đại phái đứng đầu, quả nhiên như xoa. Cao Phàm tựa hồ cảm thấy một tin tức đổi một môn công pháp thêm một môn đạo pháp, quá mức chiếm tiện nghi, còn nói ra một tin tức, công tử phải cẩn thận thẩm ra, bọn hắn nếu là biết được ngươi tu luyện công pháp, tuyệt sẽ không chịu để yên. Vừa vặn, nói cho ta một chút thẩm ra đi. Chương 132, Lăng Linh trở về. Thẩm ra. Cao Phàm không khỏi trầm ngâm, sắc mặt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, thiên hạ chín họ, bao quát đã bị diệt môn võ gia, không có một nhà là đơn giản. Hắn nhớ tới năm đó tiêu diệt võ gia trận chiến kia, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Thẩm gia thần thông cảnh sẽ không tùy tiện xuất động, ngươi cần thiết phải chú ý, có ba người. Gia chủ Thẩm Phá, nhất phẩm bảng thứ 5, đỉnh cao nhất cường giả. Hắn như xuất thủ, lấy ngươi bây giờ thực lực, tuyệt không may mắn thoát. Thẩm Nạo, Thẩm Phá tốc tốc, từng nhập nhất phẩm bảng thứ 30, về sau mặc dù bị chen lấn xuống tới, vẫn như cũ có nhất phẩm bảng cuối cùng thực lực. Thẩm Nghiên, Thẩm Phá muội muội, nhất phẩm đỉnh phong. Ba người này chính là Thẩm gia thần thông cảnh phía dưới, đứng đầu nhất chiến lực. Cố Dương sau khi nghe xong, liền đoán được Thẩm gia sắp phái tới, khẳng định là vị kia Thẩm Nạo. Có nhất phẩm bảng cuối cùng thực lực, so với hắn trọn vẹn cao một cái cấp độ. Tại lần trước mô phỏng bên trong, đánh không thắng người này rất bình thường. Bất quá, có tính Hải Vương cản trở, liền xem như Thẩm Phá tới, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Mấu chốt là, Thẩm gia thần thông cảnh. Hắn hỏi, vì sao nói Thẩm gia thần thông cảnh sẽ không tùy tiện xuất động? Thẩm gia cũng là có đối đầu. Cao Phàm nói, có chút thổn thức nói, tại cái này trên thế giới, tu vi lại cao, luôn có người mạnh hơn ngươi. Dù là thành thiên nhân, cũng không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Nhìn ra được, hắn là lòng có cảm giác, mới nói ra mấy câu này. Cố Dương cùng Cao Phàm một tịch đối thoại về sau, trong lòng đại khái nắm chắc. Đến buổi chiều, Cố Dương chính cùng Cao Phàm đang đàm luận võ đạo, ngoài cửa lại có người đến. Công tử. Trương Tiểu Hải tại một nô bộc dẫn đầu hạ, đi đến. Cố Dương gặp người tới, đem Phùng Tiên Tứ cũng kêu tới, cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu về sau nói, hôm nay bắt đầu, ta chuyển cho các ngươi Hôn Nguyên Vô Cực Công. Một cái cũng là giáo, hai cái cũng là giáo. Cho nên, hắn để Vương phủ người đem Trương Tiểu Hải tìm đến. Vừa vặn, Trương Tiểu Hải rốt cục đột phá đến cựu phẩm cảnh giới. Tốc độ như vậy, mặc dù cùng hắn cùng Tô Thanh chỉ không cách nào so sánh được, nhưng là đặt ở người bình thường tiêu chuẩn bên trong, thỏa thỏa võ đạo kỳ tài. Trương Tiểu Hải kém chút vui đến phát khóc, hắn bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên, đa tạ công tử. Hắn theo Cố Dương thời gian dài như vậy, cuối cùng là đạt được ước muốn. Cố Dương đem hắn đỡ dậy, nói, hảo hảo học. Hắn đối Trương Tiểu Hải rất hài lòng, nhưng không có sách thu đồ sự tình, cũng không phải là nguyện ý, mà là không thể. Hắn hiện tại danh khí quá lớn, trong tới địch nhân đều là nhất phẩm. Trương Tiểu Hải nếu là thành hắn đồ đệ, khẳng định sẽ gặp phải nhầm vào. Mà lại, có thể đoán được, không bao lâu, địch nhân của hắn rất có thể sẽ biến thành thần thông cảnh. Trương Tiểu Hải một cái nho nhỏ cửu phẩm, nắm chắc không được. Chờ hắn cái gì thời điểm đến tam phẩm, lại nói thu đồ sự tình. Trương Tiểu Hải cùng Phùng Thiên Tứ hai người niên kỷ tương tự, thực lực lại ngày đêm khác biệt. Một cái cửu phẩm, một cái tứ phẩm. Bất quá, Phùng Thiên Tứ tính cách chất phác, ngược lại sẽ không bởi vậy xem thường Trương Tiểu Hải, hai người ở chung rất hòa hợp. Trôi qua mấy ngày, Cố Dương đem Hôn Nguyên Vô Cực Công, còn có Diệt Thần Cửu thức thứ nhất dạy xong về sau, Phùng Thiên Tứ sư đồ hai liền chủ động cáo từ. Nói thật, hắn còn có chút không nỡ, cái này mấy ngày, trừ dạy bảo hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài, hắn cùng Cao Phàm đàm luận võ đạo, thu hoạch rất nhiều. Vị này Cao Phàm, mặc dù tu vi hoàn toàn không có, tại võ học một đạo kiến thức, lại là sâu không lường được, có thể xưng một phái tông sư. Cố Dương trong lòng rất hiếu kỳ, nhân vật như vậy, tuyệt không phải hạng người vô danh. Chỉ là, người ta không đề cập tới, hắn cũng không tốt tùy tiện nghe ngóng. Chờ người vừa đi, hắn rốt cục có thể yên lòng mở ra hệ thống, mở ra mô phỏng. Hắn đối Cao Phàm đôi thầy trò này, có mang cảnh giác, chủ yếu là đoán không ra Cao Phàm nội tình. Người này cho hắn một loại cao thâm mặt chắc cảm giác, chính là ra ngoài loại này phong bị, để hắn không nguyện ý tại Cao Phàm trước mặt sử dụng hệ thống. Lúc này, lại có người đến gõ cửa, vẫn là Vương phủ hạ nhân, Cố công tử, có người cầu kiến. Lại tới. Cố Dương lúc này chỗ nào còn có tâm tư thấy người khác, quả quyết nói, không gặp. Phải. Tên kia hạ nhân lên tiếng, liền muốn rời đi. Vẫn là Trương Tiểu Hải nhiều một cái tâm nhãn, tiến lên hỏi, người kia có nói danh tự sao? Cô nương kia nói nàng gọi Lăng Linh. Trong phòng, vừa muốn mở ra máy mô phỏng, Cố Dương nghe được cái tên này, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, nói, chờ một chút, đem người mời tiền đến. Lăng Linh rốt cục xuất quan. Bấm ngón tay tính toán, nàng đột phá đến tam phẩm về sau, bế quan thời gian đã không chỉ 3 tháng. Mấy tháng không gặp, còn rất tưởng niệm. Chỉ chốc lát, mặc một thân màu vàng váy áo Lăng Linh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đằng sau còn đi theo mấy người, nhấc lên mấy cái đại cái dương. Lăng Linh nhìn hắn ánh mắt dị thường phức tạp, phảng phất có thiên ngôn và ngữ, chờ đi đến trước mặt hắn, lại hóa thành một câu, ra mắt công tử. Nàng sau khi xuất quan, liền nghe nhị gia gia nói lên khoảng thời gian này đến nay Cố Dương truyền kỳ sự tích, nàng lúc ấy chấn kinh đến nói không ra lời. Nếu không phải biết nhị gia gia tuyệt sẽ không lừa nàng, nàng là tuyệt sẽ không tin tưởng. Nàng có thể đột phá đến tam phẩm, tu thành Dương Cực Chân Cương, toàn bộ nhờ Cố Dương thành toàn. Trong cơ thể nàng chân nguyên, có một nửa là công lao của hắn. Theo lý thuyết, Cố Dương hẳn là đã biến trở về một cái không có chút nào tu vi người thường. Lúc ấy, hắn xác thực đã tu vi mất hết, Lăng Linh là tuyệt sẽ không tính sai. Làm sao đợi đến nàng xuất quan, Cố Dương đều thành nhất phẩm rồi. Cái này trong vòng 3 tháng, nàng đến cùng bỏ qua cái gì? Lăng Linh thật sự là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Cái này trên đường đi, nàng mỗi ngày nghe người khác thảo luận Cố Dương truyền kỳ sự tích, leo lên Tiềm Long bảng thứ nhất, nhị phẩm chạm nhất phẩm, ngắn ngủi hơn 1 tháng, từ tam phẩm bước vào nhất phẩm, đao bại thiên kiêu bảng thứ nhất. Cái này từng cọc, từng kiện, để nàng có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Lăng Linh thật rất muốn vọt tới Cố Dương trước mặt, hỏi hắn đến cùng là thế nào một chuyện. Cửu Liên nhị ra cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với người khác xem ra, Cố Dương là tại mấy tháng ở giữa, từ tam phẩm đến nhất phẩm. Chỉ có nàng mới biết, hắn là từ một cái không có chút nào tu vi người thường, đến nhất phẩm. Dạng này tu hành tốc độ, quả thực cùng thần thoại đồng dạng. Nàng thậm chí một trận coi là cái kia Cố Dương, cũng không phải là mình nhận biết cái kia. Giờ phút này, Lăng Linh đứng tại Cố Dương trước người, bén nhạy cảm ứng được hắn trên thân sâu không lường được tu vi, rốt cục có thể xác định, những cái kia nghe đồn đều là thật. Trong truyền thuyết cái kia Cố Dương, chính là trước mắt Cố Dương. Đúng lúc này, hai bàn tay to bắt lấy bờ vai của nàng, đưa nàng kéo vào một cái lồng ngực nở nang bên trong, nàng bên thai lập tức đỏ thấu, vô ý thức muốn đẩy ra, bên thai lại vang lên Cố Dương cao hứng thanh âm, người rốt cuộc đã đến. Lăng Linh đáy lòng nơi nào đó mềm mại chỗ bị đánh trúng, rũ tay xuống, mặc cho hắn ôm, chỉ là bên thai càng ngày càng nóng. Rất nhanh, Cố Dương liền đưa nàng buông ra, hỏi, những này là thứ gì? Lăng Linh nhìn hắn chằm chằm một hồi, gặp hắn trên mặt cũng không dị trạng, đáy lòng thất vọng không nói ra được, nói khẽ, một vạn lượng vàng. Cố Dương lúc này mới nhớ tới cùng với nàng trước đó ước định, hắn đem toàn bộ công lực đưa cho nàng, nàng cần cho hắn 100 vạn lượng. Về sau, ra một điểm ngoài ý muốn, nàng chỉ làm 11 vạn lượng, còn lại chút thiếu. Không nghĩ tới, nàng sau khi xuất quan, đi trước kiếm tiền. Một vạn lượng vàng, đúng lúc là 100 vạn lượng bạc. Quả nhiên đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cố Dương thưởng thức nhất, cũng là nàng điểm này. Chương 133, Thiên Thiên chi thể. Cùng ngày, Cố Dương ngay tại trong viện Thiết Hạ Yến hội, hoan nghênh Lăng Linh trở về. Trong bữa tiệc, chỉ có hai người bọn họ. Trương Tiểu Hải rất thức thời không có tới quấy rầy bọn hắn. Lăng Linh bưng chén rượu lên, trước kính hắn một chén, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở miệng nói ra, có một việc, được nói cho ngươi biết. Lúc này đã là trạm vào tối, trong phòng đốt lên ngọn nến, ánh lửa chiếu dọi xuống, nàng đôi mắt bên trong phảng phất có bóng ánh tinh quang. Cố Dương buông xuống chén rượu trong tay, ngươi nói, ta kỳ thật không họ Lăng. Lăng Linh sâu kín nói, ta bản họ Võ, chỉ là vì che giấu hai mắt người, không thể không đổi tên đổi họ. Cố Dương cười nói, cho nên, ngươi phải gọi Võ Linh Linh. Hồng Nhan bảng bên trên xếp hạng thứ 5 vị kia quốc sắc thiên hương, chính là ngươi đi. Lăng Linh, không đúng, Võ Linh Linh gặp hắn tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, không khỏi khẽ giật mình, ngươi đã sớm biết rồi. Kỳ thật, cũng không khó đoán. Cố Dương mới sẽ không nói, mình là tại một lần mô phỏng bên trong, mới biết được nàng xuất thân lai lịch. Một khi biết nàng đến từ Võ gia, lại tăng thêm Hồng Nhan bảng bên trên, vừa vặn có một cái gọi là Võ Linh Linh, tự nhiên rất dễ dàng liền đối ứng cùng một chỗ. Nàng vẫn là quá thành thật a, đổi tên đổi họ cũng không biết đổi được triệt để một điểm. Chỉ là Cố Dương vẫn là có chút hiếu kỳ, ngươi bây giờ dáng vẻ là đã dịch dung a? Lăng Linh gật đầu, từ trong cổ áo lôi ra một cái mặt dây chuyền, kia là to bằng móng tay viên châu, phát ra hào quang màu tím nhạt, đây là Huyễn Linh Châu, có thể cải biến tự thân dung mạo, liền xem như thần thông cảnh cũng vô pháp khám phá. Nói, nàng lại giải thích nói, một viên Huyễn Linh Châu chỉ có thể sử dụng một lần, một khi lấy xuống, liền sẽ vĩnh viễn mất đi hiệu dụng. Ý là hiện tại còn không thể hiện lộ ra chân dung cho hắn nhìn, bây giờ còn chưa đến nàng có thể công khai thân phận thời điểm. Cố Dương biểu thị lý giải, không sao. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn lại hỏi, ta hiện tại nên xưng hô ngươi Võ Linh Linh, vẫn là Lăng Linh? Lăng Linh sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, ở trước mặt ngươi, ta mãi mãi cũng là Lăng Linh. Cố Dương nghe tới, đây là tại nói, bọn hắn quan hệ sẽ không bởi vì thân phận chuyển biến mà thay đổi. Hắn cầm chén rượu lên, cho nàng cái chén đổ đầy. Lăng Linh bưng chén rượu lên, lần nữa uống một hơi cạn sạch, cảm giác nóng bỏng, còn mang theo đắng chát, nàng nói, về sau, ta không thể thường đi theo bên cạnh ngươi. Cố Dương nao nao. Võ Linh Linh cái tên này, xuất hiện tại Tiềm Long bảng. Hắn lập tức minh bạch. Năm đó Võ gia những cái kia cửu nhân, trông thấy Võ gia hậu duệ leo lên Tiềm Long bảng, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, mặc cho nàng trưởng thành. Tất nhiên muốn phái người đến trạm thảo trừ căn. Nàng những cái kia cửu nhân, cũng không phải người bình thường. Hắn hiện tại danh khí quá lớn, nhất cử nhất động đều thụ thiên hạ chú mục. Lăng Linh đợi ở bên cạnh hắn, rất dễ dàng bại lộ, mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối nàng, đều không có chỗ tốt. Một trận này, vốn là hoan nghênh yến, cái này biến thành tạm biệt yến. Cố Dương trong lòng, bao nhiêu có chút phiền muộn. Ban đêm hôm ấy, Lăng Linh liền đi. Cố Dương không có giữ lại, hắn biết, nếu như mình mở miệng, nàng vẫn là sẽ lưu lại tới. Chỉ là, nhân sinh không có tiệc không tan. Cho dù là cùng hắn quan hệ mật thiết nhất Tô Thanh Chỉ, nói không chừng cái kia một ngày, lại bởi vì một ít biến cố mà tách ra. Nhân sinh vô thường, đại chẳng bao. A Phi. Cố Dương lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ hết thảy ném ra khỏi đầu, trước đem Lăng Linh mang tới một vạn lượng vàng nạp tiền đến trong hệ thống. Lập tức, hệ thống số dư còn lại biến thành 560 vạn. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Lần này, cuối cùng không có người quấy rầy.
Phải.
22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm tu vi, đánh bại Dịch Nhất về sau, vang danh thiên hạ. Ngươi tại Tĩnh Hải Vương trong phủ, thất bại Xích Tôn giáo âm mưu, cứu được Tĩnh Hải Vương Vương phi cùng thế tử, bị Vương phủ trên dưới coi là ân nhân. Mấy ngày về sau, Tĩnh Hải Vương trở lại Vương phủ, đồng thời, Thẩm gia phái Thẩm Ngạo đến đây, muốn đoạt về Phượng Vũ Cửu Thiên môn thần công này, thời khắc mấu chốt, Tĩnh Hải Vương xuất hiện, đem đánh cho trọng thương. Không lâu, Tĩnh Hải Vương mượn nhờ thần kiếm, bước vào thần thông cảnh. Ngươi tại Vương phủ ở lại, dốc lòng tu luyện. Một năm sau, Thẩm gia một vị thần thông đuổi đến Tĩnh Châu thành, trong thành một vị kiếm thánh hiện thân, đem kinh sợ thối lui. Lại một năm nữa, ngươi đi theo Tĩnh Hải Vương cùng nhau xuất trình, săn bằng Long Môn đảo, chiếm trên đảo Tẩy Long Chỉ. Tĩnh Hải Vương đem Tẩy Long Chỉ đưa tặng cho ngươi, để ngươi tại cái này phúc địa bên trong tu luyện, ngươi thể chất tăng nhiều. 10 tháng về sau, ngươi phá quan mà ra, mang theo Tô Thanh Chỉ chờ người, tiến về Thiên Trụ Sơn bên trên bí cảnh. 28 năm về sau, ngoại giới thiên nhân đại chiến, bí cảnh cửa vào bị hủy. Các ngươi bị vạn tượng môn pháp lực cảnh đánh giết, quanh năm 53 tuổi. Cố Dương sau khi xem xong, thở dài một hơi. Con tốt, Tĩnh Hải Vương đầy đủ ra sức, đỡ được Thẩm gia. Quả nhiên, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có cái chỗ dựa tốt tu luyện. Mà lại, Tĩnh Châu thành bên trong, thế mà ẩn giấu đi một vị kiếm thánh, chính là trước đó mô phỏng thời điểm, chỉ điểm qua hắn kiếm pháp vị kia thần thông cảnh đi. Không nghĩ tới, kia đúng là một vị kiếm thánh. Dựa theo cao phàm thuyết pháp, kiếm thánh có thể được phong làm thánh, là bởi vì chiến lực là độc nhất ngăn, bất lậu cảnh trở xuống, không người có thể anh kỳ phong. Thẩm gia vị kia lão quái vật không ra, còn lại thần thông cảnh, hơn phân nửa không phải vị kia kiếm thánh đối thủ. Tĩnh Châu Vương có thể được phong làm khác họ Vương, xem ra là có lý do, phía sau lại có một vị kiếm thánh đang ủng hộ. Cố Dương mượn Tĩnh Châu Vương thế, khiêng qua Thẩm gia đuổi giết, chờ danh tiếng thoáng qua một cái, lại trốn đến Thiên Trụ Sơn bí cảnh bên trong, ai cũng tìm không thấy, hoàn mỹ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Cố Dương lại một lần nữa thể nghiệm một thanh loại kia cạo xương tẩy tủy thống khổ, so với lần trước muốn rất nhỏ rất nhiều, không có khó như vậy chịu. Một lát sau, hắn đã là mồ hôi thấu quần áo, trên mặt lại là hiện ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Lần này mô phỏng, thu hoạch cực lớn. Hắn có thể cảm giác được thể chất lại có trên phạm vi lớn tăng cường, chỗ kia Tẩy Long Chỉ, thật đúng là một chỗ bảo địa a, đối rèn luyện thân thể, có lợi ích cực kỳ lớn. Còn có thể nội chân nguyên, lại tăng trưởng gần hai thành. Một lần mô phỏng, liền để hắn thực lực lần nữa vượt qua một cái bậc thang nhỏ. Nếu như bây giờ lại đụng phải vị kia Xích Tôn giáo thánh tử, liền sẽ không để hắn chạy thoát. Cố Dương trong mắt giấy lên đấu trí, lại đến. Đã tìm được một đầu thu hoạch lớn nhất con đường, hắn cần làm chính là không ngừng lặp lại. Lần lượt mô phỏng, Cố Dương thể chất càng ngày càng mạnh, mặc dù mạnh lên biên độ càng ngày càng nhỏ, nhưng là điệt ra bắt đầu đã phi thường khả quan. Mãi cho đến lần thứ 9 mô phỏng. 10 tháng về sau, ngươi ngưng tụ thành tiên tiên chi thể. Ngươi phá quan mà ra, tiến về Thiên Trụ Sơn bí cảnh, 28 năm ở giữa, ngưng tụ ra một ngụm tiên tiên chi khí. Ngươi bằng vào chiếc kia tiên tiên chi khí, chặn pháp lực cảnh cường giả một kích. Ngươi chết, quanh năm 53 tuổi. Tiên tiên chi thể. Cố Dương chú ý tới lần này mô phỏng xuất hiện biến hóa, vậy mà ngưng tụ ra cái gì tiên tiên chi thể? Cái tên này xem xét cũng không phải là thứ đơn giản. Đáng tiếc, hiện tại không ai có thể hỏi. Nói thật, hắn lần lượt mô phỏng, mỗi lần tại Tẩy Long Chỉ bên trong tu luyện, thể chất đều sẽ có chỗ tăng cường, đến lần thứ 8 thời điểm, hắn đều cảm giác mình thật thành siêu nhân. Bằng vào nhục thân chi lực, không cần vận dụng chân nguyên, đều có thể hành hung những cái kia thực lực yếu một chút nhất phẩm. Hiện tại, càng là ngưng tụ ra tiên thiên chi thể. Đây cũng là lượng biến đưa tới chất biến đi. Còn có kia một ngụm tiên thiên chi khí, có thể ngăn trở pháp lực cảnh một kích. Cái này cũng quá khoa trương, kia thế nhưng là pháp lực cảnh a. Thần thông cảnh, tầng thứ nhất là kim thân cảnh, sau đó mới là pháp lực. Đáng tiếc, kia một ngụm tiên thiên chi khí, vậy mà tại mô phỏng bên trong dùng hết. Hắn trong lòng cái kia đau nhức a, thực sự là quá lãng phí. Nếu là vô dụng rơi, hắn liền có thể bảo lưu lại đến, nhiều một cái to lớn át chủ bài. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 53 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 53 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 53 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Chương 134, Linh Thế Kiếm. Vành Long. Tĩnh Hải Vương phủ bầu trời, đột nhiên một đạo thiểm điện chém nát đêm tối, một tiếng sấm nổ vang lên, đem rất nhiều người từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Sau đó, lại là mấy đạo thiểm điện sẽ qua, đem bên ngoài chiếu lên giống như ban ngày. Vương phi tẩm cung bên trong, nguyên bản liền lăn lộn khó ngủ Bùi Thiến Lan khoác áo lên, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong liên tiếp mấy đạo lôi điện đánh rớt, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Đột nhiên, nàng phát giác được có chút không đúng, những cái kia thiểm điện rơi xuống vị trí, không phải liền là Xuân Tùng điện sao? Hắn không có sao chứ? Có hay không muốn đi qua nhìn xem. Thế nhưng là, phía ngoài hộ vệ. Trong lúc nhất thời, Bùi Thiến Lan tâm tư bắt chuyển, ruột mềm trăm mối. Tĩnh Châu thành bên ngoài, trên một ngọn núi, một đôi sư đồ ngay tại trong núi miếu hoang qua đêm. Khi đạo thứ nhất tiếng sấm vang lên, Cao Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại, đứng người lên, hướng Tĩnh Châu thành phương hướng nhìn lại, thần sắc có chút kinh nghi, đây là có người tại xung kích thần thông cảnh. Dạng này lôi điện, cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Chính là xung kích thần thông cảnh lúc, đưa tới tiên tượng biến hóa. Không đúng, động tĩnh quá nhỏ. Cao Phàm trong miệng tự mình lẩm bẩm, mày nhíu lại được sâu hơn. Nếu như Tĩnh Châu thành bên trong thật sự có người xung kích thần thông cảnh, tuyệt không chỉ có ngần ấy động tĩnh, thiên lôi phạm vi chí ít sẽ đại gấp 10. Như vậy, đây là có chuyện gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Sư phó, thế nào? Phùng Thiên Tứ cũng bị đánh thức, vớt mắt đi tới hỏi. Hắn lắc đầu, không nói gì. Phùng Thiên Tứ thuận hắn ánh mắt nhìn, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút lôi quang, nói, thế mà sẽ đánh, sẽ không cần trời mưa à? Hắn có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn không mang rủ, khẳng định sẽ làm trễ nải hành trình. Nếu là trên đường chậm trễ, trở về vòng vèo đều không đủ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có chút không đúng, ngạc nhiên nói, a, tại sao không có mây? Trên trời mặc dù có thiểm điện, lại không nhìn thấy có mây đen. Cái này nhưng ly kỳ. Tĩnh Châu thành bên trong, một tòa tiểu viện bên trong, dưới mái hiên xuất hiện một bộ có chút thân ảnh dàn mua, nhìn qua trên bầu trời thiểm điện, im lặng không nói. Thiểm điện quang mang chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy hắn trên mặt có một đạo màu đen vết sẹo, một mực kéo dài đến dưới cổ mặt, phía trên hắc khí quanh quẩn, giống như vật sống. Cổ Dương, mơ hồ trong đó, phảng phất nghe được một tiếng tự nói, không biết là nghi hoặc vẫn là sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, nơi nào đó ít hai lui tới trong sơn cốc bốn phía bao phủ một tầng sền sệt khói đen. Đột nhiên, sơn cốc chấn động một chút, một đạo hắc ảnh từ trong khói đen toát ra, rõ ràng là một bóng người, nhìn về phía Tĩnh Châu thành phương hướng, dùng cái mũi ngửi một chút. Thần thông, lại có chút không đúng, kỳ quái. Khói đen lộn mấy vòng, rất nhanh trở nên yên lặng, tựa hồ là đánh giá ra cũng không phải là thần thông cảnh về sau, liền đã mất đi hứng thú. Rốt cục, Tĩnh Hải Vương phủ bầu trời thiểm điện biến mất, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Xuân Tùng viện bên trong, Cố Dương cũng hoàn thành tự thân thủy biến, mở mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên khác biệt. Hắn cảm giác mình phảng phất nhiều một đôi con mắt, có thể nhìn thấy giữa thiên địa nguyên khí phân bố cùng lưu động, đây là một loại hoàn toàn khác biệt thị giác. Tại dạng này thị giác hạ, tưởng tượng các vật thể cũng không tiếp tục là hắn trở ngại. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, đứng ở ngoài cửa một cái màu vàng nhạt hình trạng nhân thể, nên là Trương Tiểu Hải không thể nghi ngờ. Càng xa xôi, có 5 cái tiếp cận màu đỏ nhân thể, kia là tuần tra vương phủ hộ vệ. Lại xa một chút địa phương, có 2 cái đỏ đến tỏa sáng nhân thể, không thể nghi ngờ chính là vương phủ 2 vị kia nhất phẩm võ giả Tiêu Nguyệt cùng Đặng Tử Nôn. Cố Dương vận dụng dạng này thị giác, toàn bộ vương phủ người đều có thể thu hết vào mắt, thậm chí có thể thông qua những người kia nguyên khí nhan sắc cùng sáng tối trình độ để phán đoán ra người này tu vi. Cái này một chút, rốt cục có tu tiên kia vị. Nơi này quả nhiên là tu tiên thế giới. Coi là khoác cái võ đạo ra, liền có thể giấu giếm được ta sao? Một lát sau, hắn cảm thấy một trận mỏi mệt, biết tại dạng này thị giác hạ sẽ tiêu hao tự thân tinh thần, liền đem thị giác hoán đổi trở về. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Trương Tiểu Hải hỏi, "Công tử, không có sao chứ? Thế nào?" Là vương phi bên kia phái người đến hỏi thăm, lo lắng thiên lôi đã quấy rầy công tử. Nói cho các nàng biết, ta không sao. Phải. Trương Tiểu Hải lên tiếng, liền không lại quấy rầy. Cố Dương ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển chu thiên. Ta đều ngưng tụ thành tiên thiên chi thể, thế mà còn chưa tới nhất phẩm đỉnh phong. Hắn càng phát ra cảm thấy Phượng Vũ Cựu Thiên môn này công pháp chỗ cổ quái. Hiện tại, hắn một bên tu luyện, một bên vận dụng nội thị chi pháp, rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe. Hắn thu nạp vào thể nội thiên địa nguyên khí, luyện hóa thành chân nguyên về sau, trong đó có một bộ phận lớn tại vận chuyển chu thiên quá trình bên trong, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng, chân chính lưu lại chân nguyên, 10 không còn một. Cái này phát hiện, để hắn trong lòng kinh hãi. Ta liền nói môn này công pháp tu luyện, làm sao lại chậm như thế không hợp thói thường. Nguyên lai có dạng này một cái hố to a. Cố Dương mấy tháng này, kinh lịch nhiều như vậy sóng to gió lớn, mặc dù chấn kinh, cũng rất nhanh liền định thần lại. Việc cấp bách là tìm tới những cái kêu biến mất chân nguyên hướng đi. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một lần địa vận chuyển chu thiên. Rốt cục, hắn tìm được trộm hắn chân nguyên kẻ cầm đầu. Đúng là hắn không gian ý thức bên trong con kia hỏa diễm vương hoàng, cũng chính là hắn tự thân võ đạo ý chí hiển hóa. Cố Dương ánh mắt có chút bất thiện, cho nên nói, ta mỗi lần niết bàn, những cái kia chân nguyên cũng là bị ngươi hấp thu. Trong ý thức, con kia toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm vượng hoàng vẫn tại dương cánh bay cao. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Cái đồ chơi này là hắn võ đạo ý chí hiển hóa. Trên bản chất, cùng hắn là một thể. Hắn cũng không có khả năng đem nó phế đi, như vậy, cùng tự sát không có gì khác biệt. Hy vọng đến thần thông cảnh về sau, ngươi có thể thể hiện ra vốn có giá trị. Bước vào thần thông cảnh lúc, võ đạo ý chí sẽ chuyển hóa thành thần thông hạt giống. Thần thông, thành tựu thần thông về sau, võ giả liền có thể nắm giữ thần thông, mà thần thông nơi phát ra chính là thần thông hạt giống. Thông thường mà nói, tại nhất phẩm lúc, võ đạo ý chí ma luyện được càng cường đại, đến thần thông cảnh về sau, nắm giữ thần thông cũng liền càng cường đại. Cố Dương võ đạo ý chí thu nạp nhiều như vậy chân nguyên, đến thần thông cảnh lúc, không biết sẽ thức tỉnh dạng gì thần thông. Hiện tại, hắn số dư còn có 110 vạn, đầy đủ 2 lần mô phỏng. Bất quá, hắn không tiếp tục, cũng nên lưu ý tiền đến khẩn cấp. Hắn cảm giác, coi như đem cái này 2 lần mô phỏng cũng dùng tới, hơn phân nửa cũng không đến được nhất phẩm đỉnh phong. Hiện tại thực lực, ứng phó thầm nạo, hẳn là đã đầy đủ. Cố Dương đem Phượng Vũ đao đặt ở trên gối, bắt đầu vì sắp đến một trận chiến làm chuẩn bị. Vương phi tẩm cung. Trước cửa sổ, Bùi Thiến Lan đứng tại nơi đó, nhìn qua Xuân Tùng viện phương hướng, hai đầu lông mày bao phủ một tầng lau không đi ưu sầu. Sau lưng, Xuân Đào đi lên trước, nhỏ giọng nói, "Phu nhân, đã phái người Xuân Tùng viện hỏi qua, Cố công tử bình yên vô sự." Bùi Thiến Lan thần sắc buông lỏng, vốn muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Xuân Đào lại nói, "Phu nhân, bên cửa sổ gió lớn, về phòng trong đi. Bùi Tiến Lan lắc đầu, nói, đi kiếm cát. Mỗi khi nàng tâm tình phiền một lúc, liền sẽ đi kiếm cát, nhìn một chút những cái kia nàng cất giữ danh kiếm, tích tụ tâm tình liền có thể có chỗ làm dịu. Cái gọi là kiếm cát, ngay tại tẩm cung đằng sau, là nàng giấu kiếm chi địa. Những năm này, theo nàng kiếm si chi danh truyền ra, những cái kia muốn định bợ Tĩnh Hải Vương phủ người, tiểu gì cũng sẽ hao hết tâm tư đi vơ vét một chút danh kiếm, đưa cho nàng. Nàng cái này nho nhỏ kiếm cát bên trong, đã bày mười mấy thanh kiếm, đều là có phần có chút địa vị kiếm khí. Trong đó không thiếu đã chết thần thông cảnh cường giả phối kiếm. Xuân Đào cũng không cùng lấy đi vào, Vương Phi chưa từng để người khác tiến vào kiếm các bên trong, tự liền nàng cũng không ngoại lệ. Nơi này chính là Bùi Thiến Lan tư nhân lĩnh vực. Nàng nhìn xem trong phòng trưng bày mười mấy thanh kiếm, trong lòng rối bời, tiện tay nắm qua một thanh kiếm, cầm ra khăn, tinh tế lau. Nàng tựa như bình thường đồng dạng, từng thanh kiếm lau trôi qua. Tâm tình nhưng không có bình tĩnh lại đến, ngược lại loạn hơn. Khi nàng cầm lấy cuối cùng một thanh kiếm lau thời điểm, thân kiếm đột nhiên ông một chút, khẽ chấn động bắt đầu. Bùi Thiến Lan sửng sốt một chút, sau đó trong tay trường kiếm chấn động càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cảm giác có một đạo kinh khủng kiếm ý đánh tới, để nàng đầu góc một trận trống không. Không biết qua bao lâu, Bùi Thiến Lan rốt cục tỉnh táo lại, nhìn xem trong tay thay đổi hoàn toàn bộ giang kiếm, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Tuyệt thế thần binh, thanh kiếm này là từ vương phủ kho binh khí bên trong tìm tới, là một thanh lợi khí, chỉ là nhìn xem có chút phổ thông. Nàng nhìn xem thích, liền thu nhập kiếm các bên trong. Bây giờ nó rốt cục hiện lộ ra tuyệt thế quang hoa. Bùi Thiến Lan làm sao cũng không nghĩ tới, này lại là một thanh tuyệt thế thần binh, bên trong còn ẩn chứa một môn tuyệt thế truyền thừa linh tê kiếm pháp. Tại đạo kiếm y kia tẩy luyện hạ, nàng bây giờ càng là nhất cử bước vào nhất phẩm tu vi. Chương 135, nhất phẩm bảng. Thân đô sáng sớm, đột nhiên tí tách dưới mặt đất lên mưa nhỏ. Vài tiếng móng ngựa đạp phá sáng sớm yên tĩnh, sau đó, một cỗ xa hoa xe ngựa xuất hiện tại cuối con đường, một mực chạy đến võ viện trước cổng chính mới dừng lại. Kéo xe hai con ngựa, nhìn thần tuấn vô cùng, có được bộ lông màu vàng nóng, cái trán hở ra, dường như mọc ra sừng. Đây chính là trong truyền thuyết long mã, chỉ có hoàng thất mới có tư cách cưỡi. Chiếc xe ngựa này dùng long mã đến kéo xe, tất nhiên là người trong hoàng thất. Điện hạ, nơi này chính là võ viện. Cửa xe mở ra, một cái nam tử áo đen đi đầu đi xuống xe, chính là Cố Gia đích trưởng tử, Cố Vân Phi. Bên cạnh tự có thị vệ chống lên ô lớn, thay hắn che mưa. Sau đó, một người mặc màu vàng sáng hoa phục nam tử cũng xuống xe, chỉ gặp hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, chỗ mi tâm có một ngón tay đong lớn nhỏ hỏa hồng sắc vòng tròn, cho hắn bằng thêm mấy phần khí thế nhất người. Người này chính là đương triều ngũ hoàng tử Triệu Hãn. Đây là hắn lần đầu tiên tới võ viện, đánh giá võ viện đại môn, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đều nói võ viện đã xuống dốc, không nghĩ tới, vậy mà còn có dạng này khí tượng. Võ viện đại môn xây rất khí phái, không kém hơn thần đều bên trong có mấy cái đại nha môn. Cố Vân Phi nói, năm đó thái tổ hoàng đế đối với võ viện, nên là báo có rất cao kỳ vọng. Đáng tiếc, lúc rời thế dễ, võ viện đã xuống dốc thành bộ dáng này. Đúng vậy a, thái tổ xây văn võ hai viện, đều đã rời bỏ hắn dự tính ban đầu. Cố Vân Phi hỏi, điện hạ muốn tới võ viện tra tư liệu gì? Nói thật, hắn cũng không nguyện ý cùng vị này ngũ hoàng tử đi được quá gần, chỉ là lần này thực sự không có biện pháp thoái thác, liền nghĩ tranh thủ thời gian xong việc, miễn cho cuốn vào hoàng thất đấu tranh bên trong. Đương kim hoàng đế thân thể một mực không tốt, bởi vì một ít nguyên nhân, lại chậm chạp chưa lập thái tử, theo hoàng đế thân thể càng ngày càng kém, mấy vị hoàng tử ở giữa đấu tranh cũng càng phát ra kịch liệt. Trước mắt vị này ngũ hoàng tử, phía sau người ủng hộ cũng không ít. Cố Gia những năm này một mực thừa hành điệu thấp nguyên tắc, tuyệt không nguyện cuốn vào hoàng thất đấu tranh bên trong. Ngũ hoàng tử nói, nghĩ tìm đọc chút hạ triều một chút tư liệu. Hạ triều? Cố Vân Phi trong lòng nhảy một cái, nhớ tới gần nhất nghe được cái nào đó nghe đồn. Hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, hỏi, tra tư liệu vì sao không đi văn viện? Ngũ hoàng tử mỉm cười nói, năm đó thái tổ thu thập thiên hạ thư tịch đều đặt ở văn viện, cũng rất ít có người biết, thái tổ ngoài ra để cho người đem tất cả thư tịch đều chép một phần, đặt ở trong võ viện. Văn viện có sách, võ viện đều có. Thì ra là thế. Cố Vân Phi xác thực không biết việc này. Hai người đang muốn tiến võ viện, đột nhiên, ngũ hoàng tử quay đầu nhìn lại, hỏi, vị kia chính là đổi bảng người a? Cố Vân Phi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vị lão giả kia khập khiễng đi đến, nói, đúng vậy. Hắn trong lòng thất kinh, vị này ngũ hoàng tử rõ ràng chỉ có tam phẩm, vậy mà có thể so sánh hắn trước một bước phát giác được lão giả đến. Hồng lâu quý củ, hoàng thất cùng người trong triều đình, đồng đều không lên bảng. Chính vì vậy, đối tuyệt đại đa số người đến nói, đều không rõ ràng hoàng thất cùng triều đình có bao nhiêu cao thủ. Tĩnh Hải Vương là một ngoại lệ, tại thế nhân xem ra, hắn đã không phải hoàng thất, đồng dạng rời rạc tại đại chu triều đình bên ngoài, càng giống cái ủng binh tự trọng quân thiệt. Hồng lâu đem xếp vào nhất phẩm bảng, có thể thấy được triều đình đối với hắn là thái độ gì. Trước mắt vị này ngũ hoàng tử, lại là hàng thật giá thật người trong hoàng thất. Cố Vân Phi chỉ biết là tam phẩm tu vi, nhưng là cụ thể thực lực như thế nào, có thể xếp hạng tiềm long bảng vị trí nào, đều là một điều bí ẩn. Ngũ hoàng tử có chút hăng hái nói, đã đủ phải, vậy liền nhìn xem cái nào bảng có biến động. Cố Vân Phi từ không gì không thể. Rất nhanh, liền gặp vị lão giả kia đi đến tiềm long bảng trước. Không thể nào, lại là tiềm long bảng. Mấy tháng này, tiềm long bảng đều không biết đổi mấy lần bảng. Lần này, tổng sẽ không lại là bởi vì nam nhân kia đi. Cố Vân Phi nghĩ đến, rất nhanh, lão giả thuần thục đem mấy bảng danh sách dán lên. Hắn nhìn kỹ, không khỏi giật nảy cả mình. Cố Dương vẫn như cũ cao xếp thứ nhất, cũng không có biến thành thần thông cảnh. Biến là thứ hai, Sở Tích Nguyệt lại bị đẩy ra thứ ba, đưa nàng dồn xuống đi, là nguyên bản thứ năm Bùi Thiên Lan, đằng sau tu vi một cột, thình lình viết nhất phẩm. Tiềm Long bảng bên trên, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị nhất phẩm cường giả. Bùi Thiên Lan, hắn tự nhiên biết, chính là nhất phẩm bảng đệ nhất Tĩnh Hải Vương Vương Phi, Hồng Nhan bảng thứ bảy, thiên sinh lệ chất Bùi Thiên Lan. Một bên Ngũ Hoàng tử có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe nói, thiên sinh lệ chất cũng là một loại đặc thù thể chất, có được loại này thể chất người, thường thường có thất khiếu linh lung tâm, nếu có thể thức tỉnh, học tập bất luận cái gì võ nghệ, đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Vị này Tĩnh Hải Vương Phi, xem ra là đột nhiên khai khiếu. Điện hạ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, Vân Phi bội phục. Cố Vân Phi định nọt một câu. Hai người đang khi nói chuyện, đã thấy vị lão giả kia cũng không có rời đi, mà là đi đến nhất phẩm bảng trước. Đưa tay đem tấm kia đã phai màu bảng danh sách kéo xuống. Hai người ánh mắt đều là ngưng lại, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Nhất phẩm bảng thế mà cũng đổi bảng. Nhất phẩm bảng phân lượng, tuyệt không phải Thiên Tiêu bảng cùng Tiềm Long bảng có thể so sánh. Có thể leo lên nhất phẩm bảng, đều là thần thông cảnh trở xuống đỉnh cao nhất cường giả, tại thần thông cảnh cực ít xuất thế thời đại, mỗi một vị nhất phẩm bảng bên trên cường giả đều có được giơ chân nặng nhẹ lực lượng. Tại Đại Chu, muốn biết từng cái thế lực đỉnh tiêm chiến lực so sánh thực lực, chỉ cần nhìn nhất phẩm bảng là được rồi. Nhà ai lên bảng nhiều người, nhà ai thực lực liền căn mạnh. Tựa như là Tĩnh Hải Vương vị này nhất phẩm bảng thứ nhất, lấy lực lượng một người, độc bá Tĩnh Châu, sáng lập một cái thế lực cường đại. Nhất phẩm bảng nếu là xuất hiện biến động, đó cũng không phải là một sự kiện, rất có thể sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, chăm chú nhìn vị lão giả kia động tác. Rốt cục, lão giả đem mới bảng danh sách dán vào. Nhất phẩm bảng bên trên, tổng cộng có 30 danh ngạch. Khi Cố Vân Phi nhìn thấy người thứ 30 danh tự lúc, đầu não ông một chút. Cố Dương. Không, nhất định là ảo giác. Hắn trái tim ức chế không nổi cuồng loạn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kỹ lại. 30 tên, Cố Dương, môn phái không biết, đến từ Giang Châu, 22 tuổi. Thật là hắn. Cố Vân Phi hoàn toàn động, cảm giác cái này thế giới nhất định có cái gì địa phương xảy ra vấn đề. Cái này sao có thể? Hắn đột phá đến nhất phẩm mới bao lâu? Một tháng. Không đúng, là 25 ngày. Một tháng cũng chưa tới. Hắn thế mà, liền leo lên nhất phẩm bảng rồi. Nói đùa cái gì? Không chút nào nói khoa trương, mới vào nhất phẩm, cùng nhất phẩm bảng ở giữa chênh lệch. So cửu phẩm đến nhị phẩm chênh lệch còn muốn lớn được nhiều. Một tháng liền leo lên nhất phẩm bảng, loại chuyện này, trước đó, tuyệt không có xuất hiện qua. Không, cho dù là Tiềm Long bảng bên trên người, danh tự xuất hiện tại nhất phẩm bảng bên trên, bản thân cái này chính là một kiện ly kỳ đến cực điểm sự tình. Không đúng, nhất định là nơi nào sai lầm. Hồng Lâu phụ trách sao chép bảng danh sách người, đem danh tự chép sai đi. Một bên khác, Ngũ Hoàng tử Triệu Hãn phản ứng, không thể so hắn tốt bao nhiêu. Trên mặt chấn kinh, không tin, thậm chí còn xen lẫn một tia mê mang cùng phẫn nộ. Cố Dương cái tên này, hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Đối với hắn mà nói, đây là một cái muốn giết chi cho thống khoái nhân vật. Lúc trước, hắn biết được Giang Châu ra một vị băng cơ ngọc cốt thời điểm, quả thực là mừng rỡ như điên. Hắn tu luyện chính là Đại Nhật chân pháp, băng cơ ngọc cốt chính là tuyệt hảo đỉnh lô. Vốn định phái người tiến đến đem người nhận lấy, ai ngờ bị Liêu gia chặn ngang một đánh, thành sự không có, bại sự có thừa, lại đem sự tình làm cho đậu, nàng người cũng không biết tung tích. Đợi đến hắn lần nữa nghe được vị kia băng cơ ngọc cốt tin tức lúc, liền biết được nàng đã bị người đắc thủ. Hắn đến quả thực là nện đủ đỡ ngực. Cố Dương cái tên này, liền lên hắn tất sát danh sách. Nếu không đem người này giết, thực sự là khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Thế nhưng là mỗi lần đánh nghe được Cố Dương tin tức, muốn phái người tiến đến đem diện trừ thời điểm, liền nghe được hắn các loại kinh người chiến tích. Thực lực từ tam phẩm, đến nhị phẩm, lại đến nhất phẩm, dạng này tu hành tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Bây giờ, hắn càng là leo lên nhất phẩm bảng. Cho dù là xếp tại một tên sau cùng, đó cũng là ở vào đỉnh cao nhất cường giả. Giờ phút này, hắn rốt cục tuyệt vọng ý thức được, người này đã không phải là mình có thể giết được. Bên cạnh hắn, cũng không có loại này cấp bậc cường giả. Chương 136, lá gan quá lớn đi. Bùi Thiến Lan bên kia vừa đột phá đến nhất phẩm, Cố Dương liền có điều phát giác, cái này thiên địa nguyên khí biến hóa quá rõ ràng, hắn không cần tận lực chú ý, cũng có thể cảm ứng được. Trong đó, còn ẩn chứa một đạo sầu triền miên cổ quái kiếm ý, là tuyệt thế công pháp truyền thừa. Loại ba động này hắn quen, hắn từng chiếm được mấy môn tuyệt thế công pháp, cho nên lập tức liền nhận ra được. Hắn tại mô phỏng bên trong, kế thừa băng phách huyền quang kiếm truyền thừa lúc, đồng dạng là cảm ứng được một đạo kiếm ý. Chỉ là, đạo kiếm ý này cùng băng phách huyền quang kiếm hoàn toàn khác biệt. Lại là nàng. Cố Dương cũng nhận ra cái kia đạt được kiếm ý truyền thừa, lại đột phá đến nhất phẩm may mắn, chính là bị hắn đã cứu hai lần cái kia. Cái kia ai nhỉ? Hắn lúc này mới nhớ tới, quên hỏi tên của nàng. Đã là vương gia nữ nhi, liền tạm thời xưng hô nàng là quận chúa đi. Lại nói, dựa vào cái gì nàng kế thừa một môn truyền thừa, liền có thể tu vi phóng đại, trực tiếp đột phá cảnh giới. Chuyện tốt như vậy, ta làm sao gặp không lên đâu? Cố Dương nghiêm trọng hoài nghi, cái này Tĩnh Hải Vương mộ tổ nhất định chôn một cái phong thủy bảo địa. Người một nhà khí vận đều tốt đến kinh người. Tĩnh Hải Vương bản nhân xuất thân hàn môn, một đường quật khởi, đến trở thành đại chu cái thứ nhất khác họ Vương, kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Hắn hai cái nhi tử, một cái là võ đạo kỳ tài, một cái tùy tiện liền rút ra ngay cả thần thông cảnh đều nhổ không ra thần kiếm. Tiểu Liên nữ nhi, đạt được một môn truyền thừa, liền trực tiếp bước vào đến nhất phẩm cảnh giới. Cùng cái này toàn ra so ra, mình tao ngộ thật sự là thực thảm. Cùng lúc đó, khoảng cách Tĩnh Châu hơn 100 dặm bên ngoài, cái nào đó trên đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh cách vài trăm mét, ngay tại giằng co. Một người trong đó dáng người cực cao, hất lên ngân sắc áo giáp, nắm trong tay lấy bản đem cự kiếm, dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Chỉ là đứng tại nơi đó, liền rất có lực uy hiếp. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, "Lôi Hạo, ngươi bất quá là ngụy kim thân, đối phó khắc nhất phẩm vẫn được, tại bản vương trước mặt, còn chưa đáng kể. Người này chính là danh chấn thiên hạ nhất phẩm bảng thứ nhất, Tĩnh Hải Vương." Cùng hắn giằng co, là một cái toàn thân quanh quẩn lấy điện quang nam tử, tóc hai bù xù, ở trần, cầm trong tay một thanh tử sắt truy, một đôi mắt phun đặt vào tử quang, nhìn cực kỳ dọa người. Người này chính là Long Môn Đạo Lôi Hạo. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ, Ô Thiên Khải, ngươi nơi dựa dẫm, đơn giản là một thân long lực. Chờ thêm cái mấy năm, bản tọa vững chắc cảnh giới, lại tự tay đưa ngươi chém giết, lấy báo thủ giết cha." Tĩnh Hải Vương đối chọi gay gắt nói, "Đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi là mượn nhờ tẩy lòng chỉ, cưỡng ép đúc thành kim thân. Kia lại như thế nào, căn cơ không đủ, chung quy là công dã tràng. Ngươi ngay cả bản vương cái này nhất phẩm đều đánh không lại, còn có mặt mũi tự xưng thần thông cảnh. Thật sự là buồn cười đến cực điểm." Lôi Hạo bị nói đến chỗ đau, thanh âm trở nên âm trầm, "Ô Thiên Khải, chờ ngươi hồi đến Tĩnh Châu thành, nhìn ngươi còn có thể hay không dạng này đắc ý bản tọa trước thu chút lợi tức, còn lại, 3 năm sau, lại tìm ngươi tính tổng nợ." Nói xong, bên cạnh hắn điện quang lấp lánh, toàn bộ đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh Hải Vương gặp hắn thế mà cứ thế mà đi, không chút nào dây dưa dài dòng, cảm thấy có chút trầm xuống. Trước mấy ngày, hắn tiếp vào Tĩnh Châu thành cấp báo, nói là vương phủ xảy ra chuyện. Hắn lập tức xuất quan, liền muốn chạy trở về, trên nửa đường liền gặp được Lôi Hạo. Bọn hắn đánh một chút ngừng tốt mấy ngày thời gian, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bị Lôi Hạo kéo tốt mấy ngày. Lôi Hạo mục đích, tựa hồ chính là vì đem hắn ngăn chặn. Hiện tại tốt mấy ngày trôi qua, vương phủ bên kia thế nào? Hắn có chút thật không dám nghĩ. Theo lý thuyết, có vị tiền bối kia tỏa chấn, Tĩnh Châu thành hẳn là không ra được nhiễu loạn. Thế nhưng là, Lôi Hạo lời nói mới rồi, để hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Trước khi trời sáng, lòng nóng như lửa đốt Tĩnh Hải Vương rốt cục chạy về Tĩnh Châu thành, khi hắn trở lại vương phủ, lần đầu tiên liền hướng Xuân Tùng viện phương hướng nhìn lại. Hắn bén nhạy phát giác được, trong phủ có một vị vô cùng lợi hại cao thủ. Lúc này, mấy tên hộ vệ phát hiện hắn, vui mừng quá đỗi, hành lễ nói, "Gặp qua vương gia." "Ứng Long đâu?" "Thế tử không việc gì, chỉ là đến nay còn chưa tỉnh lại." "Vương phi đâu?" "Vương phi cũng không việc gì." Hắn nghe được nơi này, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, trước mấy ngày, rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Kia mấy tên hộ vệ đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa nói, đem vài ngày trước trong đêm, thế tử bị tập kích sự tình nói một lần. Nói đến mạo hiểm chỗ, tất cả mọi người không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. "Xích Tôn giáo?" Tĩnh Hải Vương trong mắt lóe lên một tia sắc khí, dám thừa dịp hắn không tại, tập kích vương phủ, chuyện này, hắn nhớ kỹ. Vị kia Cố Dương ở nơi đó. Xuân Tùng viện. Hắn lúc này quay lại phương hướng, hướng Xuân Tùng viện đi đến. Tĩnh Hải Vương vừa tới cửa viện, cửa liền kít ra một tiếng mở, mở cửa là một người mặc áo xanh người trẻ tuổi, trong mắt thần quang nội ẩn, khí chất đồng bệnh xuất trần. Chỉ nhìn một chút, liền để trong lòng hắn chấn động. Hắn những năm này, một mực tại bế quan, vùi đầu khổ tu. Căn bản không biết trên giang hồ ra một cái Cố Dương. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này Cố công tử, vậy mà như thế tuổi trẻ. Càng làm cho Tĩnh Hải Vương khiếp sợ là, người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn như dáng người gầy gò, hắn lại có thể cảm ứng được đối phương thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù không bằng hắn trời sinh long lực, cũng kém đến không xa. Vừa rồi, Cố Dương đang tính toán, đột nhiên phát giác được một cái lực lượng kinh khủng tiến vào vương phủ, hoán đổi thị giác nhìn sang, thấy được một đoàn lóa mắt đến cực điểm lam quang. Đối phương tiến vương phủ, sinh ra phóng xạ liền đem phương viên mấy cây số thiên địa nguyên khí cho đảo loạn. Lực lượng như vậy, so với vương phủ hai vị kia nhất phẩm, mạnh đâu chỉ gấp 10. Cố Dương liền biết, người này nhất định là vương phủ chủ nhân, đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Hải Vương. Hắn vốn là hướng thế tử chỗ phương hướng mà đi, đi đến một nửa, đột nhiên ngoặt một cái, thế mà hướng phía bên mình tới. Chờ hắn nhanh đến thời điểm, Cố Dương đi đến bên ngoài nên đón, biểu thị tôn trọng. Vừa mở cửa, liền gặp được cả người cao siêu qua 2 mét, như là tháp sắt bình thường cự hán, mặc trên người ngân sắc áo giáp, vũ khí trong tay, là một thanh cánh cửa rộng cự kiếm. Chỉ là đứng tại nơi đó, liền cho người ta một loại uy vũ bá khí cảm giác. Càng đừng nói, kia thân thể khổng lồ bên trong, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đều nói Tĩnh Hải Vương thiên phú dị bẩm, thần lực trời sinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên kỳ lạ. Ngược lại là hắn hai cái nhi tử cùng một đứa con gái, dáng người đều rất bình thường. Cố Dương chủ động thi lễ một cái, tại hạ Cố Dương, gặp qua Tĩnh Hải Vương. Không cần như thế. Tĩnh Hải Vương vươn tay, đem hắn nâng, nói, ngươi hai lần đã cứu ta nhi tử, chính là ân nhân của ta. Muốn hành lễ, cũng là ta hướng ngươi hành lễ. Cố Dương gặp hắn nói đến cực kỳ thản nhiên, trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên là cái phóng khoáng người. Chắc không được có thể có nhiều người như vậy đi theo. Chỉ là hắn trở lại vương phủ về sau, không có đi xem hôn mê bất tỉnh nhi tử, mà là tới trước cảm tạ nhi tử ân nhân cứu mạng, dạng này tác phong, đổi lại cái này thế giới người, còn không cảm động đến rối tinh rối mù. Nói không chừng túi đầu liền bái. Vương gia nói quá lời. Gọi vương gia quá lạ lắm, nếu là không chê, liền gọi ta một tiếng Ô đại ca. Vị này Tĩnh Hải Vương, chỉ định có chút xã châu trứng. Vừa lên đến liền xưng huynh gọi đệ, một điểm vương gia giá đỡ đều không có. Hắn nói, ta cùng Ô Hành Vân Ô huynh tương giao tâm đầu ý hợp. Lấy hắn cùng Ô Hành Vân giao tình, vậy khẳng định không thể cùng Tĩnh Hải Vương gọi nhau huynh đệ. Tĩnh Hải Vương ha ha cười một tiếng, càng cao hứng hơn, nói, các ngươi luận các ngươi, chúng ta luận chúng ta, không có chú ý nhiều như vậy. Cố huynh đệ, ngươi nhất định phải tại nơi này ở thêm mấy ngày, chúng ta uống thật sảng khoái. Cố Dương gặp hắn thái độ cường ngạnh, cũng chỉ có thể cố mà làm, kia Ô đại ca cũng không cần khách khí với ta, đi trước nhìn thế tử quan trọng. Được. Tĩnh Hải Vương xác thực tâm hệ nhi tử, hắn không phải lề mề chậm chạp người, lúc này quay người rời đi. Chờ người sau khi đi, Trương Tiểu Hải có chút lo âu nói, Ô công tử nếu là biết làm sao bây giờ? Yên tâm đi, hắn đối Tĩnh Hải Vương phủ, kỳ thật có rất sâu tình cảm. Chỉ cần tìm ra tâm kết của hắn, sớm muộn cha con bọn họ có thể hòa hảo. Cố Dương đối với cái này rất có lòng tin. Lần trước Ô Hành Vân cầu hắn đi cứu cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, liền có thể nhìn ra được. Ô Hành Vân là cái rất kiêu ngạo người, thế mà lại mở miệng cầu hắn. Có thể thấy được đối cái này đệ đệ phi thường quan tâm. Còn có, trước đó có mấy lần mô phỏng, cái này hai cha con đều chữa trị quan hệ. Hiện tại mấu chốt là tìm ra Ô Hành Vân đối với hắn phụ thân khúc mắc. Chỉ là, loại sự tình này cũng không tốt đến hỏi kia hai cái người trong cuộc. Trong vương phủ hạ nhân, đoán chừng cũng không dám loạn tức cái lưới. Cố Dương tại Tĩnh Châu thành cũng không có gì người quen biết, đúng, có thể tìm nàng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Đúng lúc này, Cố Dương cảm ứng được thế tử tẩm cung bên kia, Tĩnh Hải Vương lực lượng trong cơ thể ngay tại nhanh chóng trôi qua. Hẳn là tại xử lý Từ Kiếm Sơn bên trên đạt được thanh thần kiếm kia. Cái này không cần hắn quan tâm, dựa theo thôi diễn kết quả, Tĩnh Hải Vương chẳng những thuận lợi giải quyết hết thần kiếm mang tới phiền phức, tu vi còn nâng cao một bước, bước vào thần thông cảnh, thành một cây càng thô đuổi. Cố Dương tìm đến vương phủ một vị hạ nhân, hỏi, trong vương phủ có phải là có vị gọi Xuân Đào cô nương? Hắn lo lắng Tĩnh Hải Vương hiểu lầm, cho nên chưa hề nói muốn tìm của chúa. Vạn nhất Tĩnh Hải Vương cho là mình đối với hắn nữ nhi cố ý, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn mới lượn quanh cái vòng, trước tìm vị quận chúa kia thị nữ bên người. Vị kia hạ nhân hỏi, Cố công tử tìm Xuân Đào cô nương có chuyện gì? Ngươi truyền một lời, để nàng tới thấy ta. Phải. Khi Xuân Đào đạt được bẩm báo, nói Cố công tử muốn gặp nàng thời điểm, nàng trong lòng phanh phanh đập mạnh bắt đầu, trong óc lật qua lật lại nghĩ một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn làm gì? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, Cố công tử cố ý gọi người đến gọi nàng trôi qua, nhất định là vì phu nhân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương gia đã trở về a, loại sự tình này, nếu để cho vương gia biết, hậu quả kia. Xuân Đào nghĩ đến nơi này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng do dự mãi, vẫn là tìm cái cớ giấu giếm phu nhân, lặng lẽ đi Xuân Tùng viện. Nhìn thấy Cố công tử về sau, hắn câu nói đầu tiên là, ta muốn gặp nhà ngươi tiểu thư, ngươi an bài một chút. Quả nhiên, hắn là muốn cùng phu nhân hẹn họ, lá gan thật là quá lớn đi. Chương 137, trong gian. Tĩnh Châu thành, trên đường xe nước ngựa long, người đi đường chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Tại Ô Hành Vân trong ấn tượng, 7 năm trước nơi này, còn lâu mới có được hiện tại như thế phồn hoa. Nhưng là từ hai bên kiến trúc, còn có một chút quen thuộc cửa hàng, vẫn tìm được trước đây vết tích. Rất nhanh, hắn ra khỏi thành, đi vào ngoài thành trên một ngọn núi. Hắn trong tay mang theo một cái rổ, bên trong chứa một chút hương giấy đến. Hướng trong trí nhớ vị trí đi đến. Chỉ chốc lát, hắn liền phát hiện một đầu thang đá, từng bước một đi lên, nguyên bản hoang vu đỉnh núi, hoàn toàn đại biến đến dạng, rõ ràng bị tu chỉnh qua. Ô Hành Vân trong lòng đoán được cái gì, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Rất nhanh, hắn liền đến một ngôi mộ trước. Chỉ là, nơi này cùng hắn rời đi thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt, mộ phần một lần nữa sửa qua, hoàn toàn dựa theo vương hầu quy cách tới sửa. Trên bia mộ viết, Tĩnh Hải Vương vợ, Trương Thị Chi mộ. Nơi này đúng là hắn mẫu thân phân mộ. Người nào? Đột nhiên, có người phát hiện hắn, hét lớn một tiếng, lập tức, thanh âm lại trở nên kích động lên, đại đại thiếu gia. Thật là ngươi sao? Ô Hành Vân quay đầu nhìn lại, nhận ra vị lão giả kia, có chút vui mừng nói, Kim bá. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Kim bá, là vương phủ bên trong một vị người làm vườn, có thể nói là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên. Hắn mẫu thân đối vị lão nhân này rất tôn kính, bởi vì hắn từng đã cứu tính mạng của nàng. Đại thiếu gia, ngươi cuối cùng là trở về. Kim bá có chút kích động, cầm thật chặt tay của hắn, không muốn buông ra. 7 năm không thấy, hai người tự có rất nhiều lời muốn nói. Ô Hành Vân đi đầu tế bái qua mẫu thân về sau, liền đến cách đó không xa một tòa trong túc lều. Ô Hành Vân giật mình hỏi, Kim bá, ngươi liền ở tại nơi này? Lão nhân nói, ta không có con cái, một thanh lão có đầu, cũng không muốn phiền phức người khác, liền tại nơi này dựng tòa nhà tranh, cho phu nhân thủ mộ. Kim bá, đại thiếu gia, có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Kim bá thần tình nghiêm túc xuống đến, kỳ thật, những năm này, ngươi cũng hiểu lầm vương gia. Xuân Đào trở lại vương phi tẩm cung thời điểm, trong lòng xoắn xuýt tới cực điểm. Nàng không dám nói cho Cố Dương trần tướng, lại không phải cũng cự tuyệt hắn đưa lời nói yêu cầu. Vạn nhất nàng cự tuyệt, Cố công tử trực tiếp chạy đi tìm phu nhân làm sao bây giờ? Như thế càng khó thu nhặt. Nàng thật là tình thế khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. May mắn, cái này cả ngày, vương phi đều đợi tại kiếm các bên trong, thẳng đến trời sắp tối lúc mới đi ra khỏi tới. Xuân Đào trong lòng xoắn xuýt, vậy mà không có phát hiện vương phi trên tay cầm lấy, không phải bình thường yêu thích nhất tinh ngọc kiếm, đổi mặt khác một thanh kiếm. Mãi cho đến dùng bữa thời điểm, nàng thất thần phía dưới, càng đem một cái bát cho ngã, cái này thế nhưng là chưa từng có sự tình. Vẫn như cũ đắm chìm trong linh tê kiếm pháp huyền diệu bên trong Bùi Thiên Lan, rốt cục phát hiện nàng có chút không ổn, ngạc nhiên nói, Xuân Đào, ngươi hôm nay là thế nào? Không có. Không có gì. Bùi Thiến Lan xem xét nàng cái dạng này, liền biết chắc có việc, đem bát buông xuống, nói đi, chuyện gì?
Là,
Vương gia trở về, ta cao hứng.
Nói láo.
Xuân Đào thấy không đạt được, đành phải thẳng thắn, là.
Là Cố công tử.
Bùi Thiến Lan vội la lên, hắn thế nào?
Hắn
nghĩ hẹn phu nhân gặp mặt. Bùi Thiến Lan đột nhiên giật mình. Một lát sau, Xuân Đào gặp nàng một mực không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Vương gia đã trở về phủ. Một lúc lâu sau, Bùi Thiến Lan mới sâu kín nói, ta biết. Xuân Đào nhìn nàng cái dạng này, trong lòng cũng đi theo khổ sở, lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi. Một bên khác, Thế tử Tầm Cung. Tĩnh Hải Vương đi vào, đã hơn nửa ngày. Những người còn lại liền giữ ở ngoài cửa, lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, một thị nữ tới, Mạc Phi Yến nhận ra là nhà mình thị nữ, gặp nàng tại nháy mắt, biết nhất định là có chuyện trọng yếu gì, liền đi ra ngoài. Thị nữ tại bên thai nàng dì thai vài câu, Mạc Phi Yến nhãn tỉnh sáng lên, lại có việc này. Thiên chân vạn sắc.
Tốt, để người nhìn chằm chằm.
Mạc Phi Yến vô cùng hưng phấn, rất nhanh làm ra an bài. Chỉ chốc lát, nàng trở lại cửa phòng ngủ bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Màn đêm giáng lâm. Dùng qua bữa tối về sau, Bùi Thiến Lan liền trở về phòng, để người không nên quấy rầy. Sau đó không lâu, Xuân Đào đột nhiên ý thức được có chút không ổn, đi tới cửa gõ cửa một cái, "Phu nhân." Kêu vài tiếng, không người trả lời.
Hỏng.
Xuân Đào trong lòng lộn bộ một chút, liền biết muốn hỏng việc. Phu nhân vẫn là lặng lẽ đi phó ước, ngay cả nàng đều giấu giếm. Cái này đêm đen phong cao, cô nam quả nữ, tuổi khô liệt hỏa. Thật muốn phát sinh vài việc gì đó, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là Vương gia không tại, thì cũng thôi đi, còn có thể nghĩ biện pháp che giấu đi. Bây giờ lại là tại Vương gia ngay dưới mắt. Điên rồi, đều điên rồi. Xuân Đào lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám lộ ra. Nàng đỗng nhiên dậm chân một cái, tìm cái cớ để người tại nơi này nhìn chằm chằm. Sau đó vội vàng hướng mặt ngoài tiến đến, nàng hiện tại chỉ hy vọng phu nhân có thể dừng cương trước bờ vực. Bằng không, đã hại mình, lại hại Cố công tử, tiểu liền Vương gia cũng phải mặt mũi mất hết. Phu nhân, ngươi cần phải cầm giữ ở a. Tĩnh Hải Vương bên ngoài phủ, một đầu trong ngõ nhỏ, có một tòa bỏ trống trạch viện. Cố Dương cũng không biết tòa này sân nhỏ chủ nhân là ai. Dù sao tạm thời mượn dùng một chút, tin tưởng nhà chủ nhân cũng sẽ không để ý. Hắn chắp tay sau lưng đứng tại trong viện, nhìn qua trên bầu trời kia vòng trăng sáng, suy tư hạ một bước kế hoạch. Vấn đề căn nguyên vẫn là tại tiền bên trên. Hắn đối tiền tài nhu cầu càng lúc càng lớn, động một tí liền muốn mấy trăm vạn lượng, có thể xuất ra nổi nhiều tiền như vậy người cùng thế lực đã rất ít đi. Trừ phi sử dụng một chút cực đoan cựu tay, nếu là đem Tĩnh Châu thành tất cả phú thương nhà đều tịch thu, vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết. Đáng tiếc là coi như hắn có thể hung ác hạ lòng này, Tĩnh Hải Vương cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lại nói, trong thành còn có một vị kiếm thánh đâu. Trong thời gian ngắn, hắn là khẳng định đánh không lại. Con đường này không làm được. Còn những cái khác địa phương, tạm thời cũng đừng nghĩ. Ra Tĩnh Châu, Thẩm gia gia chủ liền muốn tìm đến hắn phiền toái. Hắn không khỏi cảm thán, ai, kiếm tiền càng ngày càng khó. Xem ra, vẫn là được phát huy một chút tại địa cầu học được khoa học tri thức. Cố Dương đang nghĩ ngợi, liền gặp một thân ảnh từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến, tiêu phiêu giật dáng người, đẹp không sao tả xiết, giống như dưới ánh trăng tiên nữ. Người tới chính là Bùi Thiến Lan, nàng trên mặt được một tầng khăn che mặt. Xuyên qua một kiện khinh bạc xanh nhạt sắc váy dài, sau khi hạ xuống, nàng đem khăn che mặt lấy xuống, lộ ra tấm kia không tì vết chút nào mặt. Trong con ngươi của nàng, chớp động lên một tia thấp thỏm quan mang, càng là tăng thêm mấy phần động lòng người hương vị. Cố Dương từ khi ra Liên Sơn về sau, bên người liền không có thiếu mỹ nữ, hồng nhan bảng bên trên tuyệt sắc đã thấy qua mấy vị, Tô Thanh Chỉ cùng Từ Nhược Mai càng là mỗi ngày ở trước mắt lắc lư. Thẩm mỹ quắc giá trị đã bị kéo cao. Lúc này, nhìn thấy nữ nhân trước mắt, trái tim cũng không khỏi được tăng nhanh mấy phần. Nàng cùng Tô Thanh Chỉ các nàng không giống địa phương, chính là trên thân kia cố thành thục nữ nhân đặc lưu phong vật đi. Nàng hẳn là so Thanh Chỉ các nàng phải lớn mấy tuổi đi, tối thiểu có 20 mấy. Cố Dương đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này niên kỷ sẽ không đã lập gia đình à? Lúc này, Bùi Thiến Lan mở miệng hỏi, công tử đêm khuya hẹn nhau, có chuyện gì quan trọng?
Nha.
Cố Dương thu hồi suy nghĩ, hỏi chính sự, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bùi Thiến Lan cảm thấy bưng lỏng, trong mơ hồ lại có chút thất vọng, tâm tình phức tạp khó tả.
Chuyện gì?
Năm đó, Ô Hành Vân vì sao muốn rời nhà trốn đi? Ngươi biết trong đó nội tình sao? Bùi Thiến Lan sắc mặt lúc này thay đổi. Nàng đâu chỉ biết. Có thể nói, chính là bởi vì nàng, mới có thể dẫn đến Ô Hành Vân cùng Vương gia quyết liệt. Cố Dương xem xét phản ứng của nàng, nghĩ thầm, chẳng lẽ cùng với nàng có quan hệ. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên nhướng mày. Liền gặp một bóng người từ trên tường lật qua, chính là Xuân Đào, thấy hai người đều đứng ở trong viện, quần áo cũng đều hoàn chỉnh, cảm thấy bưng lỏng, còn tốt kịp thời đổi tới. Nàng nói, tiểu thư, cần phải trở về, thế tử đã tỉnh, ngài phải đi nhìn xem. Nàng là tại vừa rồi ra thời điểm, nghe người ta nói thế tử đã tỉnh. Trong lòng càng sốt ruột. Thế tử hôn mê nhiều ngày như vậy, rốt cục tỉnh táo lại, Vương phi nhưng không có ngay lập tức đi qua nhìn, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Đúng lúc này, siêu siêu vài tiếng, mấy đạo nhân ảnh từ trên tường lật nhảy vào tới. Cầm đầu là một nữ tử, mang trên mặt người bẩn đều lấy được đắc ý, lớn tiếng nói, "Vương phi, không biết ngươi lén lén lút lút đi vào nơi này, cần làm chuyện gì?"
"A, nguyên lai Cố công tử cũng tại a."
Đến đằng sau, nàng tựa hồ mới phát hiện Cố Dương tồn tại, chấn kinh nói, "Hai người các ngươi, chẳng lẽ là tại hẹn hò?" Thanh âm của nàng rất lớn, xa xa truyền ra, rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Xuân Đào sắc mặt soát một chút chợt nhìn, trở nên không có chút nào huyết sắc, trong lòng vừa sợ sợ, lại là hối tiếc. Nàng đã đoán được, Mạc Phi Yến các nàng, tất nhiên là theo dõi lấy nàng tới. Lần này xong. Chương 138, Thẩm Nạo tiến đến. Vương Phi. Cố Dương nghe được xưng hô thế này, thật sự là giật nảy cả mình, quay đầu hướng Bùi Thiến Lan nhìn lại, gặp nàng cũng không có phủ nhận, người đều choáng váng. Nàng lại là Tĩnh Hải Vương Vương Phi. Làm sao lại còn trẻ như vậy? Hắn đến lúc đó mới biết, mình trong lúc lơ đãng, thế mà làm như thế đại nhất cái ô long. Đem Vương Phi trở thành con chúa. Cái này muốn chuyển đi, còn không bị người chết cười. Mấu chốt là, bây giờ bị người bắt quả tang. Cùng Tĩnh Hải Vương Vương Phi riêng tư gặp, cái này thế nhưng là một cái nghiêm trọng lên án. Làm nam nhân, không có mấy cái có thể chịu trên đỉnh đầu mũ trở nên xanh mơn mận, càng đừng nói là Tĩnh Hải Vương dạng này uy chấn một phương đại nhân vật. Chuyện này truyền đến trong lỗ tai của hắn, vài phút trở mặt thành thù. Cố Dương nghĩ đến nơi này, nhìn chằm chằm cái kia còn tại lớn tiếng ồn ào nữ nhân, trong lòng sát cơ hiện lên. Nữ nhân này, quá ác độc, không chỉ là muốn đưa Vương Phi vào chỗ chết, còn muốn làm hại hắn cùng Tĩnh Hải Vương bất hòa. Mạc Phi Yến bị Cố Dương ánh mắt quét qua, toàn thân run lên, thấy lạnh cả người đánh tới, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, thần sắc trở nên kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Cố Dương cũng không có động thủ giết người. Hắn cùng Vương Phi ở giữa thanh bạch, nếu là hiện tại giết nàng, ngược lại lộ ra chỗ dạ, chờ Tĩnh Hải Vương tới, giải thích rõ ràng hiểu lầm, về sau lại tìm nàng tính sổ. Loại sự tình này, chính là bùn đất xóa đũng quần, không phải liệu cũng là liệu. Coi như giải thích rõ ràng, Tĩnh Hải Vương trong lòng khẳng định cũng sẽ lưu lại ưu cục, phải giống như trước đó như thế gọi nhau huynh đệ, khó khăn. Chính hắn chính là nam nhân, tự nhiên rất rõ ràng loại này tâm lý. Đúng phải loại sự tình này, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai bảo chính hắn vào trước là chủ đâu, nếu là lúc ấy hỏi nhiều một câu, cũng không về phần náo ra dạng này ô long. Bùi Thiến Lan căn bản không nhìn tới Mạc Phi Yến, con mắt một mực không có rời đi Cố Dương, gặp hắn trên mặt chỉ có chấn kinh cùng ảo não, nhưng không có bất luận cái gì vẻ thất vọng, cảm thấy không khỏi trầm xuống. Nàng là cực người thông minh, từ Cố Dương phản ứng, liền đã nhìn ra, hắn đối nàng, hoàn toàn không có kia phương diện ý tứ. Nghĩ đến cái này vài ngày, mình ruột mềm trăm mối, lo được lo mất, tâm thần tiểu tụy. Bây giờ nghĩ lại, là bực nào buồn cười. Nàng đứng tại nơi đó, tay chân dần dần lạnh bước. Thật đúng là náo nhiệt a. Một cái cực kỳ thanh âm đột ngột từ bên cạnh vang lên. Cố Dương trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên tường rào, chẳng biết lúc nào nhiều một cái cao ngạo thân ảnh, cả người đều ẩn tại trong bóng tối, phảng phất không tồn tại. Mà ngay cả hắn đều không có phát hiện người này là khi nào tới. Hắn có chút ngưng trọng nói ra một cái tên, Thẩm Nạo. Người thế mà biết ta? Trên tường rào mắt người bên trong lộ ra một sợi kỳ quang, người này chính là Thẩm gia Thẩm Nạo, bối phận so gia chủ còn muốn cao, đã từng leo lên qua nhất phẩm bảng, chính là thiên hạ đứng đầu nhất nhất phẩm cường giả. Hắn nguyên bản tại bế quan, xung kích thần thông cảnh, nhận được mệnh lệnh về sau, chỉ có thể sớm xuất quan, chạy tới Tĩnh Châu chấp hành lần này nhiệm vụ. Thẩm Nạo người cũng như tên, tính cách cao ngạo, biết được mục tiêu lần này là một không đến 30 nhất phẩm về sau, trong lòng rất bất mãn, đối phó một người như vậy, thế mà muốn phái hắn tới. Cái này hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu. Mặc kệ vị kia Cố Dương có quá nhiều a huy hoàng chiến tích, cái gì nhị phẩm chạm nhất phẩm, Tiềm Long bảng thứ nhất bại thiên tiêu bảng thủ. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, đều là uổng phí. Chỉ có nhất phẩm đỉnh phong, mới có thể để cho hắn coi trọng mấy phần. Một cái đột phá nhất phẩm mới mấy tháng tiểu gia hỏa, căn bản không để tại trong mắt của hắn. Thẩm Nạo đến Tĩnh Châu thành, đánh nghe được Cố Dương tại Tĩnh Hải Vương phủ, cứ như vậy bệ vệ đến đây. Hắn cũng không hiểu rõ Tĩnh Hải Vương hồi phủ tin tức. Dù sao, lần này Tĩnh Hải Vương trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào, Vương phủ vừa ra chuyện như vậy, vẫn như cũ ở vào giới nghiêm trạng thái, tin tức còn không có chuyển tới. Bất quá, coi như Thẩm Nạo biết Tĩnh Hải Vương tại Vương phủ, hắn cũng có lòng tin đem Cố Dương bắt, lại bình yên rời đi. Tại ban đêm, có mặt trăng thời điểm, hắn thực lực so ban ngày ít nhất phải cao hơn một thành, còn có các loại ẩn nấp bí thuật, coi như đánh không lại cũng có tự tin có thể chạy thoát. Vừa rồi hắn trùng hợp tại phụ cận trải qua, nghe được Cố Dương danh tự, liền đến đây, liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Dương. Cố Dương chân dung đã sớm từ các đại thế lực thám tử vẽ xuống tới, đây là hoàn toàn không cho hắn giả heo ăn thịt hổ cơ hội a. Thẩm Nạo sau khi hỏi xong lại không cho hắn trả lời cơ hội, nói đem Phượng Vũ Cựu Thiên giao ra, lão phu có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Thẩm Nạo. Bùi Thiến Lan chính đau thương thời khắc, nghe được cái tên này, không khỏi giật mình. Nàng làm như thế năm Vương Phi, không chỉ có riêng là một cái bình hoa. Những năm này, Tĩnh Hải Vương một mực tại bế quan khổ tu, thế tử còn nhỏ. Vương phủ sự vụ lớn nhỏ, đều là nàng tại lo liệu. Tĩnh Hải Vương phủ mặc dù thế lực giới hạn tại Tĩnh Châu, liền giống như là thiên hạ chín họ dạng này thế lực, cũng có được hiểu rõ nhất định. Trong đó các nhà nhất phẩm cường giả, càng là tình báo quan trọng nhất. Nàng trong đầu hiện lên Thẩm Ngạo tư liệu, Thẩm gia bên trên một đời duy nhất người sống sót, từng leo lên qua nhất phẩm bảng cuối cùng, về sau bị người phản siêu. Những năm này, một mực tại bế quan. Thẩm gia thừa hành chính là nuôi cổ hình thức, mỗi một thay mặt đều muốn quyết ra một cái người thắng cuối cùng. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tại kia một thế hệ có người thành tựu thần thông, những người còn lại mới có thể may mắn còn sống sót xuống tới. Thẩm Nạo chính là bên trên một đời người sống sót. Tại tàn khốc như vậy bồi dưỡng hình thức phía dưới, có thể lưu đến sau cùng đều là nhất xảo trá, thực lực cường đại nhất. Thẩm Nạo có thể trở thành hắn kia một đời duy nhất người sống sót, trừ vận khí thật tốt bên ngoài, thực lực mạnh cũng là không cần chất vấn. Bùi Thiến Lan lần trước gặp qua Cố Dương xuất thủ, rõ ràng hắn thực lực tuyệt không phải có được nhất phẩm bảng thực lực Thẩm Nạo đối thủ. Thần Tiêu Lục Diệt cố nhiên uy lực vô tận, nhưng là nhất phẩm bảng bên trên cường giả, vị nào không có nắm giữ thần thông cảnh cấp bậc sát chiêu đâu. Lúc này liền gặp Cố Dương chiến ý ngang nhiên rút ra cái kia thanh đen như mực đao đến, dùng hành động đại biểu trả lời. Thẩm Nạo cười lạnh một tiếng, bầu trời đột nhiên ảm đạm, trong nháy mắt tất cả tia sáng đều biến mất, trên trời ánh trăng còn có ánh lửa của đèn lồng, bốn phía biến thành triệt để hắc ám. Bùi Thiến Lan đã là nhất phẩm tu vi, có được hư thất sinh bạch năng lực, nhưng là giờ phút này con mắt mở lại lớn, trước mắt vẫn như cũ chỉ có thuần túy nhất hắc ám. Kế tiếp nháy mắt, lỗ tai của nàng cũng không nghe thấy phong thanh, trong viện tiếng côn trùng kêu, người bên cạnh tiếng hít thở, tiếng tim đập, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Liên chính nàng tiếng tim đập cũng không nghe thấy. Giờ khắc này nàng biến thành mù lòa, kẻ điếc. Cố Dương, nàng hé miệng lớn tiếng la lên, nàng rõ ràng đem hết toàn lực đang gọi, lại phảng phất thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Tại loại này cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được tình huống dưới, nàng sợ hãi trong lòng bị vô hạn phóng đại. Bùi Thiến Lan trong đầu hiện lên Cố Dương phơi thây tại chỗ hình tượng, rốt cuộc không chịu nổi. Không, nàng rút kiếm mà ra, thể nội chân nguyên điên cuồng mà tràn vào trong tay linh tê kiếm bên trong, đến cực hạn về sau nàng vẫn như cũ mặc kệ không để ý, liều mạng thúc giục chân nguyên. Đột nhiên một điểm kiếm quang sáng lên, lại lạnh như thế yếu ớt, tựa như là vận mệnh của nàng bình thường, phụ mẫu chết thảm, địch nhân là như vậy cường đại, một đạo mệnh lệnh, vô số người tại đuổi giết nàng. Đối với nàng mà nói, vị kia đại cửu nhân liền như là trước mắt cái này hắc ám, để nàng bất lực phản kháng. Tiến vào vương phủ, cuối cùng là có cái cư trú chỗ, nhưng nàng biết nơi này cũng không phải là nơi trở về của nàng. Thẳng đến Cố Dương xuất hiện, nàng nhân sinh rốt cục có một tia ánh sáng. Hắn luôn luôn tại nàng nhất tuyệt vọng thời điểm từ trên trời giáng xuống, trở thành trong đời của nàng kia xóa sáng ngời. Cũng liền vào lúc này, nàng ý thức được vương phủ biến thành một loại khác để nàng không cách nào phản kháng hắc ám. Giờ khắc này, tại sống chết trước mắt, Bùi Thiến Lan rốt cục dứt bỏ tất cả lo lắng cùng chần chờ, dốc hết tất cả quán chú tại trong tay linh tê kiếm bên trong, hướng phía kia phiến hắc ám chém tới. Trong chốc lát, một đạo yếu ớt lại bóng ánh đến cực điểm kiếm quang, đem trước mắt hắc ám đâm rách. Cho dù chỉ là đâm rách một cái nho nhỏ lỗ hổng, Bùi Thiến Lan chém ra một kiếm kia về sau, cả người đều hư thoát, mượn kia xóa kiếm quang, nàng thoáng nhìn cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, phấn khởi lực lượng cuối cùng, hô, mau trốn. Chương 139, Thái Vũ Phệ Nguyệt Công. Khi Cố Dương trước mắt lâm vào trong bóng tối lúc, tuyệt không kinh hoàng. Ngay sau đó, thính giác lại bị tức đoạt, như là thành kẻ điếc, mù lòa, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, không chút nào hoảng. Cao Phạm từng nói qua, Thẩm gia có khác một môn tuyệt thế công pháp truyền thừa, tên là Thái Vũ Phệ Nguyệt Công, cực kỳ quỷ dị, có thể chế tạo ra một cái tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, để cho địch nhân mất đi thị giác cùng thải cảm giác. Tu luyện môn này công pháp người Thẩm gia còn có thể dung nhập trong bóng tối, để ngươi căn bản là không có cách bắt giữ phương vị. Đặc biệt là tại ban đêm, càng là người Thẩm gia sân nhà. Muốn đánh thì đánh, đánh không lại liền chạy, cực kỳ khó chơi. Nếu là trước ngày hôm qua đụng phải Thẩm Nạo, Cố Dương cũng sẽ cảm thấy tương đương khó giải quyết. Nhưng là bây giờ, hắn chuyển đổi cái thị giác, liền đã nhìn gặp Thẩm Nạo vị trí. Người này thể nội năng lượng cùng hắn thấy qua người đều hoàn toàn khác biệt, đúng là màu đen, có thể thấy được tu luyện, tuyệt đối không phải đứng đắn gì công pháp. Ngay tại Cố Dương chuẩn bị xuất thủ, cho Thẩm Nạo một kinh hỉ thời điểm, bên cạnh một đạo màu trắng năng lượng bộc phát ra, chính là Bùi Thiến Lan. Hắn lấy làm kinh hãi, nàng đang làm gì? Không muốn sống nữa sao? Nàng mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm, thực lực còn không bằng vương phủ hai vị kia nhất phẩm hộ vệ. Lúc này lại bộc phát ra vượt qua tự thân gấp 10 lực lượng, rõ ràng là sử dụng một loại tiêu hao sinh mệnh cấm thuật. Không về phần a, mục tiêu của hắn là ta, cũng không phải ngươi. Cố Dương thực sự là không nghĩ ra, nàng tại sao phải dạng này liều mạng? Chỉ thấy trong bóng tối, một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, đảo mắt lại dập tắt, giống như sát na phương hoa. Mau trốn! Tại cái này một nháy mắt khoảng cách bên trong, Cố Dương phảng phất nghe được nàng la lên, sau đó toàn bộ thế giới lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn nhìn xem nàng sinh mệnh năng lượng ảm đạm đi, trong lòng có chút chấn động. Nguyên lai nàng đúng là vì cứu mình. Đây là Cố Dương lần thứ nhất gặp dạng này cương liệt người, đã cứu mệnh của nàng về sau, nàng thật có thể đánh bạc mệnh để báo đáp. Hắn nhìn về phía Thẩm Nạo vị trí, trong mắt lóe lên một tia sát cơ nồng đậm. Thiên địa vô quang. Thẩm Nạo làm việc cực kỳ cay độc, dù là đối mặt một cái vừa đột phá nhất phẩm, xuất thủ cũng tuyệt bất dung tình, giống như sư tử vồ thỏ, vận dụng toàn lực. Nơi đây dù sao cũng là Tĩnh Hải Vương địa bàn, tốc chiến tốc thắng, miễn cho biến cố lan tràn. Hắn vận chuyển huyền công, tướng bốn phía ánh sáng tất cả đều hút vào không còn, chế tạo ra một cái hắc ám lĩnh vực, lại lấy võ đạo ý chí ngăn cách ở đây tất cả mọi người thính giác, liền chuẩn bị đối Cố Dương hạ thủ. Nữ nhân kia liều chết một kiếm, càng đem hắn chế tạo hắc ám chạm ra một cái khe hở. Đây là kiếm pháp gì? Thẩm Nạo lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch thiên hạ, được chứng kiến các đại môn phái cùng thế lực võ công, đối với vị này Tĩnh Hải Vương phi kiếm pháp lại là trước đây chưa từng gặp. Có thể phá mất hắn chế tạo hắc ám, tuyệt không phải phổ thông kiếm pháp. Nếu là nàng tu vi đến nhất phẩm đỉnh phong, tất thành đại địch của hắn. Ngay tại Thẩm Nạo trong lòng sát ý phun trào thời điểm, một đạo kình phong đánh tới, một nắm đấm hướng bộ ngực hắn đánh tới, là Cố Dương. Hắn cũng không biết khi nào đến đây. Thẩm Nạo lấy làm kinh hãi, phản ứng lại là cực nhanh, một cái di hình hoán vị, người đã đến 10 mét có hơn. Hắn làm sao biết vị trí của ta? Nhất định là xảo. Sau một khắc, Cố Dương đã truy kích đi qua, đồng dạng là một quyền, tinh chuẩn hướng hắn đánh tới. Thẩm Nạo ánh mắt co rụt lại. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai lại có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của hắn, liền tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Hắn có thể nhìn thấu thân pháp của ta. Thẩm Nạo trong lòng sát tâm bùng cháy mạnh. Chế tạo tuyệt đối hắc ám, tự thân dung nhập trong bóng tối, hai loại năng lực, đúng là hắn tung hoành thiên hạ lập thân gốc dễ, nếu như bị người cho phá mất, một thân thực lực liền đi năm thành. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Hiện tại, với hắn mà nói, giết chết cái này Cố Dương, so đoạt lại công pháp càng trọng yếu hơn. Lần này, Thẩm Nạo không còn tranh né, vận chuyển thể nội toàn bộ chân nguyên, đồng dạng đấm ra một quyền, muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem vây sát tại chỗ. Cửu Vệ Nguyệt công mặc dù không lấy uy lực tăng trưởng, nhưng là bằng vào hắn nhất phẩm đỉnh phong tu vi, chính diện đánh giết một cái mới vào nhất phẩm tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chết. Thẩm Nạo xuất thủ, chính là Thẩm gia tuyệt học, Thoái Tinh Quyền. Ầm. Hai cỗ lực lượng rắn rắn chắc chắc va chạm đến cùng một chỗ. Thẩm Nạo trên mặt sắc ý, lập tức biến thành hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, lấy không gì so sánh nổi trạng thái, nháy mắt đem hắn đánh tan. Cái này, làm sao có thể? Một quyền này, tại chỗ đem hắn đánh cho hồ đồ. Không phải nói cái này tiểu tử vừa đột phá đến nhất phẩm sao? Vì sao hắn chân nguyên thâm hậu như thế? Vẹn vẹn so với hắn hơi kém mà thôi. Càng đáng sợ chính là, đối phương lực lượng của thân thể khủng bố tới cực điểm. Để hắn một trận coi là gặp phải là một vị kim thân cảnh cường giả. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Con kia nắm đấm dư thế chưa suy, rắn rắn chắc chắc đánh vào Thẩm Nạo trên lồng ngực, để hắn làm trận phun ra một ngụm máu. Nếu không phải hắn dung nhập vào trong bóng tối, vàng vào huyền công, tan mất đại bộ phận lực đạo, một quyền này đủ để đem hắn trọng thương. Trốn. Thẩm Nạo lúc này ở trong lòng đã đem phụ trách tình báo người mang chó huyết xối đầu, thế sau khi trở về, nhất định phải làm cho bọn hắn để mắt. Hắn thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là vị kia chất tử cảm bẫy, vì chính là diệt trừ chính mình. Đột nhiên, lại là một đạo quyền phong từ phía sau đánh tới. Không có khả năng. Hắn trong lòng sợ hãi đan sen, hắn lúc này cả người dung nhập trong bóng tối, tốc độ so bình thường nhanh hơn 3 phần, đối phương làm sao có thể đuổi được. Loại này thời điểm, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể xoay người, nỗ lực đón lấy một quyền này. Ầm. Chỉ một thoáng, kia cỗ kinh khủng lực đạo, đem hắn sinh sinh từ trong bóng tối đánh ra, đụng vào trên tường rào. Lúc này, bao phủ lại toàn bộ sân nhỏ hắc ám tán đi, trên bầu trời, ngân sắc ánh trăng tung xuống, Mạc Phi Yến mấy tên thủ hạ trong tay dẫn theo đèn lồng ánh lửa cũng khôi phục lại. Ở đây mấy người thị giác cùng tính giác đều khôi phục lại, cũng có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Thị giác cùng tính giác bị tức đoạn, loại kia cảm giác quá kinh khủng, tại như thế trạng thái, thật sự là liên tục chết đều không biết chết như thế nào. Long còn sợ hãi ở giữa, bọn hắn nghe được vật lộn tiếng vang, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chiến đấu bên trong hai người. Mạc Phi Yến chỉ nhìn một chút, ánh mắt liền trở nên ngốc trệ. Trước mắt chiến đấu, tuyệt không giống như là nhất phẩm cường giả ở giữa chiến đấu, tựa như là đê giai võ giả bình thường, nhất quyền nhất cước, quyền quyền đến thịt. Cái đó là Thẩm Nạo. Mạc Phi Yến nhìn xem tại Cố Dương dưới nắm tay, bị đánh cho thổ huyết bay ngược, giống như chó chết bình thường nam tử áo đen, trong đầu ông tác hưởng. Kia thế nhưng là Thẩm Nạo a, Thẩm gia tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đã từng trải qua nhất phẩm bảng tuyệt đỉnh cao thủ. Tại Cố Dương trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Nàng nhìn về phía đầy mặt sát khí Cố Dương, trong lòng không khỏi run lên, đột nhiên, nàng sinh ra một chút hối hận. Dạng này một vị có thể đem cường giả tuyệt đỉnh đánh cho giống như chó chết bình thường nam tử, thật là mình cùng Mạc gia có thể đắc tội nổi sao? Nàng vừa rồi thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua, Thẩm Nạo thực lực khủng bố đến mức nào? Bây giờ, tùy tiện đem Thẩm Nạo đánh cho gần chết Cố Dương, thực lực được mạnh đến mức nào? Đúng lúc này, Cố Dương đi đến ngã xuống đất Thẩm Nạo trước người, một cước đạp xuống, thổi phù một tiếng, đem Thẩm Nạo đầu dẫm đến nổ tung. Mạc Phi Yến thấy hàn ý ứa ra, tay chân lạnh buốt. Một vị cường giả tuyệt đỉnh, cứ như vậy chết ở trước mặt nàng, quả thực giống như trò đùa. Đột nhiên, Cố Dương quay đầu nhìn về nàng xem qua đến, trong mắt hàn ý, dọa đến nàng vãi cả linh hồn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, Cố Dương cũng không có ra tay với nàng. Hắn đi đến Bùi Thiến Lan bên cạnh, đưa nàng đỡ dậy, một cái tay chống đỡ phía sau lưng nàng, đem chân nguyên chuyển vận trôi qua. Bùi Thiến Lan tình huống rất không ổn, chân nguyên hao hết không nói, tinh nguyên cũng nghiêm trọng hao tổn, liền thừa một hơi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống. Vương gia. Mạc Phi Yến trông thấy đạo thân ảnh kia, tựa như nhìn thấy cứu tinh bình thường, kích động đến la lên lên tiếng. Có Vương gia tại, liền sẽ không có việc. Người tới chính là Tĩnh Hải Vương, hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, phất phất tay, để Mạc Phi Yến bọn hắn rời đi. Sau đó, hắn đi thẳng tới Bùi Thiến Lan bên cạnh, lấy ra một hạt đan dược, đối Xuân Đào nói, uy nàng ăn hết. Xuân Đào sớm đã khóc thành một cái nước mắt người, nghe vậy tiếp nhận đan dược, nhét vào Bùi Thiến Lan trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, một lát sau, nàng trắng bệch như tờ giấy trên mặt, liền có thêm một tia huyết sắc. Cố Dương tay gian phía sau lưng nàng, có thể rõ ràng cảm ứng được, nàng đã thoát ly nguy hiểm, liền buông tay ra. Tĩnh Hải Vương đối với hắn nói, ngươi đi theo ta. Cố Dương trong lòng thở dài, nên tới, kiểu gì cũng sẽ tới. Chương 140, thay lòng đổi dạ. Cố Dương đi theo Tĩnh Hải Vương đằng sau, đi đến phía sau một tòa sân nhỏ. Rốt cục, Tĩnh Hải Vương ngừng xuống tới, xoay người, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn hắn. Cố Dương bị hắn thấy trong lòng có chút run rẩy, giải thích nói, kỳ thật, đây hết thảy đều là một cái hiểu lầm,
ta vẫn cho là đại trượng phu làm việc không cần giải thích.
Tĩnh Hải Vương ngắt lời hắn, ngươi cùng Tiến Lan đã lang hữu tình, thiếp cố ý, ta tự nhiên thành toàn.
Cố Dương ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng mình lỗ thai ra ma bệnh.
Coi như dù lớn đến mức nào độ, cũng phải có cái độ đi, mình thế tử cũng có thể làm cho người khác.
Mình cứu cũng không phải hắn, chỉ là hắn nhi tử mà thôi.
Báo ân cũng không phải dạng này báo.
Cố Dương rất muốn hỏi, hắn có phải là có cá biệt tên là Lý Thắng Hoa.
Tĩnh Hải Vương tiếp tục nói, Cố huynh đệ có chỗ không biết, Thiến Lan vốn là ta một vị huynh đệ sinh tử nữ nhi.
Ta một mực đem nàng coi là nữ nhi.
Cái này một chút, Cố Dương càng là một bụng danh không thể nào nôn lên.
Trong này, thế mà còn có như thế cầu hết sự tình, đây gọi là ta cưới tốt nhất huynh đệ nữ nhi.
Năm đó, Bùi huynh vì lật đổ Lôi Văn Hải, không tiếc từ ô danh âm thanh, giả ý khi hải tặc, nằm gai nếm mật 10 năm gần đây, rốt cục đạt được Lôi Vạn Hải tín nhiệm, cuối cùng thiết kế phá mất Lôi Vạn Hải kim thân.
Ta mới có thể đem đánh giết, diệt đi nhóm này tai họa Tĩnh Châu mấy chục năm hải tặc.
Tĩnh Hải Vương nói lên năm đó chuyện cũ, không khỏi có chút thổn thức.
Cố Dương tự nhiên biết, hắn nói là năm đó thành giành chi chiến, hủy diệt vua hải tặc chiến dịch.
Nói như vậy, vị này vua hải tặc, đúng là một vị thần thông cảnh.
Vị vương phi kia phụ thân, chính là có thể đánh giết vua hải tặc mấu chốt.
Chắc không được Tĩnh Hải Vương có thể được đến như thế lớn thanh danh, lấy nhất phẩm tu vi, có thể đánh giết một vị thần thông cảnh cường giả. Dù là vị này thần thông cảnh kim thân đã phá, trên lệnh cảnh giới bày ở nơi đó, tuyệt không phải như vậy dễ dàng giết.
Từ nơi này, cũng có thể biết hắn thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ.
Tĩnh Hải Vương tiếp tục nói, đáng tiếc, lúc ấy chưa thể chạm thảo trừ căn, Lôi Vạn Hải còn có một cái nhi tử không ở trên đảo, cái này liền lưu lại mầm tai họa.
8 năm trước, Lôi Vạn Hải nhi tử Lôi Hạo thành tựu kim thân, giết tới Tĩnh Châu thành, Bùi huynh một nhà thảm tao sát hại, chỉ còn lại Tiến Lan một người.
Hắn nói lên năm đó kia có huyết án, ngữ khí có chút đau thương.
Lúc ấy, Lôi Hạo mang theo kim thân chi uy, tại Tĩnh Châu hạ tất sát lệnh, bất luận kẻ nào dám thu lưu Thiến Lan, tất diệt môn.
Bất luận kẻ nào đưa nàng giết đến Long Môn đảo bên trên, nhưng phải một môn tuyệt thế thần công.
Lúc ấy, tiêu liền dưới trướng của ta đều có người khuyên ta tạm thời không cần cùng kia Lôi Hạo lên xung đột.
Thậm chí có người âm thầm muốn giết Thiến Lan.
Cố Dương có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng, Lôi Hạo đã thành tiểu thần thông, Tĩnh Hải Vương bất quá là nhất phẩm mà thôi, luận lực uy hiếp tự nhiên xa không bằng đối phương.
Tiêu liền bộ hạ đều có chút bất ổn.
Đối với người khác xem ra, vì một nữ tử cùng một vị thần thông cảnh cùng chết, tự nhiên là cực kỳ không khôn ngoan.
Những cái kia muốn ám sát Bùi Thiến Lan, nói không chừng còn là nhất trung tâm hắn.
Tĩnh Hải Vương nói, Thiến Lan không muốn liên lụy ta, vụ trộm chạy đi.
Ta sao có thể trơ mắt nhìn xem Bùi huynh lưu tại trên đời huyết mạch duy nhất bị giết,
rơi vào đường cùng, ta chỉ có cưới nàng làm vợ, dạng này mới có thể để cho nàng an tâm lưu tại vương phủ, cũng có thể để ta thuộc hạ thu hồi cái khác tâm tư.
Cố Dương không nghĩ tới, trong này còn có khúc chết như vậy cố sự.
Vị kia Lôi Hạo chính là tại mô phỏng bên trong Long Môn đảo lên kia tòa tẩy lòng chỉ chủ nhân đi.
Lúc ấy cưới nàng chỉ là bất đắc dĩ, tại tâm ta bên trong một mực đem nàng xem như nữ nhi.
Bây giờ nàng có người trong lòng, tâm ta bên trong cực kỳ vui mừng, nhìn Cố huynh đệ ngày sau hảo hảo đợi nàng.
Chờ một chút.
Cố Dương nghe được nơi này, cảm thấy nhất định phải làm sáng tỏ một chút, ngươi thật hiểu lầm, ta đối vương phi tuyệt không có loại kia tâm tư.
Tĩnh Hải Vương nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói, vừa rồi Thiến Lan vì ngươi liều đến tính mệnh không cần, mới chém ra một kiếm kia, đối ngươi hiển nhiên là tình căn sâu nặng, ngươi ha có thể nói ra như thế thay lòng đổi dạ đến.
Cố Dương lắc đầu, nghiêm mặt nói, ô huynh, ngươi sai, đó là bởi vì ta từng đã cứu nàng, nàng làm như vậy chỉ là vì trả ta ân tình.
Vương phi đúng là một vị thế gian khó tìm kỳ nữ tử.
Tĩnh Hải Vương thấy thần sắc thản nhiên, không giống giả mạo, trong lúc nhất thời cũng không khỏi được hoài nghi lên trước đó phán đoán, chẳng lẽ thật sự là mình sai lầm.
Cố Dương nói tiếp, bất quá nàng là vì ta mới thụ nặng như thế thương tích, có cái gì khả năng giúp đỡ được bận điệu, cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được tất không chối từ.
Bùi Thiến Lan tổn thương vô cùng phiền phức, nghiêm trọng tiêu hao sinh mệnh lực, tuyệt không phải như vậy dễ dàng bù đắp lại.
Nàng coi như sẽ không rơi xuống cảnh giới cái này cả một đời, cũng tất nhiên sẽ dừng bước tại nhất phẩm,
đại giới có thể nói cực kỳ thảm trọng.
Tĩnh Hải Vương nhớ tới Bùi Thiến Lan thương thế, cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, thần sắc ngưng trọng nói, muốn để nàng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có Vạn Long đảo bên trên tẩy lòng chỉ
là nơi đó bị Lôi Hạo chiếm đoạt,
coi như ngươi ta hợp lực muốn giết hắn cũng là rất khó.
Thần thông cảnh cũng không phải dễ giết như vậy,
dù là Lôi Hạo còn không tính là hoàn chỉnh thần thông cảnh, nhưng là kim thân đã thành, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào.
Năm đó hắn có thể giết Lôi Vạn Hải, kia là thiên thời địa lợi nhân hòa, tăng thêm một chút vận khí thành phần, ngay từ đầu liền phá mất kim thân, mới một trận chiến công thành.
Lôi Hạo lại không đốc, làm sao lại dẫm vào hắn phụ thân phục triệt.
Cố Dương lại là giật mình, đúng à, Tẩy Long chỉ có thoát thai hoán cốt công hiệu, trị liệu Bùi Thiến Lan thương thế, không gì thích hợp hơn.
Về phần vị kia thần thông cảnh Lôi Hạo, cũng không khó xử lý.
Hắn nhắc nhở, thế tử từ kiếm sơn bên trong rút ra thanh thần kiếm kia, có thần dị chỗ, ô huynh hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch.
Tĩnh Hải Vương có chút kinh dị nhìn hắn một chút.
Kỳ thật, vừa rồi hắn từ nhi tử trong tay, đem thanh kiếm kia gỡ xuống lúc, liền từ ở bên trong lấy được một môn truyền thừa.
Mà lại, hắn còn biết thanh kiếm này lai lịch, cũng minh bạch vì sao 1000 năm đến, đều không người có thể rút ra thanh kiếm này.
Thanh kiếm này, tên là Thanh Long kiếm, nhất định phải ủng có long tộc huyết mạch người, mới có thể rút ra.
Hắn từ nhỏ liền đã thức tỉnh long tộc huyết mạch, long lực trời sinh, chính vì vậy, cho tới nay, hắn tại cùng cảnh giới bên trong, đánh đâu thắng đó. Cũng chính vì vậy, hắn chậm chạp không cách nào đột phá đến thần thông cảnh. Hắn tu vi, còn có tích lũy đã sớm đã đủ rồi, bế quan nhiều năm như vậy, nhưng như cũ tìm không thấy thời cơ đột phá. Thẳng đến vừa rồi, hắn đạt được Thanh Long kiếm bên trong môn kia truyền thừa, mới rốt cuộc tìm được đột phá chi pháp. Nếu không phải cảm ứng được bên này xảy ra sự cố, hắn đều chuẩn bị trực tiếp bế quan, xung kích thần thông cảnh. Nói đến, cũng là tạo hóa trêu ngươi. Thanh thần kiếm này, một mực tại Tĩnh Châu cảnh nội, cắm ở kiếm sơn phía trên. Hắn nhưng xưa nay không hề động qua thử đi nhổ suy nghĩ. Nếu không, cũng không về phần phí thời gian nhiều năm như vậy. Cuối cùng, còn là hắn nhi tử đem kiếm rút ra, đưa đến trước mặt hắn. Cố Dương lại nói, "Ô huynh, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ." Tĩnh Hải Vương gặp hắn nói đến trịnh trọng, cũng nghiêm nghị nói, "Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Ta cần đòi tiền, rất nhiều tiền." Tĩnh Hải Vương có chút dở khóc dở cười, vừa rồi hắn cái kia bộ dáng, còn tưởng rằng là cái gì khó lường sự tình, ai ngờ, chỉ là vì một chút vật ngoài thân mà thôi. Tiền, đối với hắn mà nói, thật không tính là gì sự tình. Hắn cười nói, cái này dễ xử lý, ngày mai, ngươi đi tìm Thiên Lan, muốn bao nhiêu tiền, để nàng nói ra chính là. Cố Dương gặp hắn không xem ra gì, lần nữa cường điệu một lần, ta cần rất nhiều tiền. Tĩnh Hải Vương gặp hắn nói như vậy, cũng không nói nhảm, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc chất lệnh bài, nói, ngươi cầm cái này, đi tìm trong phủ nhân viên thu chi. Vương phủ bên trong tiền tài, mặc ngươi lấy dùng. Cố Dương tiếp nhận tấm lệnh bài kia, có chút đắng cười. Hắn là đã nhìn ra, cái này một vị là cái không yêu lý tục vụ. Đoán chừng, ngay cả vương phủ bên trong có bao nhiêu tiền, hắn đều không biết. Được rồi, ngày mai trực tiếp đi tìm Bùi Thiên Lan, nhìn nàng nói thế nào. Huynh đệ, ngươi giết Thẩm Nạo, Thẩm gia tuyệt sẽ không chịu để yên. Ta muốn bê quan một thời gian, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Nếu là gặp được nguy hiểm, có thể cầm khối này lệnh bài, tiến về đông cổ ngõ hẻm tận cùng bên trong tòa nào sân nhỏ, tự có người có thể hộ ngươi chu toàn. Cố Dương nói, được. Ngươi giúp ta chiếu cố Thiên Lan." Tĩnh Hải Vương nói, thân hình thời gian nhoáng một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Cố Dương biết, hắn vẫn là nghĩ tác hợp lao bà hắn cùng mình, bất quá, tâm hắn mang bằng thẳng, tự nhiên không cần tránh hiểm nghi. Hắn đi ra ngoài, đến vừa rồi cái kia sân nhỏ, nên đón hắn là hai cặp lo lắng con mắt. Bùi Thiên Lan ăn vào viên kia đan hoàn về sau, rất nhanh liền tỉnh lại. Biết được Vương gia tới qua, còn đem Cố Dương cho gọi đi, nhất thời gấp. Nàng sợ nhất sự tình, chính là Cố Dương cùng Vương gia đánh nhau, đến thời điểm nàng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Cố Dương chỗ nào là Vương gia đối thủ? Nàng dãy rồi lấy, muốn qua cùng Vương gia giải thích, đây hết thảy đều không liên quan Cố Dương sự tình, là mình si tâm vọng tưởng. Lại bị Xuân Đào gắt gao giữ chặt. Đúng lúc này, Cố Dương từ bên trong đi ra, nhìn em đẹp, không có thụ thương, nhưng không thấy Vương gia thân ảnh. Xuân Đào trong lòng đã là may mắn, lại là nghĩ mà sợ, nuốt một chút nước bọt, hỏi, Vương gia đâu? Đi rồi. Xuân Đào ngậm, cứ như vậy, đi rồi. Không nói. Khắc. Cố Dương cười nói, có một chút nho nhỏ hiểu lầm, đã giải thích rõ ràng. Bùi Thiên Lan cuối cùng mở miệng, ngươi làm sao cùng Vương gia nói? Cố Dương nghĩ đến Tĩnh Hải Vương muốn đem nàng giao phó cho mình, cảm thấy không quá thích hợp nói ra, rất dễ dàng bị người cho là hắn là đang đùa giỡn, chỉ nói vốn chính là một cái nho nhỏ hiểu lầm, Vương gia lòng dạ rộng lớn, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn đổi qua chủ đề, hỏi tới chính sự, đúng rồi, trong vương phủ có bao nhiêu tồn ngân? Bùi Thiên Lan đáy mắt có chút thất vọng, nghe vậy nói, có chừng mấy trăm vạn lượng đi, cái này phải hỏi Xuân Đào. Một bên Xuân Đào nói, vàng bạc cộng lại có hơn 7 triệu lượng, không bao gồm các loại châu đáo đồ cổ tranh chữ loại hình. Cố Dương nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là Tĩnh Hải Vương phủ, thật đúng là đủ có tiền. Chương 141, công tử rất thiếu tiền sao? Cố Dương lại hỏi, nếu như tại không ảnh hưởng vương phủ thường ngày vận hành tình huống dưới, nhiều nhất có thể quất bao nhiêu hiện ngân ra? Tĩnh Hải Vương như thế đủ ý tứ, hắn cũng không tốt đem vương phủ tiền đều rút sạch, như thế cũng quá không tử tế. Cũng nên lưu một chút tiền đến ứng phó thông thường vận chuyển. Như thế đại một cái vương phủ, mỗi tháng chi tiêu, tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Xuân Đào không biết hắn vì sao lại hỏi cái này, nhưng vẫn là trong lòng bên trong thầm tính một chút, cấp ra đáp án, đại khái có thể quất 500 vạn tả hữu đi. Công tử vì sao muốn hỏi cái này? Cái số này đã để Cố Dương thật hài lòng, tốt, còn xin Xuân Đào cô nương ngày mai hỗ trợ, đem kia 500 vạn lượng sách ra. Xuân Đào lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói, "Cố công tử, cái này, như thế lớn mức, tiểu tỷ nhưng lấy không ra." Trong vương phủ, tự có chế độ, một vạn trở xuống, nàng có thể tùy ý lấy ánh. Nhưng là kia mấy trăm vạn lượng, tại mặt khác ngân khố bên trong, chìa khóa chia ra làm bốn. Vương phi cùng ba vị nhân viên thu chi các đảm bảo một cây, bốn cái hợp lại cùng nhau mới có thể mở ra khố phòng. Đừng nói là nàng, liền xem như vương phi muốn lãnh như thế số lượng lớn ngân lượng, cũng nhất định phải có vương gia thủ lệnh mới được. Cố Dương lấy ra vừa rồi Tĩnh Hải Vương cho tấm lệnh bài kia, có cái này, được không? Xuân Đào nhìn thấy tấm lệnh bài kia, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Kia thế nhưng là vương gia mang theo người ngọc lệnh, cầm khối này lệnh bài, liền có thể thay hắn thông truyền mệnh lệnh, đừng nói là lấy tiền, cho dù là đi điều động quân bảo vệ thành, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự nghe lệnh. Trọng yếu như vậy lệnh bài, vương gia vậy mà giao cho Cố công tử. Cái này, cùng với nàng nghĩ đến hoàn toàn không giống a. Trước đó, nàng còn lo lắng vương gia lại bởi vì vương phi sự tình, cùng Cố công tử trở mặt thành thù. Ai ngờ, vương gia lại đem ngọc lệnh đều giao cho hắn. Điều này đại biểu vương gia đối với hắn tín nhiệm. Một bên Bùi Thiến Lan cũng là kinh trụ, làm sao cũng nghĩ không thông, Vương gia tại sao lại đem ngọc lệnh giao cho Cố Dương? Nam nhân hữu nghị, các nàng thực sự là không hiểu. Cố Dương gặp nàng phản ứng, nhíu mày hỏi, không được sao?
Không không không,
làm được.
Xuân Đào vội nói, thế nhưng là càng nói càng loạn, tiểu tỷ là ý nói, có thể lấy.
Ngài muốn lấy bao nhiêu, đều được.
Xem ra, Tĩnh Hải Vương không có qua mặt hắn.
Cố Dương gật gật đầu, nói, được, kia buổi sáng ngày mai, ngươi qua đây tìm ta.
Nói xong chính sự, hắn đưa các nàng về vương phủ, mãi cho đến tẩm cung cổng thời điểm, mới dừng lại tới.
Đúng rồi.
Sắp chia tay thời khắc, Cố Dương nghĩ tới một chuyện, đối Bùi Thiến Lan nói, ta hỏi ngươi sự kiện kia, ta đã đoán được đáp án.
Ta biết, đó cũng không trách ngươi.
Nói xong, liền rời đi.
Bùi Thiến Lan nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, hốc mắt không khỏi ẩm ướt.
Ô Hành Vân bị tức giận mà đi một chuyện, mặc dù người bên cạnh đều muốn gạt nàng, nhưng là giấy là không gói được lửa, nàng vẫn là nghe được một chút phong thanh.
Thậm chí, nàng bởi vậy nhận trong vương phủ rất nhiều lão nhân căm thù, căn bản không được cưa chuộng.
Lại tăng thêm vương gia lâu dài không tại vương phủ.
Nàng trên danh nghĩa là vương phủ nữ chủ nhân, trên thực tế, nàng có thể chỉ huy được, cũng liền trong viện mấy cái thị nữ.
Cái khác bất cứ chuyện gì, đều muốn cùng mấy vị quản gia thương lượng.
Nếu như quản gia không phối hợp, nàng tại trong vương phủ chuyện gì đều không làm được.
Nói trắng ra là, nàng chỉ là một cái bài trí mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, Xuân Đào liền tới, mang theo Cố Dương tiến về nhân viên thu chi.
Hắn rốt cục kiến thức đến trong tay khối kia ngọc chế lệnh bài uy lực, vừa đào ra, sở hữu người không nói hai lời, liền lấy ra chìa khóa, mở ra kho cửa, đem từng dương vàng bạc dịu ra ngoài.
Không có người chất vấn thân phận của hắn, cũng không có người chất vấn hắn vì sao muốn lấy nhiều như vậy tiền ngân.
Cố Dương để người đem những này vàng bạc đều mang lên hắn ở tiền phủ, vương phủ phái một chi hộ vệ ở phía trước mở đường, lại một lần nữa đưa tới người đi đường vây xem cùng nhận nghị.
Bận rộn một buổi sáng, cuối cùng đem ngân lượng đều dọn tới, kiểm kê số lượng không sai về sau, vương phủ người liền là rời đi.
Xuân Đào lại không đội mà đi, một mực lưu đến cuối cùng.
Còn có việc sao?
Cố Dương vội vã trở về đem những cái kia ngân lượng đều xông tới hệ thống bên trong, nghĩ đến mau chóng đưa nàng đuổi.
Xuân Đào thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, công tử rất thiếu ngân lượng sao?
Thiếu a.
Phu.
Nàng để tiểu tỷ chuyển cáo, công tử nếu là cần, Bùi gia còn để lại một chút gia sản, công tử cứ việc cầm đi.
Xuân Đào vốn muốn nói phu nhân, lời đến khỏe miệng, lại biến thành nàng.
Cố Dương lắc đầu nói, vương phi tiền, ta sao có thể mướn?
Hắn là cái có nguyên tắc người, hắn là đã cứu Bùi Thiến Lan, nhưng hôm qua ban đêm, nàng vung ra một kiếm kia, đã coi như là báo đáp.
Lần thứ nhất không tính, lúc ấy nàng là bị hắn gây thương tích, cứu nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Bọn hắn đã thanh toán xong, lại thu tiền của nàng, tính chuyện gì xảy ra?
Xuân Đào nói, Bùi gia gia sản bán thành tiền rơi, tăng thêm nàng những năm này tích xúc, nên có 10 triệu lượng.
1000.
Vạn.
Cố Dương trợn cả mắt lên, khá lắm, thật nhìn không ra đến a, nàng vẫn là cái đại phú bà.
Ngay cả vương phủ tồn ngân đều chẳng qua hơn 7 triệu lượng mà thôi.
Tài sản của nàng, thế mà vượt qua 1000 vạn.
Thật sự là, người không thể xem bề ngoài.
Xuân Đào nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái gỗ lim hộp, nói, đây là nàng những năm này tổn tích xúc, có 200 vạn lượng, đều là Bùi gia danh hạ thương hội chia hoa hồng.
Nhiều nhất nửa tháng, hẳn là có thể đem những cái kia thương hội cổ phần đều bán đi, chờ tiền tới tay, tiểu tỷ lại mang tới cho công tử.
Ừ ngực một tiếng,
Cố Dương vô ý thức nuốt một chút nước bọt.
10 triệu lượng, trọn vẹn 20 lần mô phỏng.
Tăng thêm hiện tại sân nhỏ cái này 500 vạn lượng, tổng cộng 30 lần mô phỏng, đến nhất phẩm đỉnh phong, khẳng định không thành vấn đề.
Cố Dương vươn tay, kiên định đem cái kia gỗ lim hộp nhận lấy, nói, ngày sau vương phi nhưng có chỗ mệnh, xông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ.
Hắn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là, nàng cho được thực sự nhiều lắm.
Xuân Đào nghe được hắn, sâu kín nói, chỉ mong công tử chớ có cô phụ nàng tấm lòng thành.
Nói xong, thi lễ một cái, liền là rời đi.
Cố Dương nhìn xem trong tay tinh xảo gỗ lim hộp, phía trên còn mùi thơm nhàn nhạt, nhạt.
Hắn liền xem như ngu ngốc đến mấy, đến bây giờ cũng không có khả năng đoán không được Bùi Thiến Lan tình ý đối với hắn.
Nếu như nói hôm qua ban đêm, nàng liều mạng chém ra một kiếm, là vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn.
Hiện tại, đem toàn bộ thân gia đều lấy ra, còn muốn bán gia sản lấy tiền, đem toàn bộ tiền đều cho hắn.
Nhắc tới cũng là báo ân lời nói, hắn thực sự là không cách nào thuyết phục chính mình.
Thế nhưng là, vì cái gì đây?
Cố Dương thật sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, hắn cùng Bùi Thiến Lan liền gặp qua mấy lần mặt, nàng làm sao lại coi trọng mình đây?
Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải.
Lần này hơi rắc rối rồi.
Hắn hôm qua mới cùng Tĩnh Hải Vương lời thề son sắt nói hắn cùng Vương Phi ở giữa không có gì, hiện tại làm thành dạng này, quay đầu muốn làm sao giải thích.
Cố Dương một bên nghĩ, một bên trở lại sân nhỏ, vừa vặn gặp Từ Nhược Mai tại nơi đó luyện kiếm.
Nàng mặc dù tu vi mất hết, nhưng là đang luyện công một chuyện bên trên, chưa hề rơi xuống qua.
Đây là vài chục năm hình thành quen thuộc, không đổi được.
Cố Dương, ngươi trở về nha.
Từ Nhược Mai trông thấy hắn, ngừng xuống tới, chỉ gặp nàng trên mặt đỏ bừng, trên chóp mũi toát ra mấy giọt mồ hôi, thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, phản chiếu ra cái bóng của hắn.
Cố Dương trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, Nhược Mai, ngươi có phải hay không thích ta?
Ngươi nói bậy bạ gì đó.
Từ Nhược Mai đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ quay người chạy ra.
Cố Dương đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ đến rời đi Lưu Gia thôn về sau, đụng phải nữ nhân.
Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh, Từ Nhược Mai, Sở Tích Nguyệt, Bùi Thiến Lan.
Sở Tích Nguyệt hắn không dám xác định, mấy người còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với hắn có chút hảo cảm đi. Hắn nhịn không được sờ soạn một chút mặt mình, thì thào nói, nguyên lai, ta như thế có mị lực sao? Chẳng lẽ, trước kia tại địa cầu thời điểm, mị lực của ta bị phong ấn lại rồi? Nạp tiền thành công, trước mắt số dư còn lại 610 vạn. Cố Dương mạo xưng xong giá trị về sau, nhìn xem số dư còn lại, trong lòng đắc ý quay đầu lại đem kia 200 vạn lượng ngân phiếu cho hối đoái ra, chính là hơn 8 triệu. Đến thời điểm, một hơi xung kích đến nhất phẩm đỉnh phong. Coi như Thẩm gia gia chủ Thẩm Phá tới, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Chương 142, U Minh Tông. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm tu vi, trở thành Tiềm Long bảng thứ nhất, ngươi đánh bại Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng dịch nhất, danh chấn thiên hạ. Ngươi cứu được Tĩnh Hải Vương Vương Phi cùng thế tử, đạt được Tĩnh Hải Vương hữu nghị, các ngươi gọi nhau huynh đệ. Thẩm gia nhất phẩm cường giả Thẩm Nạo xuất hiện, bị ngươi đánh giết tại chỗ. Mấy ngày về sau, Tĩnh Hải Vương ngay tại xung kích thần thông cảnh, một vị pháp lực cảnh cường giả đột nhiên tập kích, trong thành một đạo kiếm quang bay tới, đem kích ngăn trở. Đột nhiên, lại một vị kim thân cảnh cường giả giết ra, đem Tĩnh Hải Vương trọng thương. Sau đó, vị kia kim thân cảnh cường giả xuất hiện tại trước mặt ngươi, đưa ngươi đánh giết tại chỗ, nên ngang rời đi. Ngươi quanh năm 22 tuổi. Đến rồi. Cố Dương vốn là có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy Tĩnh Hải Vương xung kích thần thông cảnh lúc, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lòng tuyệt không cảm giác đắc ý bên ngoài. Vị kia pháp lực cảnh cường giả là người quen cũ, tại Tĩnh Hải Vương xung kích thần thông cảnh lúc, mỗi lần đều sẽ xuất hiện, sau đó sẽ bị Tĩnh Châu thành bên trong vị kia kiếm thánh ngăn lại. Vấn đề là vị kia kim thân cảnh là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như hắn không có đoán sai, xác suất lớn là người của Thẩm gia. Bởi vì hắn giết Thẩm Nạo, đưa tới biến số. Khá lắm, cái này Thẩm gia thật đúng là không theo bài lý giải bài a. Theo lý thuyết, không nên trước phái nhất phẩm bảng thứ 5 Thẩm Phá tới sao? Cái này trực tiếp tới một vị thần thông cảnh, thật sự là một điểm đường sống cũng không cho a. Bất quá, Cố Dương cũng có một cái nghi hoặc, không phải nói kiếm thánh tại bất lậu cảnh trở xuống vô địch sao? Làm sao Tĩnh Châu thành vị này như thế kéo đổ, nhiều một vị kim thân cảnh liền không ngăn được. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 22 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 22 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Tuyển 2. Lập tức, Cố Dương trong óc nhiều một đoạn cực kỳ ngắn ngủi ký ức, kia là một con ở trước mắt không ngừng phóng đại quyền lớn, sau đó, trước mắt hắn tối đen, liền cái gì cũng không biết. Thật đáng sợ. Từ một đoạn này trong trí nhớ, hắn rốt cục thấy được thần thông cảnh cường giả thực lực, đối nhất phẩm đến nói, quả thực là nghiền ép. Hắn hiện tại, ngay cả hoàn thủ năng lực đều không có. Cố Dương không có vội vã tiến hành xuống một lần mô phỏng, mà là tự hỏi, nên như thế nào thoát khỏi trước mặt tử cục này. Tĩnh Hải Vương xung kích thần thông cảnh lúc, ngươi cầm lệnh bài tiến về đông cổng ngõ hẻm, tìm kiếm vị kia kiếm thánh che chở. Tại hai vị thần thông cảnh vây công hạ, Tĩnh Hải Vương tại chỗ vẫn lạc. Nửa tháng sau, ngươi đi theo vị kia kiếm thánh, lên đường tiến về thần đô, tìm kiếm mấy trăm năm trước hạ triều lưu lại bảo tàng. Lại một tháng, ngươi tại một trận tranh đoạt bảo tàng địa đồ hỗn chiến bên trong, bị một vị kim thân cảnh cường giả đánh lén, tại chỗ bỏ mình, quanh năm 22 tuổi. Cố Dương nhìn thấy cuối cùng, thở dài. Đi theo vị kia kiếm thánh cũng không được, hắn muốn đi tìm kiếm kia cái gì hạ triều bảo tàng, cuốn vào như thế trong vòng xoáy, quá nguy hiểm. Hạ triều hắn biết, là tần triều trước đó một cái triều đại, cách nay đã có 1000 năm. Theo sách sử ghi chép, kia là một cái cực kỳ cường thịnh triều đại, so về sau đại tần cùng đại chu, đều muốn cường đại. Hết hạ một triều, có lại chỉ có một vị hoàng đế, đó chính là hạ đế, thẳng đến hắn chết đi, hạ triều cũng theo đó sụp đổ. Vị này hạ đế tại vị thời gian dài tới ngàn năm, quán xuyên thời đại trung cổ. Mặc dù trên sử sách không nói, nhưng là cái này một vị hạ đế, chí ít cũng là bất lậu cảnh cường giả, nói không chừng còn là một vị thiên nhân. Dạng này một vị cường đại vô song hoàng đế là thế nào chết, trên sử sách lại là mập mờ suy đoán, chỉ có giản lược ghi chép, ngày nào đó, hạ đế băng chữ. Liên quan tới hạ triều, có rất nhiều truyền thuyết, trong đó lớn nhất sắc thái truyền kỳ, chính là năm đó hạ đế phối kiếm, nhân hoàng kiếm hạ lạc. Hạ đế sau khi chết, thanh này đại biểu hạ triều hoàng quyền biểu tượng kiếm, lại không biết tung tích, đến nay tung tích không rõ. Nghe nói, trôi này nhân hoàng kiếm, đại biểu hạ triều pháp chế cùng khí vận, ai có thể đạt được nó, liền có thể trở thành thiên hạ chi chủ. Trừ cái đó ra, còn có các loại liên quan tới hạ triều lưu lại bảo tàng truyền thuyết. Thần đô chỗ kia bảo tàng, có thể để cho Tĩnh Châu thành vị kia kiếm thánh vì đó động tâm, lai lịch nhất định không đơn giản. Cuối cùng đánh lén hắn vị kia kim thân cảnh, hơn phân nửa chính là Thẩm gia vị kia. Đường đường một vị thần thông cảnh cường giả, thế mà đánh lén hắn cái này nhất phẩm võ giả, thật sự là quá không biết xấu hổ. Loại người này, cũng là nhất nguy hiểm. Mấu chốt là Cố Dương thực lực còn không bằng đối phương. Này làm sao làm? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống cơ bên trong một hạng. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 22 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 20-10 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Hắn do dự một chút, vẫn là tuyển 2. Lập tức, hắn trong đầu nhiều đại lượng tri thức cùng kinh nghiệm. Tại mô phỏng bên trong, hắn theo vị kia kiếm thánh mấy tháng, quả nhiên đạt được không ít chỉ điểm. Ngươi lập tức khởi hành tiến về Thiên Trụ Sơn, tại nửa đường, bị một vị kim thân cảnh cường giả đánh giết. Quanh năm 22 tuổi, Cố Dương thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ngay cả con đường này cũng được không thông. Một khi bị thần thông cảnh cường giả để mắt tới, tựa hồ liền không chỗ che thân, mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị đuổi kịp. Lần trước Thiên Thánh Tông dịch nhất tìm hắn quyết đấu lúc cũng giống như vậy, chạy đến trên biển lớn, đều có thể truy tung mà tới. cái này một chút, hắn lớn nhất đường lui cũng bị phá hỏng, nên như thế nào mới có thể phá cục đâu? Lãng phí 3 lần mô phỏng cơ hội, lại không thu hoạch gì, Cố Dương phi thường đau lòng, cái này chút tiền, hắn thế nhưng là được không dễ dàng mới kiếm về tới. Hắn trong lòng rất nhanh có quyết định, cùng Tô Thanh Chỉ các nàng nói một tiếng, liền ra cửa. Đông cổ ngõ hẻm, ở vào Tĩnh Châu thành ở trung tâm, thuộc về cũ thành khu. Những năm này, Tĩnh Châu thành không ngừng phát triển, thành thị quy mô làm lớn ra mười mấy lần. Mới xây thành khu, cùng cũ thành khu ở giữa, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Lối kiến trúc hoàn toàn không giống. Cũ thành khu bên này, cho người ta một loại lộn xộn chật chội cảm giác. Đông cổ ngõ hẻm là một ngoại lệ, nơi này vẫn luôn là người giàu có mới có thể ở lại địa phương. Cố Dương một thân một mình đi vào đầu này nhìn không quá thu hút ngõ nhỏ, đi đến cuối cùng một tòa sân nhỏ trước, gõ cửa một cái, cất cao giọng nói, "Vãn bối Cố Dương, cầu kiến tiền bối." Bên trong, truyền tới một thanh âm giàn mua, "Tiến." Hắn đẩy cửa mà đi, đến trong sân, chỉ thấy cái đỉnh bên trong, ngồi một cái lộng lẫy lão giả, rất có uy nghiêm, khí chất cao quý, giống như vương hầu. Dạng này bên ngoài, so Tĩnh Hải Vương càng giống là một vị vương gia. "Xin ra mắt tiền bối." Tại một vị kiếm thánh trước mặt, Cố Dương biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Lão giả chỉ vào đối diện băng ghế đá, nói, "Ngồi." Cố Dương theo lời ngồi xuống. Lão giả đánh giá hắn, trong mắt lóe lên một tia hân thưởng, nói, "Tại dạng này niên kỷ, có thể có dạng này tu vi, chỉ sợ sẽ là Tần Vũ năm đó, cũng không kịp ngươi." "Tiền bối quá khen rồi." Cố Dương khiêm tốn nói, người khác dạng này khen hắn, hắn trong lòng đều không có bất cứ ba động gì, không có bất luận kẻ nào biết, hắn có thể có dạng này thực lực, bỏ ra bao nhiêu. Điều này cũng không có gì đáng giá khoe, phàm là tư chất của hắn tốt một chút, đã sớm đến thần thông cảnh. Lão giả ngay tại pha trà, chờ nước đun sôi về sau, xông tốt một bình, rót cho hắn một chén, nói, ngươi tìm đến lão phu, có chuyện gì? Cố Dương nói, vãn bối có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tiền bối. Ngươi nói, nghe người ta nói, thiên hạ hôm nay, thần thông cảnh cực ít xuất thế, đây là vì sao? Lão giả động tác trong tay có chút dừng lại, không có thẳng tiếp về đáp hắn vấn đề, mà là hỏi, ngươi có nghe nói qua U Minh Tông? Cố Dương gật đầu, nghe qua, đứng hàng lục đại phái một trong, cùng đạo môn là tử địch, nghe nói 100 năm trước, bị đạo môn tông chủ đạp phá sân môn, cơ hồ bị diệt môn. Từ đây liền ẩn thế không ra. Lão giả nói, ngươi chỉ biết một, không biết hai. Năm đó trận chiến kia, mặc dù U Minh Tông tông chủ bị đạo môn vị kia chém giết, hắn hai vị đệ tử lại chạy trốn. Hai người này không biết được cái gì cơ duyên, không đến trăm năm ở giữa, liền đột phá đến bất lậu cảnh. Càng là nắm giữ một loại luyện thi kỹ thuật. 18 năm trước, hoàng thất vây quét võ gia kia chiến dịch. Cái này hai người tại tối hậu quan đầu xuất hiện, rất nhiều người lọt vào tập sát, tự liền là vương, cũng thiếu chút bị thiệt lớn. Cái này hai người cướp đi võ gia vị kia bất lậu cảnh cường giả thi thể, luyện chế thành sát thi, tăng thêm mấy vị pháp lực cảnh cùng mười mấy tên kim thân cảnh. Từ đó, trong thiên hạ, cơ hồ không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng chống lại. Từ đó về sau, U Minh Tông người liền đến chỗ tập sát lạc đàn thần thông cảnh, bắt về sau, luyện thành sát thi, không ít người đều gặp độc thủ của bọn họ. Từ đó, thiên hạ thần thông cảnh liền sẽ không tùy tiện rời đi tông môn, miễn cho U Minh Tông thừa dịp cơ hội. Cố Dương không nghĩ tới, vậy mà còn có dạng này nguyên do. Nói như vậy, tại mô phòng bên trong, cái kia muốn tập sát Tĩnh Hải Vương, chính là U Minh Tông bên trong người. Lão giả nói, U Minh Tông chỉ săn giết thần thông cảnh, chưa từng đối thần thông cảnh trở xuống người xuất thủ, ngươi chưa nghe nói qua việc này, đúng là bình thường. Chương 143, phá cục chi pháp. Chắc không được ngay cả từ Nhược Mai Ô Hành Vân cũng không biết việc này. Bọn hắn tu vi khoảng cách thần thông cảnh còn kém xa lắm, không cần thiết biết những này, tăng thêm phiền não. Cố Dương thầm nghĩ, lại có một cái nghi vấn, U Minh Tông người vì gì muốn luyện chế nhiều như vậy thần thông cảnh sát thi? Lão giả thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, làm bất lậu cảnh cường giả, lớn nhất truy cầu là cái gì? Cố Dương minh bạch, bất luận một vị nào võ giả, lớn nhất theo đuổi đều là cao hơn cảnh giới. Tựa như bản thân hắn, đang vì xung kích thần thông cảnh mà cố gắng kiếm tiền. Giống trước mắt vị này kiếm thánh, tự nhiên cũng là một chuyên muốn đột phá đến bất lậu cảnh. U Minh Tông hai vị kia bất lậu cảnh cường giả, đã nhiều năm như vậy, đều chưa hề đi ra xưng vương xưng bá, vậy bọn hắn mục đích, liền không khó đoán được, nhất định là vì xung kích thiên nhân cảnh. Thật sự là quá khó. Thẩm gia phiền phức đã để hắn bể đầu sức chán, hiện tại lại thêm một cái càng đáng sợ U Minh Tông. Cố Dương đang ngồi cảm thán ở giữa, đột nhiên trong lòng hơi động, tiền bối, thiên hạ hôm nay thần thông cảnh đều có đầu rút cổ không ra. Ngươi nói, U Minh Tông bên trong người, có thể hay không chơi lên ôm cây đợi thỏ chó xiếc? Tại Tĩnh Châu cảnh nội trông coi, một khi phát hiện vương gia có đột phá dấu hiệu, liền chạy tới tập kích. Đây cơ hồ là khẳng định, bằng không, lúc trước mô phỏng bên trong, Tĩnh Hải Vương là tại mấy năm sau, cùng nhất phẩm bảng thứ hai vị kia quyết đấu, mới đột phá đến thần thông cảnh, U Minh Tông vị kia pháp lực cảnh cường giả vẫn là đúng giờ xuất hiện. Cái này quyết không có thể nào là trùng hợp. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là, vị này U Minh Tông cường giả, một mực canh giữ ở phụ cận, chờ đợi lấy Tĩnh Hải Vương đột phá kia một ngày. Mà lại, vị này pháp lực cảnh cường giả, phi thường có kiên nhẫn, thế mà đợi nhiều năm như vậy, chỉ có thể nói, bọn hắn đối Tĩnh Hải Vương là nhất định phải được, mà lại, muốn vẫn là thần thông cảnh Tĩnh Hải Vương. Chỉ có thể nói, Tĩnh Hải Vương thân là nhất phẩm bảng thứ nhất, mục tiêu quá lớn. Trong này, còn có một cái chi tiết, lúc trước mô phỏng bên trong, mấy năm sau Tĩnh Hải Vương đột phá lúc, vị này kiếm thánh cũng không có xuất thủ. Cái này mang ý nghĩa, hắn tiến đến thần đều tìm kiếm hạ triều bảo tàng về sau, liền rốt cuộc không trở về. Lão giả nói, cũng không phải là không có loại khả năng này. Cố Dương Mạch suy nghĩ lập tức mở ra, hỏi, tiền bối cảm thấy, kia U Minh Tông bên trong người, sẽ giấu ở nơi nào?
Lão giả cười, ngươi là nghĩ chủ động xuất kích, đem giấu ở phụ cận U Minh Tông môn đồ đánh giết.
Tiền bối cảm thấy, có gì không ổn?
Lão giả thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, lão phu có thương tích trong người, nhiều nhất chỉ có thể ra được hai kiếm, như tới là pháp lực cảnh, liền không để lại. Mà lại, về sau một tháng, đều không thể lại ra tay.
Cố Dương thật bất ngờ, hắn ngay cả loại chuyện này nói hết ra, cái này cũng không là bình thường tín nhiệm.
Lão giả nhìn ra kinh ngạc của hắn, cười nói, tấm lệnh bài kia đã tại ngươi trên thân, chứng minh ngươi là Ô tiểu tử người tin cẩn.
Nguyên lai là dạng này. Cố Dương lúc này mới chợt hiểu, xem ra khối kia ngọc chế lệnh bài là giữa bọn hắn tín vật.
Hắn nói, tiền bối còn không biết đi, vương gia đạt được trôi này thần kiếm về sau, đã bế quan.
Đoán chừng 3 năm ngày bên trong, liền có thể bắt đầu xung kích thần thông cảnh.
Ồ.
Lão giả đôi mắt bên trong nhiều một tia ánh sáng, nhìn hắn chằm chằm một hồi, nghiêm túc suy tư bắt đầu, chậm rãi nói, như U Minh Tông tới là pháp lực cảnh, như vậy hắn chỗ ẩn giấu sẽ không vượt qua 300 dặm.
Lại xa, liền không cách nào kịp thời chạy tới.
Nói cách khác, trong phạm vi 300 dặm, như thế to lớn phạm vi, muốn làm sao tìm một cái che giấu thần thông cảnh cường giả?
Cố Dương hỏi, tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp tìm ra phương vị của người kia?
Phương pháp ngược lại không phải là không có, không trải qua ngươi phối hợp mới được.
Tiền bối thỉnh giảng.
Ngươi dùng lại một lần lôi đỉnh chu diệt, nhất định có thể kinh động người kia, một khi đối phương lộ khí tức, ta liền có thể khóa chặt vị trí.
Lôi đỉnh chu diệt.
Lão giả giải thích nói, thi triển một thức này lúc, cùng xung kích thần thông cảnh lúc động tĩnh có chút tương tự.
Cố Dương lập tức minh bạch, nói, tiền bối chờ một lát, ta trở về lấy đồ.
Nói xong, hắn liền rời đi khu nhà nhỏ này.
Trở lại ở địa phương về sau, Cố Dương mở ra hệ thống, mở ra một lần mô phỏng.
Dùng cái này đến xem bói một chút chuyến này cắt hung.
Vị kia kiếm thánh sâu không lường được, hắn lo lắng tại nơi đó sử dụng máy mô phỏng sẽ bị nhìn ra mánh khỏe.
Liên tìm cái cớ trở về.
Chốc lát sau,
Cố Dương trong mắt nhiều một tia ý mừng, lần này thỏa.
Sau nửa canh giờ, Hoàng Phủ Đức lại lần nữa nhìn thấy Cố Dương, cảm giác hắn cùng vừa rồi có chút không đồng dạng, nhịn không được nhìn nhiều một chút.
Chân nguyên biến thâm hậu,
cái này phán đoán để hắn trong lòng giật mình.
Hắn tu luyện tới bây giờ tình trạng này, đã có rất ít chuyện gì có thể để cho hắn trong lòng nổi sóng.
Thế nhưng là trước mắt sự tình quá ly kỳ, đã vượt ra khỏi hắn nghiêm túc.
Ngắn ngủi nửa canh giờ, người trẻ tuổi trước mắt này chân nguyên, vậy mà tăng lên gần một thành.
Đây quả thực là không thể tưởng tượng.
Hay là nói, mình đã mắt mở đến nước này, ngay cả một cái nhất phẩm võ giả tu vi cũng sẽ nhìn lầm.
Cố Dương bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, hắn biết, khẳng định là bởi vì chính mình tu vi đột nhiên tăng trưởng, bị hắn đã nhìn ra.
Không khỏi có chút tân hận, sớm biết không nên nhận lấy mô phỏng ban thưởng.
Thế nhưng là, hắn thực sự là nhịn không nổi.
Tựa như là tại địa cầu lúc, trông thấy hệ chặt thu được tin tức nhắc nhở, không ấn mở đến xem, là thật nhịn không được.
Hắn kiên trì hỏi, tiền bối, thế nào?
Hoàng Phủ Đức thật sâu nhìn hắn một cái, nói, có thể bắt đầu.
Hắn cũng không có hỏi tới, mỗi người đều có bí mật của mình.
Người trẻ tuổi này chân nguyên bùng lên bí mật lại thế nào kinh người, đối với hắn cũng không có chút ý nghĩa nào.
Được.
Cố Dương cũng không còn nói nhảm, nhấc lên Phượng Vũ đao, bên người phát ra đôm đốp âm thanh, trong mắt phảng phất bịt kín một tầng ánh nhiên tử mang.
Cả người tản mát ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt.
Hoàng Phủ Đức thấy nhau mắt, so với vài ngày trước, hắn một chiêu này uy lực, đâu chỉ tăng gấp bội.
Ý vị này, hoặc là, hắn tại đêm hôm ấy lưu thủ.
Hoặc là, hắn thực lực tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tăng trưởng một lần trở lên.
Trong lịch sử mấy vị tiết như yêu nghiệt nhân vật, Tần gia Tần Vũ, Văn viện vị kia, còn có hai mươi mấy năm nữ nhân kia, tốc độ tu luyện cũng tuyệt không có nhanh như vậy.
Cái này tiểu tử trên thân, nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật.
Hẳn là thượng cổ đại năng chuyển thế.
Hoàng Phủ Đức trong lòng nhảy một cái, cho dù là thiên nhân, cũng không có phụ thể chuyển sinh năng lực.
Nhưng là tại thượng cổ thời đại, có thiên nhân cảnh phía trên đại năng, đó là chân chính tiên Phật bình thường tồn tại, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông cùng tiên pháp.
Giống như vậy đại năng, dù là trải qua mấy ngàn năm năm tháng, cũng không nhất định sẽ tan biến.
Nói không chừng liền có được chuyển thế chi năng.
Hoàng Phủ Đức nghĩ đến nơi này, đối trước mắt người trẻ tuổi này, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ.
Lúc này, Cố Dương khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng sấm sét, thanh âm vang vọng cả tòa Tĩnh Châu thành,
để rất nhiều người nhận lấy kinh hãi.
Bên ngoài mấy trăm dặm, nơi nào đó ít ai lui tới trong sơn cốc, cho dù là giữa ban ngày, sơn cốc bốn phía cũng tràn ngập sền sệt hắc vụ.
Đột nhiên, hắc vụ phun trào bắt đầu, một đạo hắc ảnh từ đó ló ra, phát ra một cái giọng nghi ngờ, "Ừm,
lại là đạo này khí tức?"
"Hừ."
Sau đó, bóng đen lại rụt trở về, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh.
Tìm tới hắn.
Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Đức trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cả người đằng không mà lên, veo một chút, cứ như vậy bay mất, biến mất ở chân trời.
Cố Dương thấy tâm trí hướng về, cái này cùng thần tiên, cũng không có gì khác biệt đi.
Không biết mình cái gì thời điểm mới có thể đến dạng này cảnh giới.
Hắn ngồi tại cái đình bên trong, an tâm chờ đợi.
Hắn vừa rồi đã mô phỏng qua, đã sớm biết kết quả, tuyệt không lo lắng.
Không biết kia hạ triều bảo tàng bên trong, không có vàng bạc một loại.
Cố Dương không nghe được bảo tàng hai chữ này, lúc này vô sự, liền nhịn không được nhớ tới cái kia hạ triều bảo tàng.
Đương nhiên, hắn cũng liền ngấp lại mà thôi.
Có thể để cho vị này kiếm thánh đi một chuyến, cái này bảo tàng giá trị có thể nghĩ, mà lại, để mắt tới nó, không chỉ một hai vị thần thông cảnh.
Lần kia mô phỏng, vị này kiếm thánh lâm vào hỗn chiến bên trong, hắn mới bị Thẩm gia vị kia thần thông cảnh đánh lén giết chết. Chương 144, nhất phẩm đỉnh phong. Ước chừng qua nửa ngày, vị kia kiếm thánh cuối cùng từ bầu trời mà hàng, rơi vào trong viện, nói, trong vòng mấy tháng, vị kia U Minh tông đệ tử sẽ không lại tới. Cố Dương vừa chắc tay, chính trọng nói, nhờ có tiền bối xuất thủ. Lời này là xuất phát từ chân tâm thực lòng, chính là bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ, đem kia U Minh tông pháp lực cảnh cường giả kích thương, mới giúp Cố Dương phá hết mấy ngày sau thử cục. Nếu như vị này kiếm thánh không nghe hắn, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Cho nên, hắn trong lòng có chút cảm kích. Có lẽ, đối phương cũng không biết, chính là mỗi lần xuất thủ, cứu được hắn một mạng. Hiện tại, Cố Dương chỉ cần an tâm chờ đợi Tĩnh Hải Vương đột phá. Chỉ còn lại một vị Thẩm gia kim thân cảnh, không nổi lên được sóng gió. Sự tình đã xong, hắn liền cáo tử. Hoàng phủ Đức đột nhiên nói, "Tiểu Hữu nếu là có rảnh, nhưng chỗ này bồi lão phu uống chút trà." Trước đó, hắn đối Cố Dương như vậy thái độ, tất cả đều là hướng về phía Tĩnh Hải Vương mặt mũi. Hiện tại, thì là chân chính đối người trẻ tuổi này nhìn với con mắt khác. Phải. Cố Dương tự nhiên vui lòng cùng vị này kiếm thánh kết giao, dù là hắn có thương tích trong người, cũng không là bình thường thần thông cảnh có thể so. Gia tòa này không đáng chú ý tiểu viện về sau, Cố Dương trong lòng vẻ lo lắng tận quét, một cái tình huống tuyệt vọng, cứ như vậy phá giải mất. Chỉ dùng 4 lần mô phỏng cơ hội, có thể nói là hiệu suất cực cao. Nhớ kỹ trước đó, tại mô phỏng bên trong bị dịch nhất các loại loạn giết, hắn đều không nhớ rõ chết bao nhiêu lần, mới tìm được phá cục chi pháp. Vừa vặn, tại hồi đi trên đường, hắn tiện đường đi một chuyến tiền cọc, đem Bùi Thiến Lan cho 200 vạn lượng ngân phiếu tất cả đều hối đoái ra. Tiền trang cho hắn hồi phục, nói muốn 2 ngày thời gian mới có thể góp đủ như thế lớn mức. Cố Dương cũng chỉ có thể chờ 2 ngày. Ngay cả Tĩnh Châu thành dạng này thương khách phát đạt thành thị, lớn nhất tiền trang triệu tập 200 vạn lượng hiện ngân, cũng phải 2 ngày thời gian. Có thể tưởng tượng, hiện ngân đến cỡ nào khó làm. Hắn lại một lần nữa nghĩ đến cái kia Hạ Triều bảo tàng. Đúng rồi, nghĩ đến bảo tàng, Cố Dương rất tự nhiên nghĩ đến hải tặc, dù sao, tuổi trẻ thời điểm vua hải tặc xem không ít. Long Môn đảo vị kia Lôi Hạo, cha hắn không phải liền là vua hải tặc sao? Nếu là vua hải tặc, chết về sau lưu lại đại lượng tài bảo, là rất bình thường sự tình đi. Hải tặc làm đều là đánh cướp hoạt động, tự nhiên không có khả năng đem cướp tới tiền tài tồn đến tiền trang, cũng chắc chắn sẽ không đem tiền toàn bộ đặt ở hang ổ. Lôi Hạo làm vua hải tặc nhi tử, những cái kia tài phú, hơn phân nửa đều là bị hắn kế thừa. Đây là một đầu làm giàu con đường a. Cố Dương con mắt có chút phát sáng. Đợi đến Tĩnh Hải Vương đột phá đến thần thông cảnh về sau, tìm một cơ hội khuyên hắn, sớm một chút tiến công Long Môn đảo, vừa đến cho Bùi Thiến Lan phụ mẫu báo thù, thứ hai Bùi Thiến Lan thương thế cũng phải mau chóng trị liệu. Đây là một công ba việc chuyện tốt ta. Hai ngày sau, Cố Dương đến tiền trang nơi đó, đem hơn 200 vạn lượng bạc tất cả đều đổi thành hiện ngân, một bộ phận vàng, một bộ phận bạc, mướn người nhấc trở về tiền phủ. Chờ người sau khi đi, hắn đem cái này chút tiền toàn bộ nạp tiền đến trong hệ thống, số dư còn lại biến thành 630 vạn. Cố Dương đang chuẩn bị mở ra mô phỏng, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, hắn trong lòng khẽ động, đứng người lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy một thân váy dài trắng từ Nhược Mai nhẹ nhàng từ bên ngoài mà đến, hai tay chắp sau lưng, vung phóng tầm mắt, không dám nhìn hắn. Kia ngượng ngùng bộ dáng, có khác khẽ đảo phong tình. Nàng đi đến trước người hắn dừng lại, dường như rốt cục lấy dũng khí, đem giấu ở phía sau đồ vật lấy ra, nhét vào hắn trong tay, dùng tế như văn nhuế thanh âm nói, tặng cho ngươi. Nói ra câu nói này về sau, nàng bên tai đều đỏ đấu, xoay người chạy. Cố Dương nhìn xem nàng thân ảnh phiêu giật, lại là khẽ giật mình, nàng tu vi cái gì thời điểm khôi phục rồi. Lần trước gặp nàng thời điểm, nàng trên thân vẫn là không có một tia chân nguyên. Lúc này mới 2 ngày thời gian, nàng vậy mà đã khôi phục lại lục phẩm tu vi. Chẳng lẽ là, ta ngày đó hỏi câu nói kia. Cố Dương trong lòng cũng không biết là tư vị gì, liền nàng luyện môn kia tả môn kiếm pháp, tu vi càng cao, mang ý nghĩa nàng chặt đứt hồng trần thời gian càng gần. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay đồ vật, kia là một cái túi thơm, thêu rất tinh xảo, bên trong đựng đều là một chút hương liệu, trong đó còn có một chùm tóc. Nàng là dùng hành động để diễn tả mình tâm ý. Cố Dương mang thầm, gọi ngươi miệng tiện. Nói thật, hắn cũng nghĩ qua, khuyên từ Nhược Mai đổi một môn công pháp, chỉ là một mực có chỗ cố kỵ. Bọn hắn hai người quan hệ như vậy, khuyên người ta đổi tu khác công pháp, cùng phản bội tông môn không có gì khác biệt. Hắn cảm thấy, mình còn không có lớn như vậy mặt. Hiện tại tốt, nàng tu vi bắt đầu khôi phục. Lại nghĩ thuyết phục nàng đổi tu khác công pháp, cũng không kịp. Cố Dương thở dài, đem túi thơm cất kỹ về sau, về tới trong phòng, mở ra hệ thống. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 500.000 kim tiền. Phải. Mấy ngày về sau, Tĩnh Hải Vương xung kích thần thông cảnh, một vị kim thân cảnh cường giả xuất hiện, muốn đánh lén ngươi, bị thiên ngoại một kiếm chém bị thương, kinh sợ tối lui. 2 tháng sau, Tĩnh Hải Vương dẫn đầu quân đội, phát binh Long Môn đảo, khẽ đảo kịch chiến về sau, đem Lôi Hạo đánh giết tại chỗ. Bùi Thiến Lan mượn nhờ tẩy Long Chỉ, khôi phục thương thế, thực lực nâng cao một bước. 2 năm sau, ngươi lặng lẽ mang theo Tô Thanh Chỉ, từ Như Mai, Bùi Thiến Lan chờ người, tiến về Thiên Chủ Sơn, tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong. 28 năm về sau, ngoại giới thiên nhân đại chiến, bí cảnh cửa vào bại lộ, các ngươi rời đi bí cảnh, bị vạn tượng môn một vị pháp lực cảnh đuổi giết. Lúc này, tam nữ đồng đều đã là kim thân cảnh, che chở ngươi một đường chạy trốn. Lại 1 năm nữa, vạn tượng môn mấy vị thần thông cảnh đuổi đến, các ngươi đều chiến tử, quanh năm 54 tuổi. Cố Dương trong lòng thản nhiên sinh ra một tia vui sướng, so trước đó, lại sống thêm 1 năm, đó chính là kiếm. Có thể sống lâu 1 năm, chính là nhiều một vị Bùi Thế Lan. Các nàng ba vị đều thành tựu kim thân, ba người liên thủ, thế mà có thể ngăn cản một pháp lực cảnh cường giả. Cuối cùng rước lấy mấy vị thần thông cảnh vây công. Từ nơi này có thể chứng minh, thiên tư của các nàng đều là tuyệt đỉnh, đáng tiếc là các nàng cũng không đủ thời gian. Không phải, nói không chừng thiên hạ có thể nhiều ba vị nữ kiếm thánh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Cố Dương trực tiếp tuyển một. Tiếp xuống, chính là không ngừng lặp lại dạng này mô phỏng, mãi cho đến lần thứ 7 mô phỏng lúc. Ngươi đến nhất phẩm đỉnh phong. Quanh năm 54 tuổi. Cố Dương nhìn thấy nhất phẩm đỉnh phong bốn chữ, chấn động trong lòng. Rốt cục, đến nhất phẩm đỉnh phong. Rất kỳ quái, hắn trong lòng cũng không có rất kích động, có thể là bởi vì chỗ tiêu tốn thời gian quá dài, dáng dấp hắn đều hơi choáng. Hắn đều nhớ không rõ, mình tới nhất phẩm về sau, đến cùng tiến hành bao nhiêu lần mô phỏng, tích lũy bao nhiêu năm công lực. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 54 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 54 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 54 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Nháy mắt, Cố Dương cảm giác trong đầu con kia phượng hoàng phảng phất xuống lại, bay lên mà ra, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, trong miệng phát ra một tiếng thanh minh, tại không trung tự do bay lượn. Tối tăm bên trong, hắn có một loại cảm giác, hắn lần này niết bàn sẽ sinh ra một loại trước nay chưa từng có thuế biến. Cố Dương kềm chế loại kia xúc động. Hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Hệ thống số dư còn lại chỉ còn lại 230 vạn, 4 lần mô phỏng, còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu, chờ Bùi Thiến Lan tiền đúng chỗ, lại đem Long Môn đảo tài phú cho đoạt tới, cái kia hẳn là liền không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, không biết khoảng cách Tĩnh Châu thành bao xa một chỗ bí cảnh bên trong, có một chỗ to lớn đến cực điểm cung điện, hậu viện có một gốc thông thiên triệt địa đại thụ, thân cảnh thông thấu như ngọc, tản mát ra một loại tràn đầy tới cực điểm sinh mệnh lực. Đột nhiên, một cái vô cùng hùng vĩ thanh âm vang lên, "Chủ nhân, là chủ nhân khí tức." Thanh âm này cực kỳ kích động. "Người tới." Bên ngoài, một đạo xanh biết thân ảnh bay tiến đến, cung kính hành lễ, "Bái kiến đại nhân." Cái kia hùng vĩ thanh âm nói, "Đi nhân gian, tìm tới Thẩm Vận, đem cái kia tu thành Phượng Vũ Cửu Thiên người mang về. Ghi nhớ, muốn sống." "Phải." Cái kia đạo màu xanh biết thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 145, sẽ không lại là hắn đi. Thân đô, khó được một cái thời tiết tốt, mặt trời sớm liền ra. Luôn luôn quặn cu é võ viện đại môn, hôm nay lại hiếm thấy náo nhiệt, ngoài cửa trên đất trống, ngừng không ít xe ngựa sang trọng, có thể thấy được hôm nay tới, không phú thì quý. Hôm nay là võ viện 2 năm một lần đại khảo, đông đảo võ viện đệ tử muốn tiến hành 3 ngày khảo hạch, lấy 10 hàng đầu, trao tặng võ tiến sĩ xưng hảo. Tại Đại Chu Thái Tổ thời đại, đối võ viện đại khảo phi thường trọng thị, mỗi lần đại khảo đều tự mình trình diện. Cuối cùng quyết ra 10 tên võ tiến sĩ về sau, cũng sẽ tự mình tiếp kiến. Kia là võ viện huy hoàng nhất thời đại, thiên hạ hàn môn sĩ tử đều lấy thi vào võ viện làm vinh. Về sau, võ viện xuống dốc, đại khảo cũng càng ngày càng không được coi trọng, thậm chí không người hỏi thăm. Nhưng là, tại võ viện, cái này truyền thống vẫn như cũ kéo dài xuống tới. Năm nay đại khảo, đột nhiên tới rất nhiều quan lại quyền quý. Kinh hãi nhất, không ai qua được võ viện các đệ tử. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng, là võ viện nhiều năm qua cũng chưa từng có sự tình. Các đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, suy đoán những người này đến xem lễ nguyên nhân. Võ viện các sư trưởng lại là lòng dạ biết rõ, những người này đều là hướng về phía trưởng công chúa tới. Ngay tại 2 ngày trước, trưởng công chúa đột nhiên để người phái một phong tín hàm tới, nói muốn tới chủ trì võ viện thi đấu. Thân đô tuyệt đối không thiếu tin tức linh thông người, rất nhiều người liền nghe rõ mà động, tại hôm nay, tề tụ võ viện. Cùng các đệ tử kích động hưng phấn khác biệt, võ viện các sư trưởng đều là lo lắng. Cho tới nay, võ viện thừa hành đều là bo bo giữ mình, không lẫn vào tiến triều đình tranh đấu. Đây chính là võ viện sinh tồn chi đạo. Hiện tại trưởng công chúa đến như thế một tay, không thể nghi ngờ là đem võ viện đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Người ở bên ngoài xem ra, tương đương với võ viện đánh lên trưởng công chúa nhất hệ nhãn hiệu. Phiền toái nhất chính là, bọn hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Từ nay về sau, võ viện sợ rằng sẽ bị ép cuốn vào trưởng công chúa cùng hoàng cung vị kia đấu tranh ở trong. Đây chính là người nhỏ yếu bi ai, ngay cả lựa chọn nào khác đều không có. Cuối con đường, một giá phượng liễn chậm rãi lái tới, trước sau đều có toàn bộ áo giáp hộ vệ mở đường, chính là đương triều trưởng công chúa tọa giá. Võ viện nơi cửa xuất hiện một đám người, cung nên trưởng công chúa đến. Phượng liễn bên trong, Cố Vân Phi ngồi tại một trường gấm đôn bên trên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn như chấn định, kỳ thực trong lòng bàn tay hắn đã đổ mồ hôi. Ở trước mặt của hắn có một đạo rèm cửa ngồi phía sau một cái cao gầy thân ảnh, gần như vậy khoảng cách hạ, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Cố này áp lực cũng không phải là đến từ thân phận của đối phương cùng huyết mạch cao quý, những này đối một vị nhị phẩm võ giả mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nghe đồn vậy mà là thật, trưởng công chúa thật là thần thông cảnh. Cố Vân Phi lần đầu tiên nhìn thấy trưởng công chúa thời điểm, cảm nhận được nàng trên thân lộ ra tới to lớn áp bách, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Cái này rõ ràng chính là thần thông cảnh uy áp. Chắc không được trưởng công chúa mấy năm này làm việc cường thế như vậy, nguyên lai là có dạng này cường đại lực lượng. Cố Vân Phi trong lòng suy nghĩ những ý niệm này, mặt ngoài lại tuyệt không dám toát ra tới. Bởi vì, liên quan tới hoàng thất công pháp, một mực có một cái nghe đồn. Hoàng thất chỗ tu luyện công pháp, tiến hành tu hành tiến cảnh cực nhanh, nhưng là đồng dạng có cực lớn tác dụng phụ. Đại Chu lịch đại hoàng đế, từ thái tổ trở xuống, mỗi một vị đều có cực lớn tính cách thiếu hụt. Giống như là Đại Chu thái tổ, tuổi già trở nên cực kỳ đa nghi, nhắc lên mấy lần nhà ngục, cơ hồ đem công thần đô tàn sát hầu như không còn. Còn có tiên hoàng, cực cực độ háo sắc, hậu cung nạp hơn ngàn phi tần, hàng đêm sinh ca, cuối cùng càng là gan to bằng trời, ngay cả võ gia vị kia bất lậu cảnh lão quái vật thế nữ cũng dám đụng. Đại Chu nhiều đời như vậy đế hoàng, duy nhất tương đối bình thường cũng chỉ có Đường Kim hoàng đế. Đáng tiếc, thân thể của hắn xương một mực không tốt, lại có một cái dã tâm bừng bừng hoàng hậu, cùng một cái không cam chịu tại dưới người muội muội. Bây giờ Đại Chu triều cục phân loạn, đã có hoàng hậu cùng trưởng công chúa tại đấu pháp, lại có mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt thái tử chi vị mà các hiện thần thông. Cố gia là tuyệt đối không nguyện ý quấn vào dạng này vòng xoáy bên trong. Thế nhưng là Cố Vân Phi cùng võ viện đồng dạng, tại vị này trưởng công chúa trước mặt, đồng dạng không có cự tuyệt chỗ trống. Khi trưởng công chúa phái người đến mời hắn thời điểm, hắn trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng vẫn là tới. Lên xe ngựa về sau, trưởng công chúa một mực không nói một lời. Ngay tại Cố Vân Phi coi là nàng có thể như vậy một mực trầm mặc đi xuống thời điểm, nàng rốt cục miệng, nghe nói ngươi cùng Tần Thượng tương giao tâm đầu ý hợp. Thanh âm của nàng rất bình thản, để người khó mà suy đoán dụng ý của nàng. Cố Vân Phi kiên trì đáp, phải. Về sau kết giao bằng hữu, hỏi nhiều một chút trưởng bối trong nhà ý kiến. Cố Vân Phi trong lòng nhảy một cái này tương đương với một loại cảnh cáo. Để hắn chớ cùng Tần Thượng đi được quá gần, cẩn tôn trưởng công chúa dạy bảo. Đột nhiên, toa xe nội khí phân buông lỏng. Liền nghe trưởng công chúa hỏi, ngươi thúc tổ gần đây như thế nào? Đến rồi. Cố Vân Phi đương nhiên biết, trước đó Ngũ hoàng tử, còn có hiện tại trưởng công chúa, đều là hướng về phía nhà mình thúc tổ mà đến. Gần đây, Thần Đô xuất hiện một cái truyền ngôn, nói hắn thúc tổ sắp đột phá đến pháp lực cảnh. Những người này chân chính muốn lôi kéo, đúng là hắn vị này thúc tổ. Đa tạ trưởng công chúa lo lắng, thúc tổ hết thảy mạnh khỏe. Lúc này, xe ngựa ngừng xuống tới. Võ viện đến. Cố Vân Phi cũng thở dài một hơi. Bên ngoài, truyền đến một mảnh thanh âm cung kính, cung nên trưởng công chúa. Cố Vân Phi xuống xe ngựa thời điểm, trông thấy võ viện bên ngoài đứng không ít người, trong đó không ít người chính là trong truyền thuyết công chúa đảng. Trừ cái đó ra, còn có trong võ viện giáo sư. Trưởng công chúa từ trên xe ngựa xuống tới, nói, miễn lễ. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Cố Vân Phi đi theo quay đầu, thuận nàng ánh mắt nhìn thấy một cái khập khênh thân ảnh xuất hiện tại cuối con đường. Lại đổi bảng. Hắn trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Đây là lần thứ mấy rồi? Mấy tháng này, hắn tuần tự tới võ viện mấy lội, mỗi một lội đều có thể đụng phải đổi bảng. Mà lại, lần thứ nhất đổi bảng đều là cùng nam nhân kia có quan hệ. Lần này, sẽ không lại là hắn a? Trưởng công chúa nói, mấy tháng gần đây, đổi bảng thật đúng là tấp nập. A Vân Phi, vị kia Cố Dương, thật cùng ngươi Cố gia không quan hệ sao? Cố Vân Phi cười khổ một tiếng, tại hạ cố ý đi hỏi thăm qua gia gia, Cố gia xác thực không có nhân vật này. Bản cung thế nhưng là nghe nói, các ngươi Cố gia Phượng Vũ Đao, ngay tại Cố Dương trên tay. Cố Vân Phi nghe vậy, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Phượng Vũ Đao là Cố gia chí bảo, đối Cố gia mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Về sau, Phượng Vũ Đao bị ảnh trộm đánh cắp, đến nay đã 100 năm. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà từ trưởng công chúa trong miệng biết được gia tộc chí bảo hạ lạc, chính là tại vị kia Cố Dương trong tay. Hắn hận không thể lập tức chạy trở về trong nhà, đem việc này cáo chi trưởng bối trong nhà, đi xác minh việc này thật giả. Trưởng công chúa không để lại dấu vết đem Phượng Vũ Đao hạ lạc tiết lộ cho Cố Vân Phi về sau, tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng, nhìn cách đó không xa cái kia phụ trách đổi bảng lão giả. Hồng lâu đổi bảng cũng không phải thường xuyên có thể đụng tới sự tình, nàng còn là lần đầu tiên gặp, liền có chút hiếu kỳ, dự định nhìn một chút. Nàng bất động, những người khác tự nhiên cũng sẽ không động. Cách đó không xa, tên lão giả kia tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện cách đó không xa vây xem những người kia, trong đó còn có đương triều trưởng công chúa, động tác vẫn như cũ chậm rãi. Hắn đi đến nhất phẩm bảng trước mặt dừng lại, đem vừa thay đổi đi không lâu bảng cho xé xuống tới. Nhất phẩm bảng. Trưởng công chúa nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm, cũng không khỏi trở nên thận trọng một chút. Những năm này, U Minh Tông một mực tại khắp nơi săn giết lạc đàn thần thông cảnh. Nếu không phải là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, hoặc là có cực kỳ trọng yếu sự tình, thần thông cảnh cũng sẽ không tùy tiện xuất động. Chính là tại dạng này bối cảnh hạ, nhất phẩm bảng bên trên nhân vật trở nên phá lệ trọng yếu, tại một ít thời điểm, thậm chí là tính quyết định lực lượng. Đối trưởng công chúa mà nói, nhất phẩm võ giả so thần thông cảnh muốn tốt dùng đến nhiều. Nhất phẩm bảng xuất hiện biến động, là mỗi cái thế lực đều muốn nghiêm túc đối phó sự tình. Tựa như là trước đây không lâu, Cố Dương leo lên nhất phẩm bảng, đưa tới hoành động cực lớn. Các đại thế lực đều đem vị này tràn đầy sát thái truyền kỳ người trẻ tuổi liệt vào trọng điểm nhất chú ý đối tượng, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực đến điều tra lai lịch của người này. Trưởng công chúa cũng giống như thế, nếu không nàng như thế nào lại biết Phượng Vũ Đao tại Cố Dương trên tay loại chuyện này. Rốt cục vị lão giả kia đem bảng danh sách dán vào, dẫn theo thùng rời đi. Trưởng công chúa tập trung nhìn vào, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo khiếp người tinh quang. Mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực, một chút tu vi hơi thấp kém chút liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đứng được gần nhất Cố Vân Phi bất ngờ không đề phòng, càng là mắt tối sầm lại, ngực một buồn bực như muốn thổ huyết. May mắn kia cố áp lực tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Cố Vân Phi không lo được tự thân thương thế, hướng nhất phẩm bảng nhìn lại. Hắn biết trưởng công chúa sẽ như thế thất thố, nhất định là có nguyên nhân. Cái này xem xét để hắn làm tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thế mà thật là hắn. Chỉ thấy nhất phẩm bảng bên trên viết hạng 10, Cố Dương, tông môn không rõ, đến từ Giang Châu. Ở đây những người khác cũng đều thấy được tấm kia mới đổi nhất phẩm bảng. Hiện trường lâm vào một trận quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Chương 146, Thiên Vấn Cửu Đao.